Quyển 3 chương 44, Giáp Tâm Bất Lương. Ngưng Hỏa Thành Long, Xương Hùng Cửu Châu. Đây là lời khúc dạo đầu của Hỏa Long Quyết, phương thức tu luyện cùng Liệt Hỏa Quyết hoàn toàn khác nhau. Ý Thiên muốn tu luyện Hỏa Long Quyết phải bắt đầu từ đầu, trước đem Liệt Hỏa nguyên lực trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, đây là một cái công trình tốn thời gian mà gian khó. Phương thức Hỏa Long Quyết điều tiết nguyên lực cơ thể người chấn động cùng Liệt Hỏa Quyết hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy Ý Thiên cần phải luyện từ đầu. Ý Thiên vừa tu luyện Hỏa Long Quyết, vừa đem Liệt Hỏa nguyên lực chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, hai cái đồng thời tiến hành. Mới đầu, bởi vì Ý Thiên vừa mới tu luyện Hỏa Long Quyết, ở giai đoạn cất bước, trong cơ thể không có bất cứ Hỏa Long nguyên lực gì. Liệt Hỏa nguyên lực nếu muốn chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực thì tỏ ra 10 phần gian khổ. Chỉ có đợi đến sau khi trong cơ thể ngưng tụ lên Hỏa Long nguyên lực, lại đem Liệt Hỏa nguyên lực chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, vậy thì dễ dàng hơn. Đến lúc đó, toàn bộ quá trình sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, thẳng đến đem toàn bộ Liệt Hỏa nguyên lực chuyển hóa hết thành Hỏa Long nguyên lực mới thôi. Tỷ lệ chuyển hóa giữa pháp quyết căn bản, Liệt Hỏa quyết chính là huyền cấp thượng giai pháp quyết, Hỏa Long quyết lại là địa cấp thượng giai pháp quyết, cần đem Liệt Hỏa nguyên lực chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, dung lượng nguyên lực của nó ít nhất áp xúc 1000 lần, cái này làm người ta cực kinh ngạc, không phải có thể dễ dàng hoàn thành. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, cất bước gian khổ trong lòng Ý Thiên biết rõ, nhưng lại chưa từ bỏ, ngược lại tràn ngập kiên định. 3. Giữa trưa, Nam Cung Vân vẻ mặt vui sướng về trong nhà, phía sau còn một nam tử trung niên hoa phục đi theo. Bạch Phong thấy thế sắc mặt sửng sốt, 10 năm qua bởi vì con trai Nam Cung Phi Vũ quan hệ, trừ từ Nhược Hoa, trong nhà chưa bao giờ có khách tới. Mặc dù có người đến, cũng tất cả đều là hạng người châm biếm châm trọc. Mà nay Nam Cung Vân vừa mới tấn thăng võ hồn, khách nhân đã tới trong nhà, cái này thật sự là bẩn cư phổ xá sâm ất không người hỏi, phú ở Thâm Sơn có họ hàng xa. Tình người ấm lạnh, thế tục danh lợi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Nam Cung Vân tỏ ra rất vui, vừa vào đại sảnh đã nói với Bạch Phong, mau mau dâng trà, khó được trường phú huynh nể mặt, ta hôm nay phải cùng hắn uống sảng khoái mấy chén. Nam tử trung niên hoa phục theo sau Nam Cung Vân cũng là cao thủ võ hồn cấp của Nam Cung Thế Gia, tên là Nam Cung Phú, tấn thăng võ hồn đã nhiều năm, chỉ là mãi chưa thể tấn thăng võ tôn, dừng lại ở giai đoạn cao cấp võ hồn. Vân lão đệ không cần khách khí, mọi người đều là người quen cũ, không cần đa lễ như vậy. Nam Cung Trường Phú lớn hơn 2 tuổi so với Nam Cung Vân, năm đó rất ít tiếp xúc lần nhau. Nay Nam Cung Phi Vũ tấn thăng thành võ tôn, Nam Cung Vân lại tấn thăng thành võ hồn, hai người ở Đằng Long Các gặp gỡ, vì thế có chuyện gặp nhau vừa gặp như đã quen này. Bạch Phong mỉm cười, sai người đưa lên nước trà, chuẩn bị tiệc trưa, sau đó tìm tới Nam Cung Phi Vũ. Biết được việc này, Ý Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, cười nói, nương không cần để ý, lúc này vừa mới bắt đầu, về sau còn có càng nhiều người đến nịnh bợ chúng ta. Bạch Phong thở dài, khi đó, chúng ta chỉ sợ liền cũng không còn loại cuộc sống yên tĩnh kia của lúc trước nữa. Ý Thiên hỏi, nương thích loại cuộc sống yên tĩnh kia của lúc trước sao? Bạch Phong chần chờ nói, tuy thường xuyên bị người ta cười nhạo, nhưng chỉ cần nhịn một chút đi qua, sẽ không trêu chọc quá nhiều chuyện phiền toái. Nạc hư, người bỗng nhiên nổi tiếng, nhìn như vẻ vang vô hạn, nhưng trong lòng nương lại không bình tĩnh, ngược lại lúc nào cũng lo lắng cho ngươi. Ý Thiên tiếp tục hỏi, vậy nương là hy vọng ta không có tiếng tăm gì, sinh hoạt bình tĩnh, hay là hy vọng ta trở nên nổi bật, một tiếng kinh người? Bạch Phong chần chờ nói, nương nói không rổ, nương chỉ hy vọng ngươi bình an, vui vẻ là được. Ý Thiên cảm khái thật sâu, tình thương của mẹ của Bạch Phong làm cho hắn cảm thấy ấm áp, cảm nhận được thân tình. Nhưng Ý Thiên từng đáp ứng Nam Cung Phi Vũ, nhất định phải nổi tiếng thiên hạ, nhất định phải làm cho 4 chữ Nam Cung Phi Vũ mọi người đều biết. Chuyện đời không thể ý người, những lời này Ý Thiên giờ phút này mới tính là thật sự hiểu. Nương yên tâm, ta nắm giữ tương lai ở trong tay chính ta, ai cũng không thể chúa tể vận mệnh của ta. Cười ngạo nghễ, quanh thân Ý Thiên tràn đầy vô cùng tự tin, một cô lực lượng vô hình chấn nhiếp làm cho lo lắng trong lòng Bạch Phong nháy mắt đi xa. Lúc cơm trưa, người nhà tề tụ một phòng, thêm Nam Cung Trường Phú vị khách nhân này, trong đại sảnh trở nên náo nhiệt vô cùng. Giữa tiệc, Nam Cung Trường Phú nhìn Ý Thiên, cười nói, Phi Vũ hiền trước, chúc mừng ngươi tấn thăng võ tôn, ngày sau nên chiếu cố nhiều hơn ta đại bá vô dụng này mới phải. Ý Thiên lại cười nói, tiểu chất tài học nông cạn, ngày sau còn cần đại bá chỉ điểm nhiều hơn mới phải. Nam Cung Trường Phú cười nói, Phi Vũ ngươi quá khiêm tốn rồi, ngươi nay đã là danh nhân Vọng Nguyệt Trấn, nhất cử chém giết Nam Cung Chính Hào, ở trong võ tôn của Nam Cung Thế Gia, cũng là nhân vật số 1 số 2. Ai không giơ ngón tay cái lên với ngươi, nói ngươi anh tuấn đẹp trai, thực lực kinh người. Lời nịnh hót nghe luôn làm tâm tình người ta sung sướng, nhưng sau lưng lại ít nhiều cất giấu một số mục đích không muốn ai biết. Ý Thiên được yêu mà sợ, trên khuôn mặt anh tuấn toát ra cười vui sướng, khiêm tốn nói, đại bá nghĩ nhiều rồi, ta chút bản lĩnh ấy, chẳng qua là may mắn mà thôi. Nam Cung Trường Phú nhìn Ý Thiên vẻ mặt vui sướng, trên mặt nặn ra tươi cười, trong lòng lại đang cười lạnh. Đều nói ngươi ngút trời kỳ tài, ai ngờ một chút tân búc đã mê cho ngươi chẳng phân biệt được Nam Bắc Đông Tây, thật sự là hư danh. Hiện tại tạm thời để ngươi cao hứng, chờ đến thời cơ thích hợp, ta liền khiến ngươi hối hận không kịp. Ý Thiên nhìn Nam Cung Trường Phú, đáy mắt hiện lên một tia quang mang màu đỏ tím, khóe miệng nổi lên một tia ý cười cổ quái. Giờ khắc này, Nam Cung Trường Phú lại không biết, suy nghĩ trong lòng hắn đã bị Ý Thiên hiểu rõ. Ý thức Ý Thiên chấn động tần suất cao làm cho người ta không thể tin, chỉ cần hắn muốn, ý niệm của hắn có thể nháy mắt đột phá phòng tuyến não vực người khác, ở dưới điều kiện tiên quyết đối phương không biết tình huống chút nào, đọc lấy suy nghĩ trong lòng đối phương. Nam Cung Trường Phú không biết chi tiết của Ý Thiên, cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, bởi vậy không biết, trên đời tồn tại một loại công năng đặc dị thuật độc tâm. Đương nhiên, loại phương pháp đọc lấy tư tưởng người khác này của Ý Thiên cũng không phải là thuật độc tâm, mà là vận dụng ý thức chấn động, phát ra sóng dò xét ý niệm, tránh đi phòng ngự não vực của đối phương, rõ ràng nắm giữ quy luật ý thức dao động của đối phương, từ đó phá giải suy nghĩ trong lòng đối phương, hiểu biết ý nghĩ chân thật nhất ở sâu trong lòng đối phương. Loại thủ đoạn này càng cao mình, càng chuẩn xác, tránh ra sai sót. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, quả thật tồn tại thuật độc tâm, chủ yếu phân bố ở Phật Châu. Đã có thuật độc tâm, thì tất nhiên có kế sách hướng đói nhằm vào thuật độc tâm, được xưng là nhất tâm đa dụng, có thể nghe nhìn lẫn lộn, khiến ngươi không phân biệt ra, một loại ý nghĩ nào mới là thật. Một bên, Nam Cung Vân cười nói, đừng chỉ đá ý nói chuyện, mọi người uống sảng khoái mấy chén trước. Nam Cung Trường Phú lời nói, đen đến đến, hôm nay chúng ta không say không về. Bạch Phong khuyên đủ, uống ít mấy chén, buổi chiều chúng ta còn phải dọn vào Đồng Tâm Phủ. E giờ. Gì? Nam Cung Trường Phú cười to nói, vậy càng nên uống nhiều mấy chén, lấy ăn mừng buổi chiều thăng quan nhà mới. Quyển 3 chương 45, không được hoan nghênh. Nam Cung Vân tỏ ra rất vui, liên tiếp cụng ly cùng Nam Cung Trường Phú. Bạch Phong thấy thế cũng không tiện nói nhiều, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Từ Nhược Hoa tương đối bình tĩnh, cử chỉ tao nhã cao quý, hai mắt như nước luôn dừng lại trên người Ý Thiên, đáy mắt trào ra một loại vui sướng không hiểu. Ý Thiên luôn biểu hiện ra một bộ dáng vui không tự kìm hâm được, rào rạt đắc ý, chỉ là che gạt Nam Cung Trường Phú, không cho hắn có điều cảnh giác. Ý Thiên biết Nam Cung Trường Phú không có ý tốt, nhưng hắn lại muốn nhìn một chút, Nam Cung Trường Phú rốt cuộc này muốn chơi trò gì. Sau khi ăn xong, Nam Cung Trường Phú chưa rời đi, ngược lại giúp đỡ Nam Cung Vân chuyển nhà, điều này làm cho Nam Cung Vân cảm động vô cùng. Bạch Phong cảm thấy không ổn, vài lần ám chỉ Nam Cung Vân, đáng tiếc Nam Cung Vân chưa phát hiện, bị Ý Thiên ngăn cản. Nương không cần lo lắng, ta đang muốn nhìn một cái, người sai khiến sau lưng Nam Cung Trường Phú này là ai. Bạch Phong nghe vậy sửng sốt, thấy con trai một bộ dáng định liệu trước, nhất thời không nói nhiều nữa. Đông Lâm Phủ ở Đông Bắc Vọng Nguyệt Trấn, là một trong những đoạn phồn hoa nhất toàn trấn, diện tích mấy mẫu, xây dựng xa hoa, ở trên trấn 10 phần nổi danh. Giờ mùi ba khắc buổi chiều, Ý Thiên phái tổng quản Trần Phúc tiến đến tìm hiểu một chút, bên kia đã quét tước sạch sẽ, chỉ chờ Ý Thiên dọn vào. Chuyện nhà là một chuyện rất rườm rà, cũng may Nam Cung Phi Vũ ra cảnh bình thường, cũng không có quá nhiều thứ có thể dọn. Ý Thiên đi vào Đông Lâm Phủ, trước cửa một đôi sư tử đã đặc biệt bắt mắt, nhìn qua uy vũ bất phàm, lộ ra khí phách. Ý Thiên chưa nóng lòng đi vào, mà là đánh giá Đông Lâm Phủ trước mắt, khóe môi nết lên ý cười kỳ lạ. Nam Cung Phi Vũ thăng quan nhà mới, đây chính là một chuyện lớn của Vọng Nguyệt Trấn, rất nhiều người đều đi tới ngoài Đông Lâm Phủ, đám người vây xem đem con đường vây chật như nêm cối. Nam Cung Trường Phú cười nói, Phi Vũ, ngươi nhìn một cái những ánh mắt hâm mộ này, liền biết ngươi không tồi bao nhiêu. Ý Thiên lạnh nhạt nói, sau lưng những ánh mắt hâm mộ này, cũng cất giấu rất nhiều ánh mắt đấu kỵ cùng thù hận. Nam Cung Trường Phú sửng sốt, cười ha ha nói, xem ngươi nói, ngươi hiện tại chính là một bước lên mây, ai còn dám bất kính với ngươi. Ý Thiên cười nói, lòng người cách cái bụng, trên Vọng Nguyệt Trấn này, người hy vọng ta chết, tuyệt đối so với người hy vọng ta sống nhiều hơn một chút. Nam Cung Vân thấy không khí không đúng, nói tránh đi, được rồi, không nói những cái này, ta bảo người đem đồ vật dọn vào trước. Ý Thiên từ chối cho ý kiến đứng ở nơi đó, để mặc tổng quản Trần Phúc chỉ huy hạ nhân ra ra vào vào, ánh mắt luôn chăm chú nhìn cửa lớn. Đông Lâm Phủ, đây là phủ đệ sau này của Ý Thiên, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có thay đổi quá lớn. Nơi này diện tích mấy mẫu, phong ốc trầm gian, có thể chứa mấy trăm người, đủ Ý Thiên mở ra quyền cước, tùy ý phát huy. Nhưng cái này chỉ là biểu hiện giả dối ở mặt ngoài, trên thực tế từ khi bắt đầu bước vào Đông Lâm Phủ, Ý Thiên đã thật sự quấn vào thị phi của Nam Cung Thế Gia, còn muốn thoát thân tất nhiên không thể dễ dàng. Suy nghĩ cái gì, rất nhiều người đều nhìn ngươi. Thanh âm từ Nhược Hoa đứt mạch Ý Thiên trầm tư, hắn quay đầu hướng phía từ Nhược Hoa cười cười, lập tức trước mặt vô số người, kéo tay ngọc của Từ Nhược Hoa, ở trong vô số ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ đi vào cửa lớn Đông Lâm Phủ. Có gì đặc biệt hơn người hắn chỉ một võ tôn mà thôi. Kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, sớm muộn gì có người sẽ y ảm hắn biến mất. Giao giạt đắc ý, tự cho là đúng, ngợi ở như thế không chết cũng không có thiên lý. Hắn chẳng qua là cá nhảy ra hồ nước, số sống không được mấy ngày. Các loại lời nói như thế không dứt ở bên hai, trong đám người vây xem. Rất nhiều người Nam Cung thế gia đều không phục đối với Ý Thiên, hận không thể hắn sớm chết một chút. Nguyên nhân tuột cùng, một là vì Từ Nhược Hoa, hai là vì Ý Thiên tấn thăng thành võ tôn, làm cho trong lòng bọn họ mất cân bằng. Đương nhiên, trong đó còn có một số người là thù hận Ý Thiên, đáng tiếc Ý Thiên đối với bọn họ không chút để ý tới. Tiến vào Đông Lâm Phủ, Ý Thiên kéo Từ Nhược Hoa vừa nói vừa cười, mùi thơm mê người đó trên người giai nhân làm hắn vô cùng say mê. Đông Lâm Phủ diện tích cực rộng, phủ đệ xây dựng xa hoa, có 99 gian phòng ốc, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, thiên thính được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, chỉnh thể tỏ ra rất khí phái. So với phủ đệ của Nam Cung Phi Vũ trước kia, ít nhất lớn hơn mấy chục lần. Phủ đệ như vậy, xử lý hàng ngày ít nhất cần mấy chục người. Mà quỷ phủ của Nam Cung Phi Vũ có vẻn vẹn 10 vị hạ nhân, dọn nhà một lần cũng chạy qua lại mấy phen, cho người ta một loại cảm giác bùn xịn. Ngồi trong đại sảnh, Nam Cung Trường Phù nói, Phi Vũ, Đông Lâm Phủ này của ngươi thật là xa hoa khí phái, chỉ là nhân thủ thiếu một chút, nếu không ta từ quý phủ điều một đám hạ nhân tới, ứng khẩn cấp trước cho ngươi. Ý Thiên ngồi trên chủ vị, trên mặt treo ý cười, lạnh nhạt nói, ý tốt tâm lĩnh, phương diện nhân thủ ta đã có chuẩn bị, đại bá không cần quan tâm. Nam Cung Trường Phú có chút không vui, nhưng trên mặt lại treo ý cười như trước. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi có quyền xây dựng hộ vệ đội đặc, có thể tùy ý mời chào cao thủ họ khác, mở rộng thực lực. Nam Cung Vân cười nói, Vọng Nguyệt trấn 10 vạn dân cư, nhân số Nam Cung thế gia chỉ chiếm một tầng, trong 9 vạn người khác, có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Bạch Phong phản bác, những người họ khác này, hơi có danh tiếng đã sớm bị võ tôn khác mời chào qua, há sẽ để lại cho chúng ta. Lời này của Bạch Phong làm Nam Cung Vân ngậm miệng không nói gì. Trên Vọng Nguyệt trấn, chỉ Nam Cung thế gia đã có 4 vị võ hoàng, 36 vị vô tôn. Trong người họ khác, tất nhiên cũng có võ hoàng, võ tôn. Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Trên Vân Hoang Đại Lục cường giả vi tôn, mọi người đều thấy người sang bắt quàng làm họ, người hơi có thực lực địa vị đều hiểu được đạo lý tìm kiếm chỗ dựa, bò bò giữ mình. Ý Thiên nay thành tựu địa vị võ tôn, có được quyền lợi xây dựng hộ vệ đội, nhưng nếu muốn mời chào cao thủ, lại tuyệt không phải chuyện dễ. Thứ nhất, cao thủ có thực lực phần lớn bị người ta mời chào qua rồi. Mặc dù còn lại một bộ phận, quá nửa cũng hạng người là tính tình cao ngạo, không dễ giàn phục. Thứ hai, Nam Cung Phi Vũ chẳng qua là võ tôn. Thân phận địa vị đối với một số cao thủ nào đó mà nói còn thấp một chút. Thứ ba, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, bị người đổ kỵ, ở Vọng Nguyệt trấn xưa nay không được người ta hoan nghênh, một điểm này mọi người đều biết. Nay, Nam Cung Phi Vũ tấn thăng võ tôn, tuy thân phận địa vị nâng cao rất nhiều, nhưng hắn lại tồn tại rất nhiều kẻ địch tiềm tàng. Cân nhắc đến một điểm này, rất nhiều cao thủ họ khác cũng không dám đầu nhập vào Nam Cung Phi Vũ. Thứ tư, Nam Cung Phi Vũ đạt được từ Nhược Hoa ưu ái. Trở thành tinh địch của vô số nam nhân, rất nhiều người ái mộ Từ Nhược Hoa đều ghen ghét Nam Cung Phi Vũ, lại há có thể đầu nhập vào hắn. Những nguyên nhân này thoáng phân tích liền vừa xem hiểu ngay, đối với tình cảnh Nam Cung Phi Vũ trước mắt, rất nhiều người đều không coi trọng, cho rằng hắn không nhảy nhót được mấy ngày. Ý Thiên đối với cải này trong lòng biết rồi, nhưng hắn lại không để ý, bởi vì cao thủ mời chào mà đến, thường thường cũng không trung thành. Còn không bằng nhanh chóng tăng thực tự của mình, đó mới là phương thức tốt nhất chống lại kẻ thù bên ngoài. Ngay tại lúc mọi người trầm mặc không nói, tổng quản Trần Phúc vội vàng đi vào đại sảnh bẩm báo, thiếu gia ở bên ngoài có rất nhiều người đến chúc mừng, có người Nam Cung thế gia, cũng có người họ khác. Quyền 3 chương 46, Đế quốc song kiều. Ý Thiên nói, người tới là khách, hoan nghênh giống nhau. Trần Phúc lên tiếng, lập tức xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Trần Phúc liền mang theo một đám người đi vào đại sảnh. Nhìn kỹ, người một lần này đến chúc mừng tổng cộng có 8 vị, trong đó người Nam Cung thế gia đã chiếm 5 vị. Tất cả đều là võ hồn cấp. Người họ khác có 3 vị, trong đó một cái người tướng mạo anh tuấn khiến cho Ý Thiên chú ý. Người đó nhìn qua 16-17 tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, vóc dáng không cao, nhưng tuấn mỹ vô cùng. Người đó mặc một cái áo dài rộng thùng thình màu xanh da trời, cả người lộ ra một cỗ khí chất thanh tú. Nhìn người nọ, trên mặt Ý Thiên nổi lên ý cười, dư quang liếc Từ Nhược Hoa bên trái một cái, một luồng thanh âm liền vang lên ở trong đầu nàng. Đây là một thiếu nữ. Cải trang tới đây trái lại làm cho ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Tâm thần Từ Nhược Hoa khẽ động, cẩn thận đánh giá người nọ, quả nhiên phát hiện nàng là nữ giả nam trang, Ý Thiên phán đoán 10 phần chuẩn xác. Trong đại sảnh, 5 vị cao thủ võ hồn cấp Nam Cung Thế Gia đang ngươi một lời ta một câu nói lời lĩnh hót, ý lĩnh bợ không cần nói cũng biết. Ý Thiên lặng lặng nghe, trên mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười, đối với khỏe miệng những người Nam Cung Thế Gia này, đó là trong lòng biết rõ. Thiếu nữ cải trang kia đứng ở trong đại sảnh, ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, đáy mắt lộ ra nghi hoặc cùng tò mò. Ý Thiên phất tay sai đi những người khác, phân phó Từ Nhược Hoa đem thiếu nữ đó đưa tới Thiên Thính, cũng chưa giáp mặt hỏi, hiển nhiên là không muốn làm cho Nam Cung Trường Phú biết tình huống. Ở đại sảnh nói chuyện phiếm vài câu, Ý Thiên mượn cớ rời khỏi, để lại Nam Cung Vân tiếp đón Nam Cung Trường Phú, bản thân thì đi tới Thiên Thính, sảnh bên. Giờ phút này, thiếu nữ đó cùng Từ Nhược Hoa tán gẫu thật sự đầu cơ, hai người vừa nói vừa cười, thanh âm thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên. Làm Ý Thiên xuất hiện, thiếu nữ lập tức dừng lại không nói, ánh mắt chuyên chú nhìn hắn, trong mắt tươi đẹp lộ ra ý cười. Ý Thiên đi tới bên cạnh hai nàng, lại cười nói, cần gì nhìn ta như vậy? Từ Nhược Hoa đứng dậy giới thiệu, Phi Vũ, đây là Giao Châu muội muội, đến từ Long Tinh Trấn. Ý Thiên ngạc nhiên nói, một trong ba đại trọng trấn Long Tinh Trấn của Phi Vân Thành. Từ Nhược Hoa nhẹ giọng nói, phải, Giao Châu muội muội họ Long, cha nàng là Long Ngạo Vân. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ cũng biết, Long Ngạo Vân này chính là một vị cường giả võ hoàng cấp trên Long Tinh Trấn, ở thủ đô Liệt Hỏa Đế Quốc là nhân vật vang dội. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, võ tôn thật ra không tính là cái gì, vô hoàng mới xem như cường giả thật sự. Trước mắt, thiên kim của vô hoàng Long Ngạo Vân đi tới quý phủ của mình, cái này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ra một tia kiêu ngạo, toát ra vài phần kiểu man cùng đáng yêu. Luận nhan sắc, Long Giao Châu cùng Từ Nhược Hoa là phong cách khác nhau. Từ Nhược Hoa tao nhã cao quý, chính là vị thứ hai trong 10 đại mỹ nữ của Nam Dương. Ý Thiên nhìn Long Giao Châu hỏi ngươi tới đây làm gì? Long Giao Châu cười duyên nói, ta trên đường qua đây nghe người ta nói về ngươi nên ghé vào đây xem ngươi có lợi hại như người ta nói không. HTTP Long Giao Châu xinh đẹp đáng yêu, là đệ nhất mỹ nữ Long Tinh Trấn, đứng hàng vị thứ tư 10 đại mỹ nữ của Nam Dương. Thu hồi kinh ngạc, đây làm gì? Long Giao Châu được rất nhiều người ngươi thực có lợi hại. Châu, hỏi, ngươi tới. Đi qua nơi đây, nghe vào nhìn một cái, xem. Ý Thiên cười hỏi, bọn họ sẽ. Ta lợi hại. Long Giao Châu cười nói, người nói ngươi lợi hại không nhiều, đại bộ phận người đều nói xấu ngươi, ta nghe được ra, bọn họ là đang ghen tị. Thật ra ta lúc còn nhỏ từng nghe tên ngươi, mọi người đều nói ngươi là tuyệt thế thiên tài của Nam Cung Thế Gia, 10 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ hồn. Nhưng ngươi về sau không gượng dậy nổi, từ thiên tài biến thành phế tài, chậm rãi bị người ta phải nhạt. Một lần này, ngươi đánh chết Nam Cung Chính Hào, oanh động Phi Vân Thành, dần tới rất nhiều chú ý ta vừa vặn đi ngang qua, lại vừa lúc thấy, vì thế liền đến nhìn một cái, ngươi rốt cuộc là thiên tài hay là phế tài. Ý Thiên cười nói, hiện tại nhìn cũng nhìn rồi, ngươi cảm thấy ta là thiên tài hay là phế tài. Long Giao Châu bướng bỉnh nói, thiên tài cùng phế tài chỉ nhìn vài lần là nhìn không ra được. Chẳng qua tuấn tú lịch sự trái lại là nhìn ra được. Từ Nhược Hoa hé miệng cười, Ý Thiên thì cười ha ha nói, hay cho một câu tuấn tú lịch sự, xem ra ta không được nam nhân thích, lại rất được mỹ nữ ưu ái. Từ Nhược Hoa ý cười cứng đờ, Ý Thiên lời này có lẽ chỉ là vui đùa, nhưng nghiêm túc nghĩ một chút, Ý Thiên có bề ngoài tuấn mỹ, thực lực phi phàm, chỉ sợ thật sự là nam nhân đố kỵ, nữ nhân thích. Long Giao Châu làm một cái mặt quỷ với Ý Thiên, gắt giọng, xú mỹ. Cũng chỉ Nhược Hoa tỷ tỷ mới xem trọng ngươi ra hỏa tự cho là đúng này. Ý Thiên không chút nào tức giận, vẫn duy trì mỉm cười. Từ Nhược Hoa nói tránh đi, ngươi lần này đi ngang qua nơi đây, chuẩn bị hướng tới nơi nào. Long Giao Châu nhìn Từ Nhược Hoa một cái, chần chờ nói, ta muốn đi Phi Vân Thành một chuyến. Ý Thiên chất vấn, ngươi đi Phi Vân Thành, sao đường vòng đến Vọng Nguyệt Trấn? Phi Vân Thành có ba đại trọng trấn, Vọng Nguyệt Trấn ở phía đông Phi Vân Thành 80 dặm, mà Long Tinh Trấn lại ở phía nam Phi Vân Thành 120 dặm. Long Giao Châu từ Long Tinh Trấn chạy tới Phi Vân Thành, nên trực tiếp bắc thượng, nhưng nàng lại đường vòng Vọng Nguyệt Trấn, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lườm Ý Thiên một cái, Long Giao Châu yêu kiều lẩm bẩm, ta việc gì phải nói cho ngươi, ta thích đường vòng, không được. Từ Nhược Hoa đưa cái ánh mắt cho Ý Thiên, kéo bàn tay Long Giao Châu, cười nói, chúng ta không để ý tới hắn, chúng ta đến trong sân đi chơi. Ý Thiên cười khổ một tiếng, nhìn hai cái bóng người xinh đẹp chậm rãi đi xa, sắc mặt dần dần trầm tĩnh. Nam Dương có 10 đại mỹ nữ, Liệt Hỏa Đế Quốc chiếm 2 vị, Huyết Phong Đế Quốc chiếm 3 vị, Hồng Vân Đế Quốc chiếm 5 vị. Nay, hai đại mỹ nữ của Liệt Hỏa Đế Quốc đều tề tụ Đông Lâm Phủ, đây chính là vinh quang vô thượng, chuyện rất nhiều người tha thiết ước mơ, nhưng Ý Thiên nhưng không có bất cứ vui sướng gì. Vừa rồi, Ý Thiên ở lúc truy hỏi Long Giao Châu vì sao đường vòng, từng nháy mắt xâm nhập đầu óc nàng, đọc lấy chốc lát tư tưởng đó trong đầu nàng, từ trong đó có được một cái tin tức quan trọng. Thì ra Long Giao Châu đường vòng hướng tới Phi Vân Thành, là vì tránh một người. Về phần người nọ là ai, Long Giao Châu đi Phi Vân Thành làm gì, Ý Thiên thì tạm thời không biết. Ý Thiên có thể đọc lấy suy nghĩ trong lòng người khác, chia làm hai loại hình thức. Thứ nhất là tìm tòi trí nhớ trong đầu người khác, đọc lấy toàn bộ bí mật của đối phương. Thứ hai là đọc lấy tư tưởng nháy mắt của đối phương, hiểu biết tâm tư đối phương lúc ấy. Cái trước sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với người bị hại, cái sau bình thường sẽ không bị người bị hại phát hiện. Dưới tình huống bình thường, Ý Thiên là sẽ không chủ động xâm nhập đầu óc đối phương, tìm tòi trí nhớ người khác, trừ phi là thời kỳ đặc thù. Ngồi ở Thiên Thính, Ý Thiên vừa cân nhắc sự việc, vừa tu luyện Hỏa Long Quyết, nhất tâm nhị dụng lại ngay ngắn có trật tự. Long Giao Châu xuất hiện, là một sự việc ra ngoài ý muốn. Mà thái độ của Từ Nhược Hoa đối với Long Giao Châu, lại là một việc khác Ý Thiên lo lắng. Quyển 3 chương 47, U Lâm Cầm Âm. Buổi chiều, người đến Đông Lâm Phủ chúc mừng nổi liền không dứt. Trước trước sau sau có hơn 100 người, tất cả đều là nhân vật võ tôn trở xuống, lấy võ tướng chiếm đa số, võ hồn tiếp theo. Ý Thiên không có lòng để ý những người này, giao cho phụ thân Nam Cung Vân xử lý, dù sao những người chúc mừng này, 89 phần 10 đều không phải là thật lòng. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu ở Đông Lâm Phủ vòng vo nửa canh giờ, lập tức trở lại Thiên Thính. Sau khi ngồi một lát, Long Giao Châu liền không chịu nổi tịch mịch, la hét muốn đi Vọng Nguyệt Trấn chuyển động. Từ Nhược Hoa mỉm cười đồng ý, cũng gọi Ý Thiên. Ba người chạy ra khỏi Đông Lâm Phủ, đi tới trên đường cái phồn hoa. Vọng Nguyệt Trấn chính là một trong ba đại trọng trấn của Phi Vân Thành, dân cư rất nhiều, 10 phần phồn hoa. Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa đối với tình huống trên trấn 10 phần hiểu biết, mang theo Long Giao Châu một đường chuyển động, không bao lâu đã đi tới ngoài một chỗ rừng trúc trấn tây, nghe được một tia tiếng đàn như có như không. Long Giao Châu kinh hỉ nói, có người đánh đàn, chúng ta đi vào nhìn một cái. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, thấy hắn hơi nhíu mày kiếm, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Ý Thiên trầm ngâm nói, kỳ quái, trong rừng này có một tiểu viện, nghe nói hoang phế nhiều năm, không người ở, sao có người đánh đàn? Long Giao Châu nói, muốn biết tình huống, đi vào hỏi một cái chẳng phải liền biết. Ý Thiên không nói, cam chịu ý kiến của Long Giao Châu, ba người hướng tới trong rừng trúc đi đến. Vừa vào rừng trúc, sóng mắt Ý Thiên khẽ động, nổi lên một tia dị sắc. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu không chút khác thường, hai nàng đến thẳng sâu trong rừng trúc, nơi đó quả thực có một tòa tiểu viện. Tiếng đàn tựa như chính là từ nơi đó vang lên. Ý Thiên tụt lại mấy bước so với hai nàng, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn. Với Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu mà nói, tiếng đàn này như có như không, nhưng đối với Ý Thiên mà nói, tiếng đàn này lại tựa như sét đánh, rõ ràng lọt vào tai. Nguyên nhân tột cùng, tần suất tiếng đàn này chấn động đã vượt qua phạm vi thính lực của người thường, người bình thường căn bản không nghe thấy tiếng đàn. Tiểu viện trong rừng so với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn một chút, chỉ là có chút cổ xưa. Trong viện nở đầy một số hoa nhỏ không biết tên, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập ở trong rừng trúc cũ tĩnh. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu đi đến ngoài tiểu viện, cách hàng rào hướng bên trong xem, lại không thấy bất cứ bóng người nào. Ý Thiên không tiếng động tới, lạnh nhạt nói, người đánh đàn ở trong phòng, là một nữ tử. Long Giao Châu kinh ngạc nói, ngươi sao biết người ở trong phòng, còn là một nữ tử. Ta từng cẩn thận dò xét, căn bản không cảm giác chút khí tức của người sống. Long Giao Châu cũng là vô tôn. Hơn nữa còn là trung cấp vô tôn, thực lực cùng Từ Nhược Hoa gần. Ý Thiên nhìn ba gian nhà tranh đó trong tiểu viện, nhẹ giọng nói, đó là bởi vì tiếng đàn che giấu khí tức của người đánh đàn, cho nên ngươi không chút phát giác. Từ Nhược Hoa ngạc nhiên nói, theo ngươi nói như vậy, người đánh đàn trong phòng này chẳng phải là một vị cao thủ. Sắc mặt Ý Thiên kỳ dị, khẽ thở dài, cao thủ không nhất định thì quá vui vẻ. Tựa như là nghe được lời của Ý Thiên, tiếng đàn trong phòng đột nhiên biến mất, cửa gỗ đóng chặt cũng đột nhiên mở ra. U Lâm Trúc Viên khó được các khách quý tới thăm, ba vị nếu là không chê, có thể đi vào ngồi một lần. Thanh âm rõ ràng dễ nghe, ra từ trong miệng nữ nhân. Ý Thiên cười cười, cũng không từ chối, mang theo Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu tới tiểu viện, xuyên qua cửa gỗ đi tới trong. Bởi vì rừng trúc ánh sáng âm u, trong phòng đặt một viên minh châu. Làm ba người Ý Thiên có thể nhìn rõ tất cả trong phòng. Nhà tranh đơn sơ, không nhìn thấy một món đồ gia dụng nào. Một nữ tử lục y, áo xanh, ngồi trong phòng. Trên bàn trước mặt đặt một cái đàn gỗ. Nữ tử áo xanh thanh tú xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, nhìn qua 27-28 tuổi, trong ánh mắt cất giấu vài phần sầu lo. Bởi vì ngồi quan hệ, nhìn không ra chiều cao của nữ tử, nhưng chỉ trên thân mà nói, lại cũng là bộ ngực cao ngất, 10 phần mê người. Nhìn ba người Ý Thiên, nữ tử áo xanh ở lúc nhìn rồi Ý Thiên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đối với hai cô gái trái lại không để ý như thế nào. Hàn Xá đơn sơ, trái lại làm cho ba vị chê cười rồi. Buông mi mắt, trong giọng nói của nữ tử áo xanh lộ ra vài phần chua xót. Long Giao Châu tương đối trực tiếp, hỏi, ngươi là ai, sao ở nơi này? Nữ tử áo xanh cười phức tạp, buồn bã nói, ta chỉ là một người thất ý, các ngươi không cần để ý ta là ai. Từ Nhược Hoa cẩn thận đánh giá nữ tử áo xanh, phát hiện nàng tuy tuổi không nhỏ, nhưng tú lệ xuất trần, khi trẻ tuổi tuyệt đối là đại mỹ nữ danh chấn một phương. Long Giao Châu nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh, đôi mi thanh tú trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu, nghi ngờ nói, ngươi không muốn nói ra lai lịch, đồng ý nói cho chúng ta biết, ngươi vì sao đánh đàn ở đây hay không? Nữ tử áo xanh nói, tiếng đàn có thể gửi gắm niềm thương nhớ, cũng có thể giết người. Ta ở nơi này đánh đàn, trên thực tế là đang tu luyện một môn pháp quyết, cũng không muốn kinh động các ngươi. Long Giao Châu ngạc nhiên nói, Nam Cung Phi Vũ nói tiếng đàn của ngươi có thể che giấu khí tức của ngươi, rốt cuộc đây là pháp quyết gì? Nữ tử áo xanh khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn Ý Thiên, chất vấn, ngươi thật sự là Nam Cung Phi Vũ? Ý Thiên cười mà không nói, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng nói, hắn là Nam Cung Phi Vũ, đây là Long Giao Châu, ta là Từ Nhược Hoa. Lặng lẽ cười, nữ tử áo xanh đối với thân phận của hai cô gái cũng không có quá nhiều kinh ngạc, than nhẹ nói, ta tu luyện pháp quyết tên là Huyền Ẩm Đoạt Hồn, là một môn pháp quyết rất hiếm thấy, chính là bàng môn tà đạo, không đáng nhắc tới. Long Giao Châu hiếu kỳ nói, ngươi đã biết Huyền Ẩm Đoạt Hồn chính là bàng môn tà đạo, vì sao còn muốn tu luyện nó? Nữ tử áo xanh lắc đầu thở dài, nhẹ giọng nói, đời người luôn có một số lựa chọn không thể lảng tránh, ngươi bây giờ còn trẻ tuổi. Đi đi, nơi này không phải nơi các ngươi nên ở lại. Long Giao Châu đối với nữ tử áo xanh tràn ngập tò mò, há có thể rời đi như vậy. Nhưng ngay tại lúc Long Giao Châu chuẩn bị mở miệng, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm vang dội. Kỳ hạn đã đến, nhị tiểu thư lấy được chủ ý hay chưa? Trong phòng, nữ tử áo xanh nghe vậy chấn động, trầm giọng nói, muốn biết kết quả, thắng ta trước nói sau. Ngoài phòng, thanh âm vang dội đó cười to nói, nhị tiểu thư đã vẫn chưa hết hy vọng, vậy ta liền lại một lần thành toàn ngươi. Nữ tử áo xanh nhìn ba người Ý Thiên, lén truyền âm nói, các ngươi không nên lên tiếng, đợi ta đuổi người bên ngoài, các ngươi mới rời đi. Thu liễm tâm thần, hai tay nữ tử áo xanh đánh đàn, tiếng đàn như có như không quanh quẩn ở trong rừng trúc, lộ ra một cỗ khí tức quỷ bí. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu không có phản ứng quá lớn, nhưng Ý Thiên lại đang cẩn thận lưu ý tiếng đàn của nữ tử áo xanh. Ngoài phòng, một người cao lớn khôi ngô đứng ở ngoài sân, cả người tản mát ra khí phách hùng hồn. Người nọ nhìn qua ngoài 40, mặc một bộ trường bảo màu nâu xám, to giống như con trâu, cùng hai chữ anh tuấn không kéo lên chút quan hệ. Lúc tiếng đàn trong phòng vang lên, đại hán khôi ngô này khẽ chấn động, cười nói, xem dạ tu nhị tiểu thư lại tăng tiến không ít, khó. Trách khẩu khí cũng lớn hơn một ít còn chưa phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn ngoan ngoãn nhận thua theo ta trở về. Đừng liên lụy đến người trong phòng ngươi. Quyền 3 chương 48, Huyền Âm Đoạt Phách. Quanh thân đại hán khôi ngô dạng sáng hội tụ, ngọn lửa đỏ đậm khuyết tán từng tầng, hình thành mấy ngàn đạo phong ngự, kết hợp chặt chẽ lần nhau cùng một chỗ. Lúc tiếng đàn tới gần, hỏa vân cháo ngoài thân đại hán khôi ngô đã xuất hiện từng đạo sóng gợn, đó là tiếng đàn tấn công phòng ngự của hắn, ý đồ thẩm thấu vào. Tiếng đàn vô hình này có lực xuyên thấu chấn động tần suất cao, có thể đoạt hồn phách người, mê tâm trí người, lực sát thương kinh người. Nhưng tu vi đại hán khôi ngô cũng cực kỳ kinh người, kết giới phòng ngự ngoài thân nhiều tới 9960 tầng, thân có thực lực đỉnh phong cấp võ tôn, ở trên tu vi hiển nhiên hơi tỏ ra thắng nữ tử áo xanh. Trong phòng, Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu lúc ban đầu còn có thể nghe được tiếng đàn như có như không, nhưng đến về sau, tiếng đàn hoàn toàn biến mất, nhưng áo xanh nữ tử lại vẫn như trước đang đánh đàn, mà vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, cẩn thận lưu ý hai bên giao chiến, đối với thực lực cùng tình cảnh lẫn nhau đều rõ ràng vô cùng. Chỉ là tình huống Ý Thiên nắm giữ, nữ tử áo xanh hẳn là vừa mới đột phá cảnh giới võ tôn, thuộc về sơ cấp võ tôn. Nhưng nàng tu luyện Huyền Âm Đoạt Hồn thuật có chút quỷ dị, đàn gỗ trên bàn cũng không phải vật phàm, chính là một kiện linh khí, có hiệu quả tăng phúc, bởi vậy mới có thể cùng đại hán khôi ngô đó chống lại. Giờ phút này, nữ tử áo xanh đang tập trung tinh thần, bỏ vào tinh lực cả đời, đem sở học Huyền Âm Đoạt Hồn pháp quyết phát huy đến mức tận cùng, ý đồ phá tan phòng ngự của đại hán khôi ngô, làm hắn bị thương nặng. Nhưng đại hán khôi ngô không hổ là đỉnh phong cấp võ tôn, mà có kinh nghiệm giao chiến với nữ tử áo xanh. Thời khắc chuyển biến tần suất kết giới phòng ngự ngoài thân, lần lượt đem tiếng đàn xâm nhập bắn ra, hai bên tạm thời giằng co. Cái gọi là một tiếng trông làm tinh thần hăng hái thêm, tái mà suy, tăng mà kiệt. Tu vi nữ tử áo xanh không đủ, ở sau khi luân phiên công kích không có kết quả, công kích đến tiếp sau liền sẽ dần dần bày ra xu thế giảm xuống, cuối cùng sắp thành bại. Một điểm này, trong lòng nữ tử áo xanh hiển nhiên biết rõ, đại hắn Khôi Ngô cũng hiểu rõ trong lòng, Ý Thiên càng là đã sớm hiểu rõ. Với nữ tử áo xanh mà nói, bản thân lực duy trì không đủ, cần phải tốc chiến tốc thắng. Với đại hắn Khôi Ngô mà nói, chỉ cần kéo dài một lát, công kích của nữ tử áo xanh liền có thể không công tự phá. Vốn, lấy tu vi đại hắn Khôi Ngô, ở trong quá trình giao chiến lần nhau, có thể làm bị thương ngược nữ tử áo xanh. Nhưng hắn tựa như không muốn làm như vậy, bởi vậy chỉ toàn lực phòng ngự, vẫn chưa triển khai phản kích. Âm luật chấn động kéo lên khí lưu quay về, ở chung quanh rừng trúc tiểu viện, từng trận cuồng phong gào thét, vô số lá trúc ở trong gió lay động, nháy mắt hóa thành bụi. Những hạt bụi này nhỏ vô cùng, đều tự xoay tròn tốc độ cao, bụi lấy hàng vạn để tính hội tụ ở một khối, hình thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Trong phòng, nữ tử áo xanh ánh mắt như đao, hai tay nhanh chóng vung, đầu ngón tay lướt qua dây đàn, bắn tung tóe từng chùm đốm lửa. Một màn này rằng co một lát, thân thể nữ tử áo xanh đột nhiên run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ở trong nháy mắt rơi xuống trên đàn gỗ, máu tươi đột nhiên chấn động, hóa thành xương máu tràn ngập ở trên dây đàn. Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu thấy thế cả kinh, hai nàng tuy không quá rõ tình huống giao chiến cụ thể, nhưng thấy bộ dáng này của nữ tử áo xanh, cũng biết tình huống của nàng không ổn. Một khắc đó, Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên, trong mắt mang theo vẻ dò hỏi. Long Giao Châu nhìn nữ tử áo xanh thì đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, sóng mắt khẽ động, nhàng rơi ở trên vai nữ tê trong cơ thể nàng. Định, tay phải nhẹ, lực cuộn cuộn rót vào. Đến lúc đó, tinh thần nữ tử áo xanh rung lên, ở sau khi được Ý Thiên giúp đỡ, thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, tu vi lên như diều gặp gió, đạt tới cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Tiếng đàn không ngừng, công kích tiếp tục. Nữ tử áo xanh ở sau khi có được dư thừa nguyên lực, huyền âm đoạt hồn phát huy ra uy lực kinh người, vô số sóng âm hội tụ cùng một chỗ, cao tới 9980 luồng, lấy tần suất kinh người mỗi nháy mắt nhảy lên 9975 lần, nhất cử đột phá phòng ngự kết giới của đại hán Khôi Ngô, đem hắn đánh bay bị thương nặng tại chỗ. Một khắc đó, trên mặt đại hán Khôi Ngô tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, thực lực nữ tử áo xanh cũng có thể đột nhiên tăng vọt gấp 10, thoáng cái xoay chuyển càn khôn. Ý Thiên thu hồi tay phải, thực lực nữ tử áo xanh nhất thời khôi phục đến trình độ lúc trước, ngẩng đầu hướng về phía Ý Thiên cười cười, lập tức nói với đại hán Khôi Ngô ngoài phòng kia, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, về sau ta không muốn thấy ngươi nữa. Ầm ầm rơi xuống đất, đại hán Khôi Ngô một thân cho bụi, mười phần chật vật, trung khí không đủ nói, trận chiến hôm nay là người trong phòng ngươi dở trò quỷ, không công bằng. Ba ngày sau ta sẽ lại đến, khi đó tất cả cũng không phải do ngươi nữa. Nữ tử áo xanh không để ý tới, đợi sau khi đại hán Khôi Ngô rời đi, nói với ba người Ý Thiên, cảm ơn các ngươi viện thủ, đây chính là nơi thị phi, các ngươi vẫn là mau mau rời đi. Từ Nhược Hoa nói, xem ngươi giống như có bí mật khó nói, chẳng biết có thể nói cho chúng ta biết hay không. Nữ tử áo xanh lắc đầu nói, ý tốt tâm lĩnh, ta không muốn liên lụy các ngươi. Long Giao Châu nói, có duyên mới có thể gặp nhau, đã là hữu duyên, ngươi cần gì phải từ chối. Nữ tử áo xanh cười phức tạp, lặng lẽ thở dài, ta chính là người điểm xấu, không đáng các ngươi như thế. Ý Thiên hỏi, đại hắn Khôi Ngô ngoài phòng kia là ai? Nữ tử áo xanh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, Hồng Đại Bảo. Từ Nhược Hoa nghe vậy chấn động, bật thốt lên, Hồng Đại Bảo, đỉnh phong cấp võ tôn trên Vọng Nguyệt Trấn, sao hắn tìm tới ngươi, vì sao xưng hô ngươi là nhị tiểu thư? Nữ tử áo xanh ánh mắt phức tạp nhìn Ý Thiên một cái, chua xót cười cười, không đáp lại. Ý Thiên mày kiếm nhăn lại, nghi ngờ nói, ánh mắt ngươi rất quái lạ, ngươi hẳn là biết được thân phận ta, hơn nữa rất để ý, ngươi rốt cuộc là ai? Canh trong nữ tử áo lòng tràn ngập chua xót, Ý Thiên ở khi đọc lấy ý tưởng trong lòng nàng lúc ấy, chỉ có thể cảm nhận được nồng đậm bi thiết, căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng. Từ Nhược Hoa nhìn chằm chằm mắt nữ tử áo xanh, trầm giọng nói, ánh mắt ngươi nhìn Phi Vũ rất cổ quái, cái đó nói rõ giữa các ngươi hẳn là có quan hệ nào đó, vì sao ngươi không muốn nói rõ? Nữ tử áo xanh chua xót nói, các ngươi cần gì đau khổ truy hỏi, biết ta là ai, đối với các ngươi mà nói cũng chỉ chẳng qua là bàng thêm vài phần thương cảm mà thôi. Long Giao Châu phản bác, ngươi giấu ở trong lòng không nói, cũng không thể thay đổi chuyện từng phát sinh. Nữ tử áo xanh nghe vậy sửng sốt, lời của Long Giao Châu làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, cả người lâm vào trầm tư. Ý Thiên ba người chưa dùng hỏi, phòng trong nhất thời lâm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, nữ tử áo xanh lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua ba người Ý Thiên, lặng lẽ thở dài, các ngươi đã một lòng truy hỏi, vậy ta liền nói cho các ngươi về chuyện xưa của ta, chỉ hy vọng sẽ không mang đến cho các ngươi quá nhiều bi thương. Vẻ mặt Long Giao Châu hứng thú, hoạt bát hiếu động, nàng thiên tính sáng sủa cả người tản mát ra khí tức rực rỡ. Từ Nhược Hoa tao nhã bình tĩnh, Ý Thiên vẻ mặt bình tĩnh, đợi nữ tử áo xanh tiếp tục. Ta từ nhỏ sinh ra ở gia đình phú quý, bên trên có một tỷ tỷ, so với ta lớn hơn 3 tuổi. Tỷ muội chúng, ta hai người bề ngoài có 7 phần tương tự, nếu có ý trang điểm, vậy lấy giả. Đánh cháo. Lúc trẻ tuổi, ta cùng tỷ tỷ bởi vì bề ngoài xuất chúng, có được rất nhiều người theo đuổi. Quyền 3 chương 49, nghĩ lại mà kinh. Nhớ lại quá khứ, trên mặt nữ tử áo xanh nổi lên tình cảm hoài niệm, thời gian ngày xưa tốt đẹp đó, luôn trong nháy mắt lướt qua. Ta cùng tỷ tỷ bề ngoài tuy tương tự, nhưng tính cách lại có khác biệt rất lớn. Tỷ tỷ tính tình ôn hòa, ta lại chấp nhất tùy hứng, ở phương diện hôn nhân cũng có vận mệnh kiên quyết khác nhau. Hôn nhân của tỷ tỷ không như ý, bởi vì đó là mệnh cha mẹ. Tỷ tỷ tính cách nhu hòa, tuy cũng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là bị ép thỏa hiệp. Long Giao Châu sen mồm nói, vậy còn ngươi? Nữ tử áo xanh cười chua xót, tiếp tục nói, lúc trẻ tuổi, kẻ ái mộ ta thành đội, có những người thực lực cao cường, có những người có được địa vị cực cao, nhưng ta không thích những người đó. Về sau, ta gặp một người vừa ý, hắn có bề ngoài tuấn mỹ, am hiểu ý săn sóc người, chúng ta rất nhanh đã lường tình tương duyệt. Nói đến đây, trên mặt nữ tử áo xanh nổi lên vẻ hạnh phúc, quá khứ đó từng làm cho nàng hoài niệm nhớ thương, là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Trên mặt Long Giao Châu toát ra vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc, tựa như nàng còn chưa hiểu cái gì gọi là lưỡng tình tương duyệt. Từ Nhược Hoa theo bản năng nhìn Ý Thiên, ánh mắt dịu dàng như nước. Trước hoa dưới trăng, xuất song nhập đối, thề non hẹn biển, cuộc đời này không rời. Đó là một đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, người nhà phản đối, người ngoài tính kể, cuối cùng chúng ta không thể đi đến với nhau. Long Giao Châu khó hiểu nói, người nhà vì sao phải phản đối, người ngoài lại vì sao phải tính kể các ngươi? Nữ tử áo xanh cười bi thương, trong giọng nói lộ ra vài phần oán hận. Cha ta ghét bỏ tu vi hắn quá thấp, cảm thấy không xứng với nhau. Nhưng cái này không phải nguyên nhân chúng ta chia tay, thật sự làm cho chúng ta không thể đi đến với nhau là người khác tính kể. Khi đó người theo đuổi ta rất nhiều, trong đó còn có không ít người sinh lòng đố kỵ, lúc nào cũng có người nghĩ chia rẽ chúng ta như thế nào. Rốt cuộc có một ngày, hắn bị người ta ám toán, tuy chưa chết, nhưng làm chúng ta cuối cùng không thể đi đến với nhau. Long Giao Châu hừ nói, tất cả đều là những tiểu nhân không biết xấu hổ, đáng xấu hổ. Ý Thiên hỏi, về sau thì sao? Nữ tử áo xanh tang thương nói, ta lúc ấy chưa từ bỏ, mặc dù hắn bị người ta ám toán, ta cũng vẫn như trước đối với hắn yêu không rời. Nhưng luôn có một số kẻ đáng hận, thấy ta không từ bỏ, biết uy hiếp chính diện đối với ta vô dụng, liền dùng tính mạng hắn đến uy hiếp ta, khiến cho ta lựa chọn từ bỏ. Bất đắc dĩ, ta vì hắn có thể sống tiếp, cuối cùng lựa chọn ủy khuất chính mình. Nhưng cực khổ vẫn chưa kết thúc, những người đó vì có được ta, không tiếc dùng hết các loại thủ đoạn, ý đồ bức ta đi vào khuôn khổ, ta lại luôn không thỏa hiệp. Long Giao Châu khen, tốt, đây mới là bản sắc hiệp nữ, uy vũ không khuất phủ. Từ Nhược Hoa cùng Nam Cung Phi Vũ cũng từng lọt vào vô số người phản đối, hiểu thật sâu tư vị trong đó, nhịn không được khẽ thở dài, đó là một cái quá trình chua xót mà gian khổ, cần phải có được nghị lực hơn người, nếu không không thể kiên trì tiếp. Nữ tử áo xanh nhìn Từ Nhược Hoa một cái, trong mắt tràn đầy bi phẫn, tiếp tục nói, vì bảo hộ người lòng ta yêu, ta lựa chọn rời đi, nhưng lại mang đến nguy cơ cho người nhà. Cha mẹ ta chịu ta liên lụy, trước sau chết đi. Tỷ tỷ vì cứu ta, dịch dung cải trang thành bộ dáng ta, kết quả lại rơi tại trong tay những ác đồ kia, Bạch Ngọc bị long đong, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Vì báo thù, ta khổ tâm tu luyện, trước sau giết không ít kẻ thù. Nhưng còn có vài kẻ thực lực kinh người, bọn hắn đã phát hiện ta còn sống, không tiếc tất cả thủ đoạn bức ta hiện thân, muốn bắt sống ta, nhất xính. Long Giao Châu nghe mà tức giận, cả giận nói, kẻ nào không biết xấu hổ vô sỉ, cực kỳ hạ lưu như vậy. Từ Nhược Hoa hỏi, Hồng Thiên Bảo kia là một trong số đó phải không? Nữ tử áo xanh lắc đầu nói, Hồng Thiên Bảo tuy thực lực kinh người, nhưng hắn chẳng qua là một quân cờ trong tay người khác, hoàn toàn chịu người ta sai khiển xử. 2 năm qua, ta đã cùng Hồng Thiên Bảo giao chiến mấy lần, mỗi lần đều là chiến bại, nhưng hắn lại không dám quá bức bách. Bởi vì người nọ sau lưng Hồng Thiên Bảo muốn bắt sống ta, muốn trói một chút nhuệ khí của ta, cho rằng như vậy ta sẽ khuất phục quy thuận. Long Giao Châu hỏi, người nọ là ai? Ngươi nói ra, ta giúp ngươi đối phó hắn. Long Giao Châu 17 tuổi, tuy mỹ danh bên ngoài, nhưng dính đời không sâu, nói chuyện cũng tương đối ngay thẳng. Nữ tử áo xanh cười khổ nói, ý tốt tâm lĩnh, chuyện xưa của ta đại khái chính là như thế, các ngươi hiện tại nghe xong, có thể rời khỏi rồi. Từ Nhược Hoa hỏi, ngươi ngày sau có tính toán gì không? Nữ tử áo xanh lắc đầu nói, không nên hỏi nhiều, một lần gặp lại, một đoạn duyên phận, qua rồi thì nên quên. Từ Nhược Hoa nghe vậy than nhẹ một tiếng, nữ tử áo xanh đã nói như vậy, nàng còn có lời gì để nói? Ý Thiên tương đối bình tĩnh, hướng về phía nữ tử áo xanh gật gật đầu, lập tức kéo Từ Nhược Hoa rời đi. Long Giao Châu muốn nói lại thôi, tựa như muốn nói cái gì, lại bị nữ tử áo xanh phất tay từ chối. Nhìn theo ba người đi, nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm bóng lưng Ý Thiên, trong mắt toát ra vẻ phức tạp mà hoài niệm. Ý Thiên sâu sắc phát giác một đạo ánh mắt này, quay đầu nhìn nữ tử áo xanh một cái, lập tức liền biến mất ở trong rừng trúc. Hoàng hôn, khi Ý Thiên mang theo Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu trở lại Đông Lâm Phủ, Nam Cung Trường Phú đã rời đi. Nam Cung Vân vẻ mặt hưng phấn, buổi chiều gặp gỡ không ít người chúc mừng, nghe rất nhiều lời lính hót, tâm tình tất nhiên mười phần cao hứng. Bạch Phong tương đối bình tĩnh, tuy buổi chiều quý phủ rất náo nhiệt, nhưng nghĩ tới chuyện hai ngày sau, nàng vẫn là tràn ngập lo lắng. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân cùng Bạch Phong nhìn Long Giao Châu, trong mắt lộ ra khó hiểu. Người chúc mừng khác đều đã rời đi, vì sao Ý Thiên cùng Từ Nhược Hoa sẽ lưu lại người này? Ý Thiên liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư hai người, giới thiệu, nàng tên Long Giao Châu, đến từ Long Tinh Trấn, cha nàng Long Nạo Vân, cha mẹ hẳn là từng nghe nói uy danh của hắn. Nam Cung Vân nghe vậy chấn động, theo bản năng từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Giao Châu, bật thốt lên, Long Giao Châu, vị xếp hạng thứ tư 10 đại mỹ nữ Nam Dương, thiên kim duy nhất của võ hoàng Long Nạo Vân. Bạch Phong cũng là khiếp sợ vô cùng, hỏi, sao nàng ăn mặc như vậy, đi tới nơi này. Từ Nhược Hoa cười nói, Giao Châu muội muội trên đường đi qua nơi đây, ta liền tính giữ nàng ở lại hai ngày. Nam Cung Vân bội hỏi, khách quý lâm môn, vậy nên tiếp đón cho tốt mới phải. Long Giao Châu cười nói, các ngươi không cần đa lễ, có thể ở nơi này gặp gỡ Nhược Hoa tỷ tỷ, ta cũng rất vui. Ý Thiên cười nói, được rồi, không nói những cái này, ăn cơm đi. Bạch Phong cười mắng, ngươi thì chỉ biết ăn. Nam Cung Vân lập tức phân phó Tổng Quyền Trần Phúc chuẩn bị rượu và thức ăn, hảo hảo khoản đãi Long Giao Châu. Trong bữa, Long Giao Châu vừa nói vừa cười, tính cách sáng sủa, không có chút cái giá thiên kim đại gia, cùng người một nhà Nam Cung Phi Vũ ở Trung Hải Hòa. Sau khi ăn xong, Bạch Phong ra lệnh hạ nhân đem phòng khách tốt nhất của quý phủ sửa sang lại, an trí Long Giao Châu. Trong đại sảnh, Nam Cung Vân hơi tỏ ra lo lắng nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, Phi Vũ, Long Giao Châu này thân phận đặc biệt. Chúng ta hôm nay vừa mới dọn vào trong phủ, trước mắt nhân thủ cực ít, chẳng may phát sinh chút chuyện gì, ta lo lắng. Quyền 3 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, dụng tâm lương khổ. Ý Thiên cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, Long Giao Châu có được tu vi trung cấp võ tôn, mà thân phận chỉ có chúng ta biết, người ngoài không biết được nội tình. Bạch Phong nói, dù vậy, chúng ta cũng phải đặc biệt cẩn thận, cũng không thể ra sai sót gì. Từ Nhược Hoa nói, buổi tối ta sẽ ở cách vách Giao Châu, ta sẽ chặt chẽ lưu ý an nguy của nàng. Một lần này ta lưu lại Giao Châu, trên thực tế là có dụng ý khác. Sóng mắt Nam Cung Vân khẽ động, như có chút hiểu nói, ngươi là muốn lợi dụng nàng đến hóa giải nguy cơ của Phi Vũ. Từ Nhược Hoa gật đầu nói, đúng là như thế. Ta cẩn thận nghĩ tới, ngày kia chính là ngày Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện, từ tình huống trước mắt đến xem, một lần sự kiện này, Nam Cung Diệt cùng Nam Cung Kiến Hoa là sớm có dự mưu. Chuyên môn vì Phi Vũ mà chuẩn bị. Chúng ta trước mắt hành tung đều ở trong giám thị của Nam Cung Diệt, đã không có lựa chọn nào khác. Đến lúc đó chúng ta có thể mời Giao Châu cùng nhau tới, nàng cũng là võ tôn, có tư cách tham dự. Chỉ cần Giao Châu luôn theo ở bên người Phi Vũ, Nam Cung Diệt sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, do đó hóa giải chàng nguy cơ này. Bạch Phong nghe vậy mừng rỡ, cười nói, biện pháp này tốt, phụ thân Long Ngạo Vân của Long Giao Châu cũng là võ hoàng, chỉ cần Long Giao Châu đồng ý bảo vệ Phi Vũ. Nam Cung Diệt liền không dám làm vậy. Nam Cung Vân gật đầu nói, biện pháp quả thật rất hay, chỉ là Long Giao Châu đồng ý hay không, chúng ta còn không nắm chắc, dù sao đắc tội Nam Cung Diệt cũng là chuyện rất nguy hiểm, người bình thường cũng sẽ không đồng ý còn nữa. Long Giao Châu là một trong 10 đại mỹ nữ Nam Dương, nàng cùng Phi Vũ đi lại quá thân cận, chỉ sợ cũng sẽ rước lấy càng nhiều người đấu kỵ. Nam Cung Vân lo lắng không phải không có lý, chỉ một Từ Nhược Hoa đã mang đến cho Nam Cung Phi Vũ rất nhiều phiền toái, nay lại thêm một Long Giao Châu. Mặc dù giữa hai bên cũng không có cái gì, nhưng người ngoài lại dễ hiểu lầm. Bạch Phong sau khi nghe xong Nam Cung Vân phân tích, vẻ vui sướng trên mặt đang dần dần biến mất, thay thể vào đó là bất đắc dĩ cười khổ, còn có một tia lo lắng kia. Hai đại mỹ nữ liệt hỏa để quốc đều tề tụ nơi đây, cái này có lẽ là vô thượng vinh quang, nhưng đối với Phi Vũ trước mắt mà nói, lại không thấy được đã là chuyện tốt. Sắc mặt Từ Nhược Hoa kỳ dị, Bạch Phong lời ấy chỉ có cảm giác mà phát, cũng không phải là cố ý nhằm vào nàng. Nhưng luận sự, đây cũng quả thật là tình hình thực tế. Ý Thiên tương đối bình tĩnh, cười nói, nương không cần lo lắng những cái này, Nhược Hoa cân nhắc quả thực có một chút đạo lý, chỉ là không chú đáo. Lấy tính cách Long Giao Châu hoạt bát sáng sủa, mời nàng tham gia sự kiện Nam Cung Diệt tổ chức đó là không chút vấn đề. Đến lúc đó, có Long Giao Châu tồn tại, quả thật có thể khiến Nam Cung Diệt có điều cố kỵ. Nhưng ta suy đoán, Nam Cung Diệt sẽ không từ bỏ như vậy, nhất định sẽ tìm lấy cớ đem ta trừ khử. Từ Nhược Hoa nói, khi đó chỉ cần Giao Châu động thân mà ra, ta phỏng chừng Nam Cung Diệt cũng không nhất định dám xé rách ra mặt. Ta âm thầm lưu ý một chút, Giao Châu đối với ngươi rất có hảo cảm, nàng nếu biết ngươi có nguy hiểm, lấy tính cách nàng, nàng nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Ý Thiên nói, cho dù như thế, chúng ta cũng cần làm tính toán xấu nhất, đem nguy hiểm hạ đến thấp nhất. Nam Cung Vân khẽ thở dài, nói thì dễ dàng, làm lên liền khó khăn. Một khi Nam Cung Diệt hạ lòng tất sát, ở quý phủ của hắn, ai cũng không cứu được ngươi. Ý Thiên cười nói, cái này các ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có kể sách tương đối. Bạch Phong nói, Phi Vũ, đây chính là sinh tử đại sự, không phải cho đùa, ngươi cũng đừng cậy mạnh. Từ Nhược Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào hóa giải tràng nguy cơ này, ta luôn luôn khổ sở suy nghĩ vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra phương pháp tốt, ta không biết ngươi tuyệt không lo lắng như thế nào. Ý Thiên mỉm cười nói, cái này các ngươi tạm thời đừng hỏi, chờ ngày mai ta sau khi đón Lan Huynh về, ta mới có thể làm ra lựa chọn cuối cùng. Thấy Ý Thiên không muốn nói, ba người cũng không tiện miễn. Cưỡng. Nam Cung Vân đổi cái đề tài, nói lên tình thế trước mắt. Buổi chiều không ít người đến chúc mừng, đều toát ra ý tứ muốn đầu nhập vào chúng ta tạm thời chưa trả lời bọn họ. Bạch Phong nói, ở trên Vọng Nguyệt Trấn, chúng ta hiện tại là có tiếng không có miếng, không có thực lực. Buổi chiều những người đó cũng đều là những co đầu tường, căn bản là không đáng tín nhiệm. Ý Thiên nói, nương không cần nóng nội, đại bằng dương cánh, chỉ ở thiên hạ, vẹn vẹn một cái Vọng Nguyệt Trấn, ta còn chưa xem ở trong mắt. Trước mắt, mấu chốt là tăng lên thực lực của các ngươi, điểm yếu của ta chính là các ngươi. Từ Nhược Hoa khe nói, đường tu chân, xa xa không hẹn, không phải sớm chiều có thể thành, không thể nóng nội. Nam Cung Vân đồng ý nói, Nhược Hoa nói có đạo lý, tu luyện quý ở kiên trì, cần phải không ngừng cố gắng. Bạch Phong nói, miệng nói không làm nên chuyện gì, phải hành động mới được. Phi Vũ ngày mai còn phải đi đón Lan Hình, đêm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy, Bạch Phong gọi Từ Nhược Hoa, cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Ý Thiên ngồi ở tại chỗ, không có chút ý tứ rời khỏi. Nam Cung Vân nhìn con, nghi hoặc nói, ngươi còn có chuyện. Ý Thiên gật đầu nói, ta quả thật có chút việc muốn hỏi ngươi một câu. Nam Cung Vân hiếu kỳ nói, chuyện gì, lúc trước vì sao không hỏi. Ý Thiên cười nói, trước mặt nương cùng Nhược Hoa, có một số việc không tiện hỏi. Nam Cung Vân càng là nghi hoặc, khó hiểu nói, chuyện gì thần bí như vậy, không thể để cho các nàng biết tình huống. Ý Thiên nhìn chằm chằm mắt Nam Cung Vân, chậm rãi hỏi, cha đối với Hồng Thiên Bảo người này có bao nhiêu hiểu biết. Nam Cung Vân ngạc nhiên nói, Hồng Thiên Bảo. Hắn chính là nhân vật lợi hại trên Vọng Nguyệt Trấn, nghe nói có được thực lực đỉnh phong cấp võ tôn, cách võ hoàng chỉ một đường. Ý Thiên nói, còn có. Nam Cung Vân kinh ngạc nói, còn có. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Ý Thiên nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn biết, Hồng Thiên Bảo là đang bán mạng vì ai. Nam Cung Vân bật thốt lên, Nam Cung Liệt, cái này ngươi cũng không biết sao. Hồng Thiên Bảo chính là người của quý phủ Nam Cung Liệt, bằng vào thực lực bản thân, cùng với uy danh Nam Cung Liệt. Ở trên Vọng Nguyệt Trấn muốn làm gì thì làm, ai cũng không dám trêu chọc. Ý Thiên mày kiếm nhíu lại, lẩm bẩm, Nam Cung Liệt, thì ra là thế. Nam Cung Vân kinh nghi nhìn con, hỏi, cái gì thì ra là thế, ngươi sao vô duyên vô cớ hỏi về chuyện Hồng Thiên Bảo. Ý Thiên lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt tuấn Mỹ nổi lên ý cười, không đáp hỏi ngược lại, cha năm đó cùng Nam Cung Liệt tranh đoạt Tiêu Minh Nguyệt, cuối cùng bị người ám toán bị ép rời khỏi, biết Tiêu Minh Nguyệt về sau gả cho ai hay không. Sắc mặt Nam Cung Vân khẽ biến. Ngượng ngùng nói, ngươi cần gì truy hỏi những chuyện xưa trưởng thành này. Ý Thiên phản bác, đã là chuyện cũ năm xưa, cha lại vì sao không muốn đề cập. Nam Cung Vân chần chờ một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chua xót nói, đây là một vết thương trong lòng cha, cũng là chuyện cha ăn năn cả đời. Sóng mắt Ý Thiên khẽ động, thấp giọng nói đến nghe một chút. Nam Cung Vân nhìn con một cái, thấy vẻ mặt hắn cố chấp, không khỏi thở dài một tiếng, kể lại chuyện năm đó. Quyển 3 chương 51, Tương Thủ Chi Duyên. Ta cùng Minh Nguyệt kết giao, trong nhà nàng vẫn không đồng ý, bởi vì ta lúc trước chi là một vô tướng mà thôi, ở Nam Cung thế gia không có bất cứ thân phận địa vị gì. Ở sau khi ta gặp phải an toán, người nhà Minh Nguyệt liền càng phản đối, ta cùng từng khuyên Minh Nguyệt, nhưng nàng lại không muốn rời đi. Khi đó, tâm tình ta phức tạp vô cùng, đã hy vọng đem Minh Nguyệt giữ ở bên người, lại biết mình đời này tiền đồ đờ ơ hủy, không xứng với Minh Nguyệt. Loại lựa chọn giữa nỡ cùng không nỡ đó, làm cho ta đau khổ vô cùng. Nhưng đúng lúc này, Minh Nguyệt không biết sao dần dần bất hòa với ta, điều này làm cho ta rất đau lòng, lại vô lực vãn hồi. Ta biết nàng gánh vác áp lực rất lớn, người nhà nhất trí phản đối, ta lại bị thương nặng không dậy nổi, bởi vậy ta cùng không oán hận, nhưng trước sau không bỏ xuống được đoạn cảm tình này. Về sau, chờ thương the của ta dần dần khôi hẳn, ta ta mới biết được Minh Nguyệt Đà rời khỏi Vọng Nguyệt Trấn. Sau đó không lâu, Tiêu Gia Đà xảy ra bất hạnh, cha mẹ Minh Nguyệt trước sau chết đi, cuối cùng Minh Nguyệt cùng chết ở trong tay những người đáng chết kia. Ta lúc ấy đau lòng muốn chết, từng một lần muốn báo thù cho nàng, đáng tiếc bảng thực lực võ tướng của ta, căn bản là giết không được những võ hồn cùng võ tôn đó. Đây là tiếc nuối lớn nhất suốt đời ta, ta biết rõ người yêu thương chết ở trong tay ai, lại không thể báo thù rửa hận cho nàng, ta căn bản chính là một phế nhân vô dụng, ta thống hận bản thân ta hận không thể một đầu đâm chết. Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc của Nam Cung Vân trở nên dị thường kích động, hiển nhiên trong lòng hắn đau xót, làm hắn quên tất cả, đem hối hận nhiều năm phát tiết toàn bộ. Ý Thiên nhìn Nam Cung Vân, lắng nghe chuyện xưa của Hàn, cảm thụ được hẳn bi thương, trong lòng nổi lên một loại cảm giác nặng trịch. Người yêu nhau, không thể gần nhau, tất nhiên tiếc hận. Nhưng mắt thấy người yêu thương chết đi, lại bất lực, ngay cả báo thù cho nàng cũng không làm được, loại tuyệt vọng cùng bất lực đó mới là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống. Nam Cung Vân đã từng trải qua chuyện như vậy, trong trí nhớ cuộc đời Hàn có một vết thương vĩnh viễn không thể mài mòn. Ý Thiên thưởng thức tư vị trong đó, tâm tình trở nên dị thường trầm trọng, vạn vật vô cực hắn tu luyện ở trong vô hình lại có tăng lên rất lớn. Chua cay mặn đắng, trăm vị đời người, hồng trần lịch làm, lục đạo luân hồi. Đối với Ý Thiên mà nói, thân phận Nam Cung Phi vụ này làm hắn trải qua không ít chuyện, mặc kệ tương lai kết cục thế nào, ít nhất hẳn hiện tại đà sẽ không hối hận quyết định lúc trước. Trong yên tĩnh, một tiếng thở dài ở trong đại sảnh vang lên. Ý Thiên ngẩng đầu nhìn Bạch Phong ở cửa đại sảnh, sắc mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên bà đà sớm biết tất cả. Nam Cung Vân quay đầu nhìn thê tử, sắc mặt phức tạp vô cùng, có thẹn, có đau kịch liệt, còn có tình cảm hoài niệm không lái đi được kia. Nhiều năm như vậy, người trước sau không thể quên, địa vị nàng ở trong lòng ngươi, vinh viên xếp hạng số 1. U oán nhìn Nam Cung Vân, trên mặt Bạch Phong tràn đầy vẻ mất mát. Nam Cung Vân cười tang thương, ấy nay nói, đây là trí nhớ ta đời này không thể quên, cùng là chuyện ta vinh viễn thẹn với ngươi. Ý Thiên nhìn hai người, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Nếu bản thân thật sự là Nam Cung Phi Vũ, tất nhiên hy vọng giữa cha mẹ cảm tình hòa thuận. Nhưng Ý Thiên dù sao không phải Nam Cung Phi Vũ, hắn ở sau khi nghe thấy chuyện xưa giữa Nam Cung Vân cùng Tiêu Minh Nguyệt, lại không khỏi cảm thấy tiếc hận cho bọn họ. Nhìn chằm chằm vẻ tang thương đó trên mặt Nam Cung Vân, Bạch Phong phát ra một tiếng thở dài tràn ngập ai oán, chậm rãi đi vào đại sảnh, ngồi ở bên người Nam Cung Vân, nhẹ giọng nói, quá khứ thì để cho nó đi qua đi, nhiều năm như vậy rồi, ta đã nhìn ra. Nếu không có chàng khúc chết lúc trước ngươi trái qua kia, chúng ta cũng sẽ không đi đen với nhau, không có tất cả hiện tại. Vận mệnh đã đem chúng ta an bài cùng một chỗ, thì nói lên giữa chúng ta có duyên phận như vậy. Tựa như ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt, mặc dù không thể ở cùng nhau, nhưng cũng có một đoạn duyên phận yêu nhau. Nam Cung Vân lẩm bẩm, duyên phận yêu nhau, nghe lên thật tấm áp, lại không bằng bén nhau cả đời. Bạch Phong buồn bã nói, phải, ngươi cùng nàng là duyên phận yêu nhau, cùng ta lại là duyên phận bên nhau, quá trình tuy khác nhau, kết cục lại khác nhau, nhưng đều là vận mệnh. Vận mệnh. Nam Cung Vân cười tang thương, vẻ mặt đau kịch liệt cùng chua xót. Ý Thiên thấy ở trong mắt, cảm xúc sâu đậm, đối với tình yêu lại có nhận thức mới. Lưỡng tình tương duyệt, bên nhau cả đời, cái này không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhất. Nhưng trời có phong vân khó dò, sông có khúc người có lúc, người yêu nhau cũng không nhất định có thể đi đến với nhau. Duyên phận, vận mệnh, biển ảo bất định. Quá trình, kết cục, trăm quái ngàn kỳ. Không biết đời người mới có ý nghĩa, nhìn thấu so mệnh không có thu vui. Đối mặt Nam Cung Vân tự hỏi, Bạch Phong vẻ mặt chua xót. Hai chữ vận mệnh huyền diệu đến cực điểm, ai có thể nói rõ. Trong trầm mặc, Ý Thiên mở miệng đánh vờ yên lặng. Nếu Tiêu Minh Nguyệt lúc trước chưa chết đi, ba người các ngươi hiện tại, lại sẽ là kết cục như thế nào? Nam Cung Vân nghe vậy chấn động, theo bản năng hướng Bạch Phong nhìn lại, hai người bốn mắt đối nhau, sắc mặt phức tạp vô cùng. Ý Thiên lặng yên rời đi, hắn để lại cho hai người trong đại sảnh một cái nan đề, để cho bọn họ chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi cân nhắc. Http. Đêm, yên tĩnh mát mẻ, lộ ra cảm giác mát. Nhủ. Là gió. Là đàn. Là bóng. Sáng sớm, một người trẻ tuổi ngoài 20 tới ngoài Đông Lâm Phủ, bộ dạng ngọc thụ lâm phong, anh khí bức người, một bộ áo dài màu xanh da trời, chỗ ngực có một cái dấu hiệu ngọn lửa. Nam Cung Vân ở sau khi biết được tin tức này, lập tức tới nghênh đón, trên mặt tràn đầy tươi cười. Ý Thiên sau khi biết việc này, phân phó Từ Nhược Hoa mang theo Long Giao Châu Tránh, theo Bạch Phong cùng nhau đi tới đại sảnh. Vừa vào cửa, Ý Thiên đã cảm giác được một ánh mắt sắc bén bắn xuyên đến, vô số sóng dò xét tác dụng ở trên người mình, không ngừng chuyên biến tần suất, ý đồ xâm nhập trong cơ thể mình, hiểu biết chi tiết của mình. Ý Thiên ra vẻ không biết, đệ thấp tần suất nguyên lực dao động trong cơ thể, mỉm cười nhìn người nọ. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Ý Thiên bình tĩnh, ánh mắt người trẻ tuổi lại xuất hiện dao động rất nhỏ, đáng tiếc trong nháy mắt liền biến mất. Nam Cung Vân đứng dậy giới thiệu, phi vũ, vị này là Lý Minh Duệ Huyền Dương Cung Đen, đặc biệt đến tìm ngươi. Ý Thiên hướng phía Lý Minh Duệ cười cười, hỏi, các hạ đường xa mà đến, không biết có chuyện gì. Lý Minh Duệ luôn đánh giá Ý Thiên, đối với hắn anh tuấn tiêu sái cùng cảm thấy có chút giật mình. Cho tới nay, Lý Minh Duệ Trinh là một người cực kỳ tự phụ cùng kiêu ngạo, đối với điều kiện ưu việt của mình cảm thấy 10 phần hài lòng. Nay cùng Ý Thiên so sánh, Lý Minh Duệ mới biết được Nam Cung Phi Vũ này quả thật tuấn tú lịch sự, chẳng trách có thể được từ Nhược Hoa ưu ái. Ta đen một là chúc mừng ngươi tấn thăng bố tôn, hai là muốn tâm sự cùng ngươi, xem ngươi có ý trở thành đệ tử Huyền Dương Cung ta hay không. Tình huống có liên quan ngươi, ta có chút hiểu biết. Trước mắt ngươi bốn bề thọ địch, tứ co vô thân, người muốn đối phó ngươi rất nhiều. Nếu ngươi gia nhập Huyền Dương Cung, có thể được Huyền Dương Cung che chở, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Quyền 3 chương 52, tồn tại đặc thù. Ý Thiên không ngờ Lý Minh Duệ vậy mà vì cái này mà đến. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, đối với hắn bỏ đá xuống giếng cảm thấy khinh thường. Cười nhạt, Ý Thiên nói, ý tốt tâm lĩnh, đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc, nhưng trước mắt ta còn không biết là, mình đã đến hoàn cảnh bốn bề thọ địch. Ánh mắt Lý Minh Duệ lạnh lùng, ngư khí lạnh lèo nói, ngươi giết Nam Cung Chính Hào nhất cử thành danh, tuy hoành động một phương, nhưng biểu hiện quá mức cuồng vọng, đã đắc tội cao thủ trên vọng nguyệt trấn. Vô luận là người của Nam Cung thế gia, hay là người họ khác đều nhìn ngươi không vừa mắt, lúc nào cùng muốn chèn ép, xa lánh ngươi. Ta lần này đến, đó là Huyền Dương Cung để mắt ngươi, muốn cố ý tài bồi. Ngươi tốt nhất cân nhắc cẩn thận, chớ để rơi vào hai đầu không phải người. Ý Thiên hừ nhẹ một tiếng, hờ hững nói, ta dám cuồng vọng, tất nhiên có bản lĩnh. Ai nếu nhìn ta không vừa mắt, có thể tới cửa khiêu khích. Sắc mặt Lý Minh Duệ kinh biến, đột ngột đứng dậy, giận cười nói, Nam Cung Phi Vũ thật cuồng vọng, ta liền xem ngươi có thể cản giờ được bao lâu. Bỏ lại những lời này, Lý Minh Duệ phẩy tay háo bỏ đi. Nam Cung Vân cùng Bạch Phong vẻ mặt lo lắng, đắc tội Huyền Dương Cung đó cũng không phải là trò đùa. Lấy tình huống Đông Lâm Phủ trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, tự tìm đường chết. Ý Thiên sau khi đuổi đi Lý Minh Duệ tức giận, vẻ mặt thản nhiên đi đến bên người Nam Cung Vân, an ủi, không phải sợ, Huyền Dương Cung chẳng qua là cơ cấu bên ngoài liệt hỏa thần điện. Có Nam Cung thế gia chống đỡ, bọn họ cũng không dám như thế nào, nhiều nhất ở một bên nói mát một chút mà thôi. Nam Cung Vân cười khổ nói, ngươi nói dễ nghe, chúng ta hiện tại đà là bốn bề thọ địch, ngươi lại còn muốn đắc tội Huyền Dương Cung, cái này không phải tự mình muốn chết. Bạch Phong trừng mắt nhìn Nam Cung Vân một cái, trách mắng, ngươi bất tranh cãi, sự việc đã như vậy, chúng ta nghi cách cứu lại mới được. Ý Thiên tự phụ nói, nương không cần lo nhiều, ngươi nên tin tưởng con mình. Chờ ngày mai vừa qua, bốn chữ Nam Cung Phi Vũ sẽ vang vọng toàn bộ liệt hỏa đế quốc, không ai không biết, không ai không hiểu. Bạch Phong kinh nghi nói, lời này của ngươi là thật. Hơ tơ tơ. Ê, nét Ý Thiên hỏi ngược lại, từ sau khi ta trở về, ta nào từng lừa gạt các ngươi. Bạch Phong không nói, con trai từ sau khi trải qua một hồi sinh tử mê thất xâm lâm kia, quả thật biến hóa rất lớn, cho tới bây giờ nói 102. Giống như là đối một người khác. Nam Cung Vân hơi cảm thấy vui mừng, cổ vũ nói, cố lên đi, cha coi trọng ngươi. Sau điểm tâm, Ý Thiên chưa vội chạy tới Yêu Hồ Lâm, mà là bầu bạn từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu, ở Quý Phủ Giải Sầu. Buổi trưa, Nam Cung Diệt phái người đưa tới thiệp mời, mời Nam Cung Phi Vũ tham gia sự kiện ngày mai, địa điểm ngay tại Đông Hoa Phủ. Ý Thiên cân nhắc một chút, đem việc này nói cho Long Giao Châu, cùng mời nàng ngày mai cùng nhau tiến đến. Long Giao Châu thích náo nhiệt, mở miệng đáp ứng, nhưng lại muốn từ Nhược Hoa theo cùng. Buổi chiều, Ý Thiên rời khỏi Đông Lâm Phủ, hướng tới Mê Thất Sâm Lâm, bốn người đi theo phía sau giám thị. Sau khi tiến vào rừng cây, Ý Thiên chợt lóe rồi biến mất, bốn người theo dõi lập tức liền mất đi bóng dáng Ý Thiên. Sau khi rũ bỏ cái đuôi, Ý Thiên đến thẳng Yêu Hồn Lâm, chi một lát thời gian, đã đến ngoài Yêu Hồn Lâm, lại chưa vội đi vào. Dưới ánh mặt trời, Ý Thiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó, bốn phía một mảng yên tĩnh, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trong không khí, từng đạo sóng gợn vô hình lặng yên không một tiếng động, đang không ngừng hóa nhỏ, không ngừng khuếch tán, xuyên qua cỏ cây, thẩm thấu cành lá. Đột nhiên, Ý Thiên trở lại nhìn chằm chằm phía trước, một con rồng đen cực lớn xuất hiện trong mắt hắn. Nhìn kỳ, con rồng đen này có chút quái dị, cũng không phải là rồng thật sự, mà là vô số con kiến hội tụ mà thành, bề ngoài cùng rồng cực kỳ tương tự. Con nghĩ long, rồng kiến, này vô thanh vô tức, lớn vô cùng. Từ mấy ức con kiến tạo thành, mỗi một con kiến đều có tần suất khác nhau, bày biện ra một loại cảm giác hỗn độn không trật tự, mò lấy thấu. Nhìn chằm chằm nghi long, sắc mặt Ý Thiên quái dị, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, con nghi long này ẩn chứa lực sát thương kinh người, cùng với tinh thần lực đáng sợ, có thể hiểu rõ tất cả trên người mình. mấy ức con kiến là một cái quần thể khổng lồ, mỗi một con kiến lại là một cái thân thể độc lập, có tư tưởng độc lập, tổng hợp lại liền hình thành một cỗ số liệu tin tức khổng lồ. Cái này với người thường mà nói, căn bản sẽ không đi để ý. Nhưng tần suất ý thức dao động của ý thiên cao kinh người, có thể đạt tới nháy mắt 10 ức lần trở lên, bởi vậy có thể thấy do đặc thù trên người mỗi một con kiến, nhận ra khác nhau giữa chúng nó. Đây là lần đầu tiên ý thiên nhìn thấy một cái quần thể khổng lồ như vậy, theo bản năng muốn nhìn rõ đặc thù mỗi một cái thân thể độc lập, thu thập tin tức chúng nó, dùng để phong phú tri thức cùng trí tuệ của mình, hoàn thiện vạn vật vô cực pháp quyết mình tu luyện. Tập trung tinh thần, ý thức ý thiên chấn động tốc độ cao, ý niệm hóa nhỏ thành mấy ức đạo, một ức 100 triệu. Mỗi một đạo ý niệm tập trung một con kiến, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của chúng nó, hiểu biết dụng ý của chúng nó. Theo từng đạo ý niệm hóa nhỏ, từng con kiến cực nhỏ ở trong đầu ý thiên không ngừng biến lớn, rất nhiều thanh âm đặc thù đang trào vào trong óc hắn, đó là thanh âm vô số con kiến trao đổi. Giờ này khắc này, ý thiên phát ra mỗi một đạo ý niệm, liền tương đương với một con mắt của hắn, từ bốn phương tám hướng quan sát những con kiến đó, nhưng lại nhìn không cẩn thận. Nguyên nhân tột cùng, số lượng kiến quá nhiều, một con mắt căn bản là nhìn không thấu chúng nó. Phát giác một điểm này, ý thiên bắt đầu tăng lên tần suất ý thức chấn động, làm cho ý niệm phát ra tiến thêm một bước hóa nhỏ, một biến hai, hai biến bổn, bốn biến tám. Việc này nói dễ dàng, nhưng làm lại rất tốn sức, hơn nữa tương đối phức tạp. Con nghĩ long này từ mấy ức con kiến tạo thành, ý thiên có thể phát ra mấy ức đạo sóng ý niệm, đã là chuyện nghe rợn cả người. Nay còn muốn đem mấy ức đạo sóng ý niệm một phân thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám, cái này căn bản chính là chuyện không dám tưởng tượng. Ý niệm tập trung, ý thiên tập trung tinh thần, trong mắt, trong lòng, trong đầu, trừ kiến vẫn là kiến, đã không chứa nổi bất cứ chuyện nào khác. Đây là một loại cảnh giới vong ngà, quên chính mình, ý thức tập trung cao độ, ý niệm không ngừng phân hóa, sóng ý niệm nhỏ vô cùng một phân thành hai, trong nháy mắt liền hoàn thành một lần tăng vọt. Sóng ý niệm một phân thành hai, đối với năng lực quan sát kiến liền mạnh lên gấp đôi, tương đương với một con mắt biến thành hai con mắt, nhìn càng thêm cẩn thận, thu nhận sử dụng tin tức cùng càng thêm đầy đủ. Ý thiên chưa dừng lại ở đây, mà là tiếp tục kéo dài tần suất ý thức chấn động, làm cho từng đạo ý niệm tiếp tục phân hóa. Hắn muốn nhìn dò hoạt động bên ngoài của mỗi một con kiến, còn muốn nhìn rổ kết cấu bên trong môi một con kiến, cùng với huyền bí rất nhiều con kiến hội tụ thành nghĩ long. Ngay tại lúc ý thiên không ngừng tăng lên tần suất ý thức, thăm dò huyền bí của con kiến, một luồng thanh âm kỳ dị tiến vào trong đầu ý thiên. Nhân loại nhỏ yếu, lĩnh vực ý thức của ngươi rất đặc biệt, vượt qua nhân loại khác hàng vạn lần, đây là chuyện không nên xuất hiện. Quyển 3 chương 53, nhân họa được phúc. Ý thiên không ngạc nhiên đối với cái thanh âm này, đáp lại, tồn tại tức là thiên lý. Không có nên hay không, chỉ là ngươi không muốn tiếp nhận mà thôi. Thiên lý cũng không phải là do ngươi chế định, ngươi tồn tại sẽ không được cho phép. Theo thanh âm này vang lên, một cỗ ý niệm vô hình công kích phá không mà đến, thẳng đến nào vực không gian của ý thiên, lấy tần suất cao tới mỗi nháy mắt hơn 10 ức lần, khởi xướng oanh tạc hủy diệt. Loại công kích cao tần vượt quá tưởng tượng này, phát ra từ mấy ức con kiến. Bởi vì số lượng cực lớn, mỗi một con kiến mặc dù chi phát ra mấy đạo ý niệm công kích, tụ tập lại cùng là một con số kinh người. Công kích thình lình xảy ra làm cho ý thức ý thiên chấn động, trong nào vực không gian rộng lớn vô hạn, vô số ý niệm công kích giăng khắp nơi, như từng tia chớp cắt qua bóng tối, chiếu sáng không gian thần bí đó, cực có lực phá hoại cùng lực sát thương. Não vực không gian là nơi thần bí nhất của nhân loại, cùng là nơi yếu ớt nhất, phức tạp vô cùng, ẩn chứa huyền cơ. Ý thiên đối mặt cỗ công kích tần suất ý niệm siêu cao này, mặc dù có cảnh giác, nhưng vẫn như cũ cảm thấy trở tay không kịp. Một khắc đó, thân thể ý thiên chấn động, ánh mắt trở nên dại ra, thân thể tựa như thoát ly ý thức khống chế, trở thành hai cái thân thể khác nhau. Tần suất ý thức chấn động của ý thiên cao kinh người, nhưng lại không am hiểu công kích, chi dùng dò xét xâm nhập đầu óc người khác, từ trong đó thu hoạch một ít tin tức bí ẩn. Nay, hủy diệt tiến đến, ý thiên bị bắt triển khai phản kích, từ lúc ban đầu toàn lực phòng ngự, đến về sau bất đắc dĩ phản kích, toàn bộ quá trình vẹn vẹn một phần vạn khoảnh khắc, nhanh đến làm cho người ta không thể tin. Nguyên nhân tột cùng, tần suất càng cao, biến hóa càng nhanh, đây là chân lý không thay đổi. Ở dưới ý niệm cường độ cao của Nghĩ Long oanh tạc, trong não vực không gian của ý thiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ý niệm vô hình đó không thể phá hỏng kết cấu não vực của ý thiên, nhưng có thể phá hủy ý niệm của ý thiên, làm cho ý thức hắn chịu tổn hại nghiêm trọng, do đó làm cho não tử vong, cũng chính là thường nói nguyên thần hủy diệt. Người tu chân, tu luyện đến cảnh giới nhất định, có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần nạp cũng không nhải là trống rỗng, mà là tồn tại ở trong nào vực không gian của nhân loại, cùng chính là cái gọi là ý thức. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần của nhân loại tiềm tàng ở trong đầu, sẽ bởi vì thân thể tử vong mà mất đi cung cấp, cùng nhau chết đi. Chỉ có tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể đem nguyên thần từ trong nào vực không gian phóng ra, đó là cái gọi là nguyên thần xuất hiếu, có thể thoát ly thân thể mà tồn tại, ngao du trong thiên địa. Giờ phút này, ý thiên liền gặp phải uy hiếp nguyên thần hủy diệt. Từng đạo ý niệm đó công kích như tia chớp, quấy nát ý niệm hắn, làm cho ý thức hắn dần dần yếu ớt, ý chí dần dần tán loạn. Đây là một cái tín hiệu nguy hiểm, làm tâm thần ý thiên đại biến. Tuy ý thiên đã ở trong khi giao chiến học được ý niệm công kích, nhưng chống đỡ không được ý niệm của Nghĩ Long cực lớn này đánh chết. Nào vực không gian rộng lớn vô tận, tia chớp hủy diệt liền thành một mảng, đà chiếu sáng 2/3 thế giới, số lượng tia chớp lại vẫn đang gia tăng. Rất nhanh, tia chớp trải rộng ý thiên toàn bộ nào vực không gian, hào quang chói mắt mang theo khí tức hủy diệt, ăn mòn thức hải của ý thiên. Lúc này, ý thiên đã vô lực phản kháng, đổi thành toàn lực phòng thủ, đem toàn bộ ý niệm hội tụ thành một cỗ, làm dây rủa cuối cùng. Nhưng ngay tại trong nháy mắt này, sâu trong óc ý thiên, trong không gian bí ẩn nhất, một cái lốc xoáy bày biện ra. Cái lốc xoáy này trào ra hào quang đẹp yêu dị, lóe ra ánh sáng đỏ tím, tốc độ xoay tròn nhanh đến kinh người, nhìn qua giống như là hoàn toàn dừng lại. Đây là ngày đó ý thiên ở trên U Minh đảo, hội tụ cửu dương chi khí cùng bát cực thần lực, phối hợp bát cực thần khí, sau khi đánh chết vạn cổ hồn ma quân, nguyên linh bất diệt của hồn ma quân, lặng yên lặn vào trong đầu ý thiên. Ý thiên vẫn không biết trong đầu tồn tại thứ này, cũng không biết đồ chơi này đã cùng ý thức của mình có bước đầu dung hợp, tồn tại quan hệ rất huyền diệu giữa nhau. Nay, đột kích hủy diệt, ý thiên vô lực phản kích, cố ý niệm đáng sợ đó công kích, xúc động lốc xoáy này chỗ sâu nhất trong đầu ý thiên, dần tới tình huống đã xảy ra biến dị. Lúc lốc xoáy hiện lên, lập tức đưa tới vô số tia chớp. Trong khoảnh khắc, liền có mấy chục ước đạo thiểm điện rơi ở trên lốc xoáy, kết quả lại bị nó cắn nuốt toàn bộ. Ý thiên trải qua thấy một màn này, trong lòng cảm thấy khiếp sợ, chặt chẽ lưu ý động hướng của lốc xoáy, phát hiện toàn bộ tia chớp trong nào vực không gian đều bắt đầu hướng tới lốc xoáy hội tụ. Rất hiển nhiên, Nghĩ Long đã phát giác biến hóa trong não vực không gian của ý thiên, đang nhanh chóng tăng tần suất ý niệm, số lượng tia chớp từ mấy chục ước đạo biển thành mấy trăm ước đạo, uy lực tăng vọt mười mấy lần. Nhưng nói đến quái dị, mặc kệ tia chớp công kích như thế nào, lốc xoáy này sâu trong óc ý thiên đều là ai đến cũng không từ chối, nhất nhất đem nó cắn nuốt. Hơn nữa, cắn nuốt càng nhiều tia chớp, phạm vi lốc xoáy càng lớn, tốc độ xoay tròn càng nhanh. Cái này giống như một phôi thai đang nhanh chóng trưởng thành, tới. Tốt nhất. Ý niệm như vậy ở trong lòng ý thiên chợt lóe rồi biến mất, hắn không hành động thiếu suy nghĩ, mà là chặt chế lưu ý, phát hiện Nghĩ Long phát ra ý niệm công kích đã đạt tới mỗi nháy mắt mấy ngàn ước lần, cao đến làm cho người ta không thể tin. Chuẩn! Của tôi nét đáng giận, cái này rốt cuộc là đồ chơi quỷ gì, vậy mà có thể cắn nuốt ý niệm của ta, không sợ ta công kích. Luân phiên thất lợi, Nghĩ Long phát ra tiếng gầm gừ, cùng tiếp tục tăng lên tần suất ý niệm công kích, gia tăng số lượng ý niệm, hội tụ thành một cỗ lực lượng khủng bố. Trong nào vực không gian của ý thiên, lốc xoáy màu đỏ tím kia đang chậm rãi dâng lên, giống như một đám mây đỏ, hình thành một cái khí tràng khổng lồ, bắt đầu chủ động cắn nuốt những ý niệm xâm nhập kia. Loại lực cắn nuốt này đối với ý thức của ý thiên cũng không cấu thành uy hiếp, bởi vì hai vị một thể lẫn nhau, chi nhằm vào những ý niệm xâm nhập kia. Phóng đại tất cả trong não vực không gian của ý thiên lúc này đã xảy ra, chỉ thấy vô số tia chớp bị cuồng phong xé nát, rơi vào trong một cái lốc xoáy thật lớn màu đỏ tím. Những tia chớp đó số lượng nhiều đến mấy vạn ức, mấy chục vạn ức, có thể nói nghe rợn cả người. Lốc xoáy ở sau khi cắn nuốt những tia chớp này, đầu tiên là nhanh chóng bành trướng, sau đó lại dần dần co lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, ở sau khi cắn nuốt xong toàn bộ tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đầu ý thiên. Ý thiên vừa sợ vừa lạ, ý niệm chuyển động liền đã dò xét ra, lốc xoáy đó biến thành điểm sáng đang ẩn nút ở chỗ sâu nhất trong óc mình, lấy tần suất riêng nào đó một mực xoay tròn, phóng ra một loại tin tức kỳ lạ, đang dần dần tan vào trong ý thức của ý thiên. Đây là một loại dung hợp kỳ lạ, tốc độ không nhanh, mà lặng yên không một tiếng động, nếu không cẩn thận lưu ý, căn bản là không dễ phát hiện. Lúc trước, ý thức của ý thiên chịu thương tổn không nhỏ, nhưng giờ đây ý thức lại nhanh chóng lớn mạnh hẳn lên, trong nháy mắt đã vượt qua trước kia. Trừ cái đó ra, ý thiên còn đạt được rất nhiều tin tức, nắm giữ bản chất cùng huyền bí của ý niệm công kích, đối với vận dụng cùng lý giải ý thức có tiến thêm một bước làm sâu sắc. Quyển 3, chương 54, Lan Huynh tấn thăng. Mở ra lục thức, ý thiên tử trong ngây ngốc thức tình, ánh mắt nhìn lướt qua phía trước, Nghĩ Long cực lớn kia đã biến mất, thay thể vào đó là thi thể của mấy ức con kiến, đang rải rác ở trong rừng. Giờ khắc này, ý thiên phát hiện tầm mắt mình đã xảy ra biến dị, liếc một cái nhìn lại, cảnh sát trong rừng tiến vào đáy mắt, cùng ngày xưa không có gì khác nhau. Nhưng chỉ cần ánh mắt dừng lại một chút, ý thiên có thể nhìn thấu bản chất bên trong sự vật. Tựa như hiện tại, ý thiên ở khi chăm chú nhìn thi thể những con kiến đó, ánh mắt có thể nhìn thấu thân thể chúng nó, nhìn thấy kết cấu bên trong chúng nó. Rơi ánh mắt, Ý Thiên nhìn một cây đại thụ, đường vân trên cành lá kia rõ ràng có thể thấy được, mỗi một đường vân đều từ rất nhiều tế bào tạo thành, mỗi một cái tế bào đều là một cái thế giới nhỏ bé, tình huống bên trong Ý Thiên cũng thấy rõ ràng một hai. Loại cảm giác nhìn thấu tất cả, quan sát tỉ mỉ này làm cho Ý Thiên vui sướng vô cùng, so với một trong sáu thần thông của nhà Phật Thiên Nhăn Thông còn thần kỳ hơn. Chỉ cần Ý Thiên muốn, hiện tại hắn có thể liếc một cái nhìn thấu thế giới, xâm nhập thế giới vi mô mắt thường không thể chạm đến, lại tìm kiếm bí mật người thường chưa từng đe ý kia. Cùng lúc đó, Ý Thiên chi cần tâm niệm khẽ động, ý thức liền có thể xâm nhập thế giới vi mô trong phạm vi tầm mắt, khôi sướng ý niệm công kích mắt thường không nhìn thấy. Loại năng lực này cực kỳ huyền diệu, nếu phối hợp tu vi cao thâm, liền có thể đạt tới cảnh giới muốn gì được nấy. Ý Thiên trước mắt vẹn vẹn chi là võ tôn, với người thường mà nói, cái này có lẽ đã rất không tồi, nhưng đổi với cường giả thật sự mà nói, hắn còn chưa nhập môn. Cười kỳ dị, Ý Thiên xoay người, yêu hồn lâm trước mắt giờ phút này đã là một cảnh tượng khác, hào quang răng khắp nơi biên chế thành một cái màn hào quang hình bán cầu, đem vô số yêu thú cùng thần quái vây ở trong đó. Cái màn hào quang này mắt thường không thể thấy, hạng người tu vi cao thâm, có thể thông qua sóng dò xét cảm ứng được nó tồn tại. Nhưng giống Ý Thiên như vậy, liếc một cái đã nhìn thấu huyền bí trong đó, đó vẫn là có một không hai. Đứng yên một lát, Ý Thiên đi vào yêu hồn lâm, lập tức dẫn tới vô số yêu thú chú ý. Hôm nay là ngày ước hẹn, yêu thú trong rừng sớm chờ lâu rồi. Nay, Ý Thiên tới đúng hẹn, rất nhiều yêu thú đều toát ra vẻ chờ đợi cùng đội vàng. Lan Huynh cùng chờ đến lo lắng, giờ phút này thấy Ý Thiên tiến đến, trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra ỉ cười ngọt ngào. Nhìn Lan Huynh, trên mặt Ý Thiên lộ ra hài lòng. Năm ngày không gặp, Lan Huynh đã từ vô tướng tấn thăng thành võ tôn, đạt tới hiệu quả Ý Thiên muốn. Chúng ta chờ ngươi đã lâu, ngươi có nắm chắc giải trừ phong ấn nơi này, giúp chúng ta thoát vây hay không? Thanh âm lo lắng đánh vờ yên lặng, con rắn nhỏ ngu hoàng ngày đó nói ra lời nói trong lòng rất nhiều yêu thú. Ý Thiên nhìn quanh khắp nơi, cười nói, việc ta từng đáp ứng các ngươi, ta nhất định sẽ hoàn thành. Hôm nay chính là ngày các ngươi thoát vây. Lời vừa nói ra, lũ yêu thú hoan hô nhảy nhót, nguyện vọng chờ đợi đã lâu, rốt cuộc sắp đạt thành. Hai mắt Lan Huynh ẩn tình nhìn Ý Thiên, cười duyên nói, thiếu gia, ngươi thật có thể cởi bộ phong ấn nơi này. Ngươi cùng Nam Cung Chính Hảo kia chiến một trận, kết cục ra sao? Ý Thiên đi tới bên người Lan Huynh, khẽ vuốt mái tóc nàng, cười nói, Nam Cung Chính Hảo đã chết ở trong tay ta, phong ấn nơi này ta cũng có thể phá giải. Lan Huynh khen, thiếu gia thật lợi hại, Huynh Nhi đã nhiều ngày ở nơi này cùng theo mọi người học được không ít bản lĩnh, từ võ tướng tiến lên tới võ tôn. Yêu kiều nhìn Ý Thiên, trong giọng nói của Lan Huynh tràn ngập tự tin. Năm ngày thời gian, Lan Huynh từ võ tướng tân thăng võ tôn, cái này với người thường mà nói, đó là chuyện gần như không thể. Trong thế tướng tượng C phát sinh, thành tích không tệ, nhưng vẫn cần tiếp tục cố gắng, vỗ tôn trăng lua vừa mới nhập môn. Tâm tư Lan Huynh căn bản trốn không thoát mắt Ý Thiên, bởi vậy Ý Thiên ở cùng lúc cô vũ khen ngợi, cùng nhắc nhở Lan Huynh không được lắc ý. Lườm Ý Thiên một cải, Lan Huynh gắt giọng, thiếu gia không biết nói vài câu ca ngợi, để cho Huynh Nhi cũng cao hứng một chút. Ý Thiên cười nói, ca ngợi thường thường sẽ tẻ dại lòng người, người tu chân cần không ngừng tiến lên. Lan Huynh phản bác, Huynh Nhi chưa bao giờ nghĩ tới tìm tiên cầu đạo, chỉ cầu thường thường thuận thuận, vui vẻ cả đời. Nếu vì cầu đạo mà dốc hết cả đời, như vậy đắc đạo lại có ý nghĩa gì? Lời này của Lan Huynh làm người ta suy nghĩ sâu xa, vân hoang đại ục cường giả vi tôn, mọi người đều khắc khổ tu luyện, mong đợi một ngày kia có thể tu thành tiên đạo, trường sinh bất tử. Vì thế, vô số người tu chân dốc cả đời, lại cùng chưa thể cầu được tiên đạo, ngược lại bỏ lỡ thanh xuân. Những người này bọn họ nếu là sớm biết kết cục, còn có thể sẽ bỏ cả lời, theo đuổi thứ xa không thể thành kia hay không. Ý Thiên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, cùng chưa từng cẩn thận, ân nhắc, mọi người tu luyện rốt cuộc vì mục đích gì? Thành tựu tiên đạo, trường sinh bất tử, hay vẻn vẹn chi là theo đuổi lực lượng, muốn có được năng lực thay lòi vận mệnh. Một chữ dục, có ngàn vạn hàng nghĩa, người khác nhau có theo đuổi chắc nhau, đó là tâm dục, lòng ham mù ô nhục của con người. Suy tư về lời của Lan Huynh, Ý Thiên đối với cảm ngộ đời người lại, có hiểu biết mới. Giờ phút này, yêu thú trong rừng đã dần dần bình tĩnh, mọi người dây quanh bên người Ý Thiên, hôi chuyện có liên quan phá giải phong ấn. Nam Cung Phi Vũ, muốn phá giải phong ấn nơi này, cần chúng ta gỡ tờ, hối hợp ngươi hay không? Ý Thiên cười cười, quay đầu nhìn yêu thú chung quanh, đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị. Phong ấn nơi này rất kỳ lạ, các ngươi tạm thời không giúp được gì, ngược lại là Lan Huynh có thể giúp ta một tay. Trong yêu hồn lâm, tổng cộng yêu thú 378 con, loa cỏ cây cối bọn thần quái 4.963 gốc. Đây là con số chuẩn xác Ý Thiên dò xét được, đối với thực lực tu vi cảnh giới của yêu thú thần quái trong rừng đều rõ ràng vô cùng. Trong 378 con yêu thú linh ảnh cấp chi có 7 con, thực lực mạnh nhất là một con hổ đen, trên đầu lơ lửng hai đạo linh ảnh. Yêu thú ngũ hoàn cấp 20 một con, số lượng không đủ 1/10. Tứ hoàn, tam hoàn, nhị hoàn khác số lượng dần tăng lên, số lượng rất hoàn rất thưa thớt. Trong những hoa cô cây cối kia đa số linh thảo cấp 2, linh thảo cấp GT, A cùng tương đối ít, Ý Thiên chưa phát hiện linh thảo cấp 4 tồn tại. Nay hai mắt Ý Thiên giống như kính lúp, chỉ cần tâm niệm khẽ động, nháy mắt có thể nắm giữ tất cả chung quanh, nhìn thấu bản chất vạn vật. Lan Huỳnh đã có thể giúp ngươi, vậy các ngươi cũng nhanh động thủ, nhanh chóng cởi bỏ phong ấn nhốt chúng ta lâu dài đến ngàn năm lại. Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì thoát vây. Giờ này khắc này, yêu thú trong rừng đều phân chân kích động, chờ lợi rời khôi nơi này sớm một chút. Lan Huỳnh có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, ta có thể giúp Hiếu gia cởi bỏ phong ấn nơi này. Ý Thiên cười nói, phong ấn nơi này rất huyền diệu, ta cần phải có người phối hợp mới có thể phá giải. Hiện tại mọi người tản ra trước, Lan Dinh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, ta đây cởi bỏ phong ấn cho mọi người. Quyền 3, chương 55, Huyền Linh khóa hồn. Lũ yêu thú tản ra chung quanh, nhìn Ý Thiên không rời mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Lan Huynh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, ở dưới Ý Thiên dặn dò nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi tiến vào cảnh giới không linh tâm không có suy nghĩ. Ý Thiên vừa lưu ý tình huống của Lan Huynh, vừa khuyết tán ý niệm, cẩn thận phân tích phong ấn yêu hồn lâm này. Tình huống Ý Thiên lúc trước nắm giữ phong ấn trong yêu hồn lâm nạn ở trên thực tế là một cái trận pháp huyền diệu, tên là Huyền Linh Tỏa Hồn Trận, có tần suất 10 phần đặc thù, đối với yêu thú có năng lực khắc chế cực lớn. Huyền Linh Tỏa Hồn Trận này chính là thượng cổ kỳ trận, không biết là ai bày ra nơi này, dụng ý không rõ. Trận này tương đối phức tạp, có công hiệu hội tụ địa linh chi khí, có thể khắc chế rất nhiều yêu thú, đem bọn nó nhốt ở trong cái khu vực đặc thù nào đó. Ý Thiên thông qua phân tích dò xét, rất nhanh đã nắm giữ huyền bí của Huyền Linh Tỏa Hồn Trận. Thì ra nó là mượn dùng địa linh chi khí để nhốt những yêu linh này. Yêu thú đặt mình trong yêu hồn lâm, quanh năm suốt tháng hấp thụ địa linh chi khí nơi này, đã sớm ở trong cơ thể hình thành ấn ký đặc thù, biến thành một bộ phận của Huyền Linh Tỏa Hồn Trận, vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi trận pháp hạn chế. Yêu thú tu vi cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, hấp thụ địa linh chi khí càng nhiều, quan hệ cùng với Huyền Linh Tỏa Hồn Trận càng chặt chẽ, hãm lại càng sâu. Muốn bài trừ loại quan hệ này, nhất định phải hiểu biết huyền bí của Huyền Linh Tỏa Hồn Trận, trở thành chủ nhân trận pháp, do đó có được năng lực tùy ý khống chế trận pháp. Như vậy liền có thể giải trừ liên hệ giữa trận pháp cùng yêu thú, làm cho chúng nó đạt được thân tự do. Sau khi nắm giữ một cái tình huống này, Ý Thiên bắt đầu dò xét tình huống Huyền Linh Tỏa Hồn Trận, bao gồm trận pháp bố trí, mất trận thiết lập, tình hạng trận pháp vận chuyển, cùng với trận pháp mở ra cùng dừng lại. Đây là một cái công trình hệ thống, cần tiêu phí tinh lực cực lớn, người bình thường cho dù là vò hoàng cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ toàn bộ biến hóa của Huyền Linh Tỏa Hồn Trận. Nhưng Ý Thiên chính là trường hợp đặc biệt, tần suất ý thức dao động của hắn ở sau khi trải qua Nghĩ Long công kích, lại một lần tăng vọt, đạt tới một cái cảnh giới cao hơn, đã dễ dàng nhìn thấu huyền cơ của trận pháp, nắm giữ chân lý trong đó. Lúc này, Lan Huynh đã tiến vào cảnh giới không linh, Ý Thiên cùng đã nắm giữ huyền bí của Huyền Linh Tỏa Hồn Trận, kể tiếp liền có thể bắt đầu phá giải phong ấn. Với tình huống Ý Thiên nắm giữ, muốn phá giải phong ấn này, một mình hắn có thể hoàn thành. Căn bản không cần Lan Huynh. Nhưng Ý Thiên lại giả thần giả quỷ, rốt cuộc hắn có dụng ý gì? Trong yêu hồn làm giờ phút này một mảng yên tĩnh, vô số ánh mắt cùng ý niệm quấn quanh ở trên người Ý Thiên, lưu ý chặt chẽ động tĩnh của hắn. Trong im lặng, trên người Ý Thiên nổi lên quang huy nhàn nhạt, điểm sáng thật nhỏ như bụi kia đầy đặc hướng tới bốn phía khuyết tán, chỗ đến, vô số ánh mắt, ý niệm bày biện ra, hình thành cảnh tượng hỗn độn đan xen. Đây là một loại hiện tượng cổ quái, ánh mắt ý niệm vốn vô hình tại dưới những điểm sáng đó chiếu tất cả đều hiện ra. Trừ cái đó ra, theo những điểm sáng đó tiến thêm một bước khuyết tán, trong yêu hồn lâm hiện ra rất nhiều ánh sáng nhỏ như tơ, giăng khắp nơi, hợp thành một cái trận pháp phức tạp, bao phủ ở trên không yêu hồn lâm, bày ra hình bán cầu. Đó là Huyền Linh Tỏa Hồn Trận, cũng chính là cái gọi là phong ấn trong miệng yêu thú. Trước kia, Huyền Linh Tỏa Hồn Trận này vô hình không màu, nhìn không thấy sở không được. Nay, trên người Ý Thiên phát ra hảo quang làm trận pháp này hiện ra, điều này làm cho lũ yêu thú đều thấy được một đường hy vọng, tâm tình nhất thời kích động hẳn lẽn. Cảm xúc dao động sẽ làm cho ánh mắt, ý niệm biến hóa. Dưới hảo quang kỳ lạ kia tác dụng, đều rõ ràng hiện ra. Phản ánh ở trên thị giác, chính là vô số ánh mắt, ý niệm đang dao động gấp khúc, như từng gợn sóng, ở trên hư không phập phồng lên tung. Nhìn Ý Thiên, trong mắt rất nhiều yêu thú đều toát ra kinh ngạc. Đối với nhân loại vẻn vẹn có được thực lực vô tôn này cảm thấy 10 phần mê mang, không hiểu hắn là như thế nào làm được tất cả cái này. Trong yên tĩnh, Huyền Linh tòa hồn trận trên không yêu hồn lâm xuất hiện biến hóa, từng đạo ánh sáng đan xen ngang dọc bắt đầu di động, giống như kéo tơ bóc kén từng cái tảng ra, đó là Ý Thiên đang phá giải trận pháp. Nhìn thấy cái này, trong mắt toàn bộ yêu thú đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc sắp thực hiện. Lan Huynh ngồi xếp bằng dưới đất, quên đi mọi thứ, chén người cũng lóe ra hào quang nhàn nhạt. Lúc này, từng đạo ánh sáng từ trong Huyền Linh tỏa hồn trận sau thi bóc ra, ở dưới Ý Thiên khống chế, vậy mà hướng tới Lan Huynh bay đi, trong nháy mắt liền tan vào thân thể nàng. Một khắc đó, thân thể Lan Huynh chấn động, lập tức thức tỉnh, trong đầu lại nhớ tới thanh âm của Ý Thiên. Không được vọng động, cẩn thận lưu ý biển hóa trong cơ thể. Lan Huynh nghe vậy buông xuống tất cả, chuyên tâm lưu ý biển hóa trong cơ thể. Giờ phút này, Huyền Linh tỏa hồn trận trên không yêu hồn lâm tơ lưới Ý Thiên kéo tơ lột kén dần dần tản ra, lực trói buộc của yêu hồn lâm đối với rất nhiều yêu thú đang dần dần giảm nhỏ. Lúc này trên người Lan Huynh quang hoa vạn đạo, vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhất nhất bắn vào trong cơ thể nàng, cũng hội tụ ở trong khí hải đan điền của nàng. Những ánh sáng này số lượng khổng lồ, ở sau khi tiến vào đan điền của Lan Huynh, từng tia ánh sáng răng khắp nơi, bệnh thành lước, thế mà lại hợp thành một cái Huyền Linh tỏa hồn trận, chỉ là còn chưa đầy ý ủ, còn đang trong dần dần hoàn thiện. Trên không yêu hồn lâm, Huyền Linh tỏa hồn trận nhanh chóng hình giải. Trong đan điền Lan Huynh, Huyền Linh tỏa hồn trận lại nhanh, hóng hình thành, cái này rốt cuộc là chuyện thế nào? Thì ra, Ý Thiên là tính đem Huyền Linh tỏa hồn trận rời trong đến, dòng cơ thể Lan Huynh, làm cho nàng trở thành chủ nhân Huyền Linh tỏa hồn trận, từ đó phá giải phong ấn của yêu hồn lâm. Ý Thiên làm như vậy, thật ra là có tư tâm, chưa thật sự cởi bô cái gọi ý ả phong ấn, chi là đem phong ấn gieo trồng ở tại trong cơ thể Lan Huynh. Như thế, Lan Huynh có thể khống chế những yêu thú đó, vận dụng cỗ hực lực này. Đối với cái biến hóa này, lũ yêu thú lúc ban đầu chưa phát hiện, nhưng ở trong nháy mắt phong ấn hoàn toàn mở ra, chúng nó liền cảm ứng được đạo phong ấn đó trong cơ thể Lan Huynh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghi hoặc vô cùng. Nam Cung Phi Vũ, đây là chuyện gì? Vì sao ngươi đem phong ấn chuyển qua trong cơ thể Lan Huynh? Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tiếng chất vấn đánh vỡ yên lặng, rất nhiều yêu thú đều tức giận nhìn Ý Thiên, hiển nhiên đã nhận ra tư tâm của Ý Thiên. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hào quang quanh thân Ý Thiên biến mất. Quay đầu nhìn yêu thú chung quanh, nhẹ giọng nói, các ngươi không cần đa tâm, ta đem phong ấn chuyển qua trong cơ thể Lan Huynh, chính là ly vọng nàng có thể trở thành chủ nhân phong ấn, như vậy nàng mới có thể giải trừ liên hệ giữa các ngươi cùng phong ấn, cho các ngươi khôi phục thân tự do. Ngươi lời ấy là thật. Ngươi sẽ không là tính mượn dùng tay Lan Huynh, đến khống chế chúng ta bán mạng cho ngươi chứ. Những yêu thú này tuy ngăn cách với đời, nhưng cũng không nốc, lập tức đã nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Ý Thiên cười nói, ta nếu có ý nghĩ này, có thể đem phong ấn chuyển qua trong cơ thể mình. Trước mắt, Lan Huynh đang lĩnh ngộ huyền bí của phong ấn, chờ nàng hiểu được chân lý trong đó, nàng có, thể giải trừ liên hệ giữa các ngươi cùng phong ấn, chặt đứt cô lực trói mục đó. Quyền 3, chương 56, tìm kiếm che chở. Lũ yêu thú nghe vậy, cảm xúc thoáng ổn định, đều đem ánh mắt chuyên qua trên người Lan Huynh, đợi nàng thức tỉnh. Ước chừng một lát, Lan Huynh liền từ mở mắt, yêu kiểu rên rỉ, thiếu gia, ta đã nắm giữ huyền bí của Huyền Linh tỏa hồn trận, có thể giải trừ lực trói buộc trên người chúng nó. Đứng dậy, Lan Huynh nhìn yêu thú chung quanh, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui sướng. Ngươi đã nắm giữ phương pháp vận dụng, vậy ngươi liền nhất nhất giải trừ lực trói buộc cho chúng nó đi. Lời ấy của Ý Thiên đạt được vô số yêu thú cảm kích, làm cho không khí trong rừng trở nên vui sướng. Mọi người không cần vội, từng bước đến, ta cần tốn chút thời gian mới có thể giải trừ lực trói buộc trên người các ngươi. Đối với những yêu thú này, Lan Huynh có chút quen thuộc, 5 ngày ở chung, quan hệ hài hòa với nhau. Vì tiết kiệm thời gian, Lan Huynh bảo lũ yêu thú xếp hàng, một con tiếp theo một con, trong rừng tràn ngập tiếng vui sướng của lũ yêu thú sau khi thoát vây. Chỉ chốc lát, mấy chục con yêu thú liền trước sau rời đi, trong rừng tỏ ra yên tĩnh một chút. Ý Thiên mỉm cười mà đứng, không có bất cứ lời nào. Hắn chỉ yên lặng nhìn những yêu thú đó nhất nhất đi xa, chia sẻ phần vui sướng đó trong lòng chúng nó. Lúc hoàng hôn, Ý Thiên nắm bàn tay Lan Huynh, cùng nhau ra khỏi Mê Thất Sâm Lâm, đi hướng Vọng Nguyệt Trấn. Chuyến đi yêu hồn lâm, Ý Thiên gặp phải Nghĩ Long công kích, phá giải phong ấn, đón Lan Huynh về, cái này đối với hắn mà nói lại là một lần tăng vọt, là trên đường đời của hắn, một lần trải qua quý giá không thể thiếu. Ngày mai, còn có một sự kiện đang chờ đợi Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên phải ứng đối như thế nào? Là lấy chừng trọi đá, xào rượu hóa giải, hay là có đôi sách khác. Mới gặp Lan Huynh, trên mặt Long Giao Châu toát ra một tia tình cảm phức tạp, nàng từ từ nhược hoa nơi đó, hiểu biết không ít chuyện có liên quan Lan Huynh cùng Nam Cung Phi Vũ. HTTP. Tò mò là bản tính của con người, nhưng đối với nam nữ trẻ tuổi mà nói, tò mò thường thường là bắt đầu của cảm tình. Lúc cơm chiều, Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Hinh tề tụ một phòng, ba đại mỹ nữ tranh nhau khoe sắc, đều có phong cách khác nhau. Từ Nhược Hoa đại khí cao quý, Long Giao Châu linh khí bức người, Lan Hinh xinh đẹp dịu ngoan, ba người ai cũng có sở trường riêng, chính là Xuân Hoa Thu Nguyệt đều có phong vị kia. Bạch Phong nhìn ba cô gái, vẻ mặt hơi tô ra quái dị, đều là nữ nhân, nàng tất nhiên biết tâm tư của Từ Nhược. Hoa cùng Lan Hinh, đối với con trai kẹp ở giữa hai nàng, cũng cảm thấy có chút lo lắng. Nam Cung Vân đầy mặt ý cười, con đưa ai đặt mình trong bụi hoa, hâm mộ chết người ngoài, đó chính là vinh quang của nam nhân, hắn lấy đó kiêu ngạo cùng cao hứng. Ý Thiên mỉm cười không nói, tâm tình lại không có tươi cười như nấng ở trên mặt, ngược lại có loại cảm giác chua xót. Với người ngoài mà nói, Nam Cung Phi Vũ trai ôm phải ấp, diễm phúc tề thiến. Nhưng với Ý Thiên mà nói, cái này lại là một loại gánh nặng vô hình, đã cần vượt qua bản thân, còn phải thừa nhận đạo đức ước thúc. Đây là tình cảm thuộc về Nam Cung Phi Vũ, vô luận Lan Hinh hay là Từ Nhược Hoa, các nàng yêu đều là Nam Cung Phi Vũ, mà không phải Ý Thiên. Nhưng Ý Thiên hiện tại chính là Nam Cung Phi Vũ, hắn đi vào thế giới của Nam Cung Phi Vũ, kế thừa tất cả của Nam Cung Phi Vũ, bao gồm ân oán cùng tình yêu. Đối với ân oán, Ý Thiên đồng ý một vai gánh vác. Nhưng đối với tình yêu, Ý Thiên cảm thấy rất mờ mịt. Vô luận Lan Hinh hay là Từ Nhược Hoa, đều có vẻ đẹp hơn người, là đối tượng nam nhân tha thiết ước mơ. Nhưng các nàng yêu là Nam Cung Phi Vũ, không phải là Ý Thiên. Loại sai vị tình yêu này, Lan Hinh cùng Từ Nhược Hoa không biết. Nhưng Ý Thiên lại rõ ràng một hai, bởi vậy trong lòng rất mâu thuẫn, tâm tình rất mờ mịt. Ý Thiên từng đáp ứng Nam Cung Phi Vũ. Thay hắn xử lý tất cả ân oán, mặc dù thân là bỏng dáng của hắn, Ý Thiên cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng đối mặt Câm Tinh, Ý Thiên tràn ngập mờ mịt. Mình chỉ là cái bóng của Nam Cung Phi Vũ, cả ngày đối mặt Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh, cùng các nàng gắn bó dựa vào nhau, lại biết các nàng yêu cũng không phải là mình, mà là một nam nhân khác, điều này bảo hắn sao chịu cho nổi. Lâu ngày sinh tình, tất nhiên của đời người. Hiện tại Ý Thiên cùng hai nàng ở chung thời gian ngắn ngủi, còn có thể khống chế cảm xúc. Nếu ở chung thời gian dài, khó bảo toàn sẽ không phát sinh một ít chuyện vượt giới hạn. Khi đó, Ý Thiên còn muốn bước ra, chi sợ đã không kịp nữa. Trong lòng Ý Thiên biết, cái thân phận Nam Cung Phi Vũ này, chỉ là một cái quá trình của đời mình, là một cái ẩn ký ở lại trong đời người hắn nghĩ sai thì hỏng hết, sớm muộn gì sẽ biến mất ở trong dòng sông dài năm tháng. Đợi đen có một ngày mình rời đi, khi đó, Lan Hinh cùng Từ Nhược Hoa sẽ có phản ứng gì? Các nàng là yêu là hận, là hiểu, là oán hận, hay là khóc trời kêu đất, không muốn từ bỏ? Khi đó, mình lại nên đối mặt như thế nào, là bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng đi xa? Hay là dứt bỏ không nổi, dây dưa không rõ? Việc ngày mai, ngươi chuẩn bị săn sàng chưa? Bạch Phong nói ngắt Ý Thiên trầm tư, Ngất Long Giao Châu cùng Lan Hinh chăm chú nhìn nhau. Nam Cung Vân nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, sự việc liên quan to lớn, chúng ta muốn biết ý nghĩ trong lòng ngươi, mà không phải mỉm cười che giấu đó trên mặt ngươi. Gặp gỡ ngày mai, sự việc liên quan sinh tử. Tuy Ý Thiên lần nữa tỏ vẻ đã có đối sách, nhưng sinh là cha mẹ Nam Cung Vân cùng Bạch Phong Vân là lo lắng. Long Giao Châu vẻ mặt khó hiểu nhìn Ý Thiên, hỏi, sao sắc mặt ngươi là lạ, rốt cuộc các ngươi đang nói chuyện gì? Ỷ Thiên nghe vậy khôi phục bình tĩnh, lại cười nói, chúng ta đang nói sự kiện Đông Hoa Phủ ngày mai, đến lúc đó tham dự hội nghị nhiều người bất hòa với ta, cho nên cha mẹ có chút mời lang. Long Giao Châu cười nói, bọn họ nhất định là bởi vì duyên cớ Nhược Hoa tỷ tỷ đấu kỵ ngươi, cho nên nhìn ngươi không vừa mắt, mới liên hợp lại bài xích ngươi. Ỷ Thiên cười khổ nói, chính là như thế, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải. Trong mắt Long Giao Châu chuyển động, cười duyên nói, cái này dễ làm, ngày mai ngươi đem Nhược Hoa tỷ tỷ tặng cho ta. Như vậy liền có thể rời đi tầm của bọn họ mắt, làm cho bọn họ đen đổ kỵ ta là được. Ý Thiên nghe vậy sửng sốt, nhìn Từ Nhược Hoa bên cạnh một cái, nói với Long Giao Châu, ngươi cải trang như vậy chi sợ không lừa được pháp nhãn của những người đó. Hơn nữa người tham dự hội nghị tất cả đều là cao thủ võ tôn cấp, cần thẩm tra thân phận, lúc ngươi vào cửa liền cần nói rõ lai lịch, lại há có thể thi triển kế sách này. Long Giao Châu nhíu mày nói, phiền toái như vậy, vậy ta chẳng phải sẽ bại lộ hành tung. Từ Nhược Hoa an ủi, cái này không cần lo lắng, ba ngày sau Phi Vũ cũng cần tới Phi Vân Thành, mặc dù bại lộ hành tung, chúng ta cùng có thể đi cùng nhau. Ngày mai, ngươi chỉ cần đi mở rộng tầm mắt một chút là được rồi, nhìn một cái chẳng sự kiện này rốt cuộc có gì đặc biệt. Long Giao Châu vừa nghĩ cùng đúng, lo lắng trên mặt nhất thời biến mất, hỏi, vậy hắn làm thế nào? Ngày mai chẳng sự kiện đó, rất nhiều người nhằm vào hắn, hắn chẳng phải là rất mất mặt. Từ Nhược Hoa cười nói, có ngươi ở bên người hắn, ai dám vô lễ với hắn? Cha ngươi cũng không dê chọc vào. Long Giao Châu không nốc, lập tức đã hiểu huyền cơ trong đó, cười duyên nói, nói nửa ngày, tỷ tỷ là muốn để ta ra mặt bảo hộ hắn, đây chính là chuyện khổ sai, ta có chỗ tốt nào? Từ Nhược Hoa nửa thật nửa giả nói, trên người Phi Vũ có huyết sâm ngàn năm, không biết muội muội có hứng thú hay không. Quyền 3, chương 57, năm gốc huyết sâm. Huyết sâm ngàn năm chính là linh thảo cấp 4, ở trên Vân Hoang Đại Lục tuy không tính là đặc biệt chân quý, nhưng cùng là linh dược khó được, giá trị xa xỉ. Mắt Long Giao Châu sáng lên, mặt tươi cười nhìn Ý Thiên, hỏi, huyết sâm ngàn năm chính là thứ tốt tăng tu vi, ngươi có bao nhiêu? Ý Thiên hỏi ngược lại, ngươi muốn bao nhiêu? Long Giao Châu do dự một chút, vươn tay phải duỗi một chữ tam. Ý Thiên làm bộ trầm ngâm nói, ba gốc. Long Giao Châu lưu ý vẻ mặt của Ý Thiên, thấy hắn có chút do dự, vội hỏi, nếu không hai gốc cũng được. Ý Thiên không nói, giống như đang cân nhắc. Đôi lông mày thanh tú của Long Giao Châu khẽ nhíu, cắn răng, bật thốt lên, một gốc, cái này trùng quy được rồi chứ. Ý Thiên nghe vậy lộ ra ý cười, cười nói, một gốc quá ít, ta cho ngươi năm gốc đi. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Long Giao Châu ha to mồm, một bộ vẻ mặt không dám tin, ngạc nhiên nói, năm gốc. Ngươi sẽ không là dỗ ta vui vẻ chứ. Bạch Phong kinh hô, năm gốc huyết sâm ngàn năm, Phi Vũ ngươi không phải nói đùa chứ. Từ Nhược Hoa tương đối bình tĩnh, Lan Huynh cũng chưa từng lèn tiếng. Nam Cung Vân vẻ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ nói, Phi Vũ, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu huyết sâm ngàn năm. Ý Thiên lại cười nói, huyết sâm trên người ta còn có một ít, cũng đủ để cho cha mẹ lén tới võ tôn. Việc ngày mai, ta cùng đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Long Giao Châu lấy lại tinh thần, kinh hy nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi thực chịu cho ta năm gốc huyết sâm ngàn năm. Tâm niệm Ý Thiên khẽ động, trong tay liền nhiều thêm hai gốc huyết sâm ngàn năm, một gốc đưa cho Long Giao Châu, một gốc đưa cho Lan Huynh. Một gốc này ngươi ăn vào trước, đêm nay có thể hảo hảo tu luyện, tin tưởng sáng mai dậy, tu vi của ngươi sẽ có tăng lên trên diện rộng. Lan Huynh nay cùng tấn thăng thành vô tôn rồi, ngày mai theo ta cùng nhau đến tham gia sự kiện, đêm nay liền tu luyện cho tốt, để ứng đối chuyện ngày mai có thể xảy ra. Lộ Nạ Giao Châu vẻ mặt kinh hy tiến nhận hủ huyết sâm ngàn năm, sau khi cẩn thận đánh giá một phen, lập tức đem nó ăn vào, sau đó trở về đi tu luyện. Lan Huynh tương đối bình tĩnh, ở dưới Ý Thiên phân phó dùng huyết sâm, sau đó về tới phòng thuộc về mình. Hai cô gái đi rồi, Nam Cung Vân hỏi chuyện có liên quan Lan Huynh. Ngắn ngủ 5 ngày, Lan Huynh đã từ võ tướng tấn thăng thành võ tôn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này chờ thêm ngày mai, ta nói cho các ngươi sau. Đêm nay ta cùng Nhược Hoa đều phải chuyên tâm tu luyện, ngày mai còn có một trận đại chiến đang chờ chúng ta. Việc có liên quan Lan Huynh, Ý Thiên không nhắc nhiều, hắn trước mắt bức thiết nhất là cần tăng thực lực. Đã như vậy, các ngươi liền trở về phòng tu luyện sớm một chút, việc phòng ngự cứ giao cho chúng ta. Thấy Ý Thiên không muốn nhiều lời, Nam Cung Vân cũng không tiện hỏi nhiều, dặn dò hai câu, liền cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Xuyên qua hành lang, Ý Thiên lưu ý một chút động tĩnh trong phủ, mấy chục cỗ sóng dò xét bao phủ ở trên không Đông Lâm phủ, sớm bày ra giám thị nghiêm mật. Cười kỳ dị, Ý Thiên quay đầu nhìn giai nhân bên cạnh, hỏi, ta cho ngươi năm gốc huyết sâm ngàn năm, ngươi dùng mấy gốc rồi? Từ Nhược Hoa Diệu Mục cẩn tình nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, ta đã dùng hai gốc, thực lực có tăng lên rất rõ ràng. Ý Thiên nói, hai gốc xa xa không đủ, ngươi lấy năm gốc nữa đi, ta muốn ngươi bằng tốc độ nhanh nhất tấn thăng võ hoàng. Ánh sáng nhạt chợt lóe, trước mắt Từ Nhược Hoa liền nhiều thêm năm gốc huyết sâm ngàn năm. Theo bản năng tiếp nhận huyết sâm, Từ Nhược Hoa kinh nghi nói, tốc độ nhanh nhất tấn thăng võ hoàng, ngươi nóng vội như vậy làm gì, có phải có chuyện gì gạt ta hay không? Ý Thiên lắc đầu nói, ta cũng không phải là nóng vội, mà là ta có một loại dự cảm, rất nhanh ta sẽ phải rời khỏi. Sắc mặt Từ Nhược Hoa kinh biến, chất vấn, ngươi muốn đi đâu? Ý Thiên cười phức tạp, khẽ thở dài, Vọng Nguyệt Trấn đối với ta mà nói, chi là một trạm của đời ta, ta nhất định rời khỏi. Từ Nhược Hoa trần trờ nói, Nam Nhi chỉ ở tứ phương, nếu là ngươi lòng mang thiên hạ, ta nguyện cùng ngươi đi chân trời. Ý Thiên tránh đi ánh mắt của Từ Nhược Hoa, ngẩng đầu nhìn trên trời. Chân trời đường xa, tràn ngập chua xót. Từ Nhược Hoa khẽ nói, ở bên cạnh ngươi, khổ cùng là ngọn. Không oán không hối hận, cả đời làm bạn, tuy là gian khổ, cũng không câu oán hận. Từ Nhược Hoa yêu đối với Nam Cung Phi Vũ làm Ý Thiên cảm khái, phần yêu này càng là nồng đậm, khúc mắc của Ý Thiên liền càng là khó có thể cởi bỏ. Thầm than một tiếng, Ý Thiên thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Từ Nhược Hoa, nhẹ nhàng nói, đêm nay tu luyện cho tốt, một trận chiến ngày mai rất mấu chốt. Từ Nhược Hoa bắt lấy cánh tay Ý Thiên, chất vấn, ngươi thực có nắm chắc hóa giải nguy hiểm. Đón nhận ánh mắt Từ Nhược Hoa, Ý Thiên ngạo nghe nói, ngày mai, bốn trừ Nam Cung Phi Vũ sẽ lại một lần nữa hoành động thiên hạ. Cảm nhận được Ý Thiên tự tin cùng thong dong, trên mặt Từ Nhược Hoa lộ ra mỉm cười. Cố lên, vô luận núi đao biển lửa, ta sẽ vinh viễn theo ở bên cạnh. Tao nhà xoay người, Từ Nhược Hoa biến mất ở dưới bóng đêm. vẻ mặt ý thiên cổ quái đứng ở đó, thẳng đến bóng người từ Nhược Hoa hoàn toàn nhìn không thấy nữa, hắn mới xoay người rời khỏi. Đông Hoa phủ ở phía tây Vọng Nguyệt trấn ngoài ba dặm, diện tích mấy chục mẫu, phòng ốc mấy trăm gian, chính là phủ đệ của Võ Hoàng Nam Cung Diệt, ở trên Vọng Nguyệt trấn không người không biết, không người không hiểu. Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt trấn có 4 vị võ hoàng, phân biệt là Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Nam Cung Tiểu Nguyệt, Nam Cung Xích Huyết. Trong 4 người, Nam Cung Tiểu Nguyệt chính là thủ tịch đại trường lão của Trường Lão hội, có được quyền lợi cực lớn. Nam Cung Diệt thủ đoạn tàn bạo nhất, Nam Cung Xích Huyết tính cách cuồng vọng nhất, Nam Cung Liệt làm người âm hiểm vô cùng, cái này ở trên Vọng Nguyệt trấn đều là chuyện mọi người đều biết. Một lần này, Nam Cung Diệt mời rộng rãi khách và bạn tổ chức sự kiện, toàn bộ võ tôn trên Vọng Nguyệt trấn, chỉ cần không phải có thù oán với Nam Cung Diệt, đều nhận được thiệp mời của hắn. Sự kiện như vậy ở trên Vọng Nguyệt trấn hàng năm đều sẽ tổ chức mấy lần, trong đó lại lấy võ hoàng của Nam Cung Thế Gia xa hoa nhất, bởi vì Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt trấn có thực lực nhất. Một lần này Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện, ở trên thời gian tỏ ra có chút gấp gáp, nhưng chuẩn bị lại rất đầy đủ. Sáng sớm, Đông Hoa phủ Đà răng đèn kết hoa, không khí vui mừng sôi trào. Mấy trăm hạ nhân qua lại, bận rộn chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Một lần sự kiện này, do Nam Cung Kiến Hoa phụ trách tiếp đà ải tân khách, từ giờ thìn buổi sáng bắt đầu, đà lục tục có tân khách tới. Toàn bộ nhân vật có uy tín danh dự của Vọng Nguyệt trấn, hầu như đều đen đông đủ. Một đêm tu luyện, tu vi ý thiên chẳng nhưng không tăng lên, ngược lại còn hạ xuống không ít, cái này cùng cùng Hỏa Long Quyết có quan hệ chặt chẽ. Nguyên nhân tột cùng, Hỏa Long Quyết chính là pháp quyết địa cấp thượng giai, mà liệt hòa nguyên lực trong cơ thể ý thiên chính là huyền cấp pháp quyết tu luyện mà thành, ở trong quá trình chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực, dung lượng nguyên lực sẽ giảm bớt 1000 lần. Trước đây, ý thiên dùng 950 gốc huyết sâm ngàn năm, nay đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, dung lượng nguyên lực trong cơ thể vượt qua 20 vạn luồng, có thể nói cực kỳ kinh người. Cấu nguyên lực khổng lồ này tất cả đều thuộc về liệt hỏa nguyên lực, chính là huyền cấp thượng giai. Quyền 3, chương 58, mỹ nhân hầu hạ. Trước mắt, trải qua một đêm tu luyện, liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể ý thiên ước chừng có 1/10, cũng chính là 2 vạn luồng, chuyển hóa thành Hỏa Long nguyên lực. Cái này khiến cho dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên trinh thể hạ 10%. Cứ như vậy, liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể ý thiên còn thừa 18 vạn luồng, mà Hỏa Long nguyên lực thì chỉ là 20 luồng. Ngàn lần áp súc, tỷ lệ kinh người. Ý thiên hao phí một đêm thời gian, cùng vẹn vẹn chuyển hóa 20 luồng Hỏa Long nguyên lực, bởi vậy có thể thấy được địa cấp thượng giai pháp quyết này quả thật kinh người, so với huyền cấp thượng giai pháp quyết ước chừng lợi hại hơn 1000 lần. Ý thiên phân tích, dựa theo tiến độ trước mắt, nhiều nhất 5 ngày mình có thể đem liệt hỏa nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa toàn bộ thành Hỏa Long nguyên lực. Đến lúc đó, dung lượng nguyên lực trong cơ thể ý thiên sẽ giảm tới 1000 lần, mà tần suất nguyên lực chấn động thì có hy vọng tăng lên trên diện rộng. Sáng sớm, ý thiên mở to mặt, một khuôn mặt quen thuộc mà xinh đẹp liền chiếu vào đáy mắt. Thiếu gia, ngài tinh rồi. Hình nhi đã chuẩn bị xong quần áo cho ngươi, ngài hôm nay nên ăn mặc thật đẹp một phen mới phải. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan Hinh hàm chứa ý cười dịu dàng, đối với ý thiên đó là quan tâm đầy đủ. Ý thiên có chút khiếp sợ, nhưng thoáng nghĩ một chút liền khôi phục bình tĩnh. Ý thiên từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ hiểu biết, ngày thường, Lan Huynh vẫn phụ trách Nam Cung Phi Vũ ăn ở sinh sống, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, làm cho hắn hưởng thụ đài ngộ của cuộc sống công tử phú quý. Nay, Lan Huynh trở về, mặc dù trở thành võ tôn, nhưng trên danh phận lại vẫn như cũ là thị nữ của Nam Cung Phi Vũ, chức trách chính là hầu hạ Nam Cung Phi Vũ. Ý thiên tuy cảm thấy xấu hổ, nhưng không thể phản đối. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận loại đãi ngộ vô số nam nhân tha thẹt ước mơ lại không có được này. Nâng lên cánh tay của Ý Thiên, Lan Huynh thuần thục mà lại nhẹ nhàng thay quần áo cho hắn, từng đợt mùi thơm tràn ngập ở trong phòng, làm Ý Thiên có chút say mê. Ở dưới Lan Huynh hầu hạ, Ý Thiên cảm nhận được xa hoa cùng hưởng thụ của công tử nhà giàu, cảm giác quả thật tuyệt vời, chi là hắn vẫn ý một nhiều có chút không thích ứng. Nhìn Lan Huynh miệng cười mê người, trong lòng Ý Thiên nổi lên 4 trừ thương hương tiếc ngọc. Một cái mỉm cười phát ra từ trong lòng hiện lên ở trên mặt hắn. Sáng sớm này, Lan Huynh tận tâm làm hết phận sự, làm cho Ý Thiên cảm nhận được ấm áp, trong tiềm thức thích loại cảm giác này. Vì sự kiện hôm nay, Lan Huynh cố ý chuẩn bị cho Ý Thiên một bộ hoa phục mới tinh, mặc ở trên người đặc biệt anh tuấn, cảm giác tinh thần gấp bội. Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh cùng thoáng trang điểm một chút, chỉ có Long Giao Châu Văn như cũ một thân nam trang, ở hền mặt treo vẻ hưng phấn cùng chờ đợi. Sau điểm tâm, Ý Thiên chưa vội chạy tới Đông Hoa phủ, mà là bồi từ Nhược Hoa, Long Giao Châu, Lan Huynh đi trên trấn dạo qua mọi võ nở dê, thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức. Giờ phút này, Đông Hoa phủ náo nhiệt sớm truyền khắp toàn trấn, Ý Thiên ở trên đường đi một võ nở dê, chợt nghe thấy rất nhiều tin tức có liên quan Đông Hoa phủ. Nam Cung Kiến Hoa phụ trách tiếp đại tân khách, xem ra Nam Cung Diệt kia là có ý muốn làm khó chúng ta. Nhằm vào việc này, Từ Nhược Hoa nói ra ý kiến của mình, trong lòng có chút không vui. Ý Thiên không chút nào để ý, lạnh nhạt nói, biết rõ núi có hổ. Nghiêng hướng núi hổ đi. Mặc kệ Nam Cung Diệt phái ai tiếp đà ải tân khách, hắn cùng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Hắn phái Nam Cung Kiến Hoa nên đón tân khách, ta phỏng chừng là muốn chặn miệng chúng ta, không cho chúng ta nói ra chuyện đà xảy ra trong Mẹ Thất Sâm Lâm. Lan Huynh hỏi, thiếu gia tính ứng đối như thế nào? Ý Thiên cười nói, như hắn mong muốn, trước để cho bọn hắn cao hứng sau để cho bọn hắn hối hận. Chúng ta khi nào đến? Ý Thiên nói, lúc này đến còn quá sớm một chút, chờ bọn hắn chuẩn bị xong tất cả, chúng ta lại đi cũng không muộn. Tiếp tục đi dạo, Ý Thiên tỏ ra thong dong bình tĩnh, điều này làm Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu đều cảm thấy nghi hoặc, chỉ có La Tinh vẻ mặt mỉm cười theo bén người Ý Thiên, không hề để cập đó, huyện Đông Hoa Phủ. Buổi sáng giờ tị ba khắc, Ý Thiên mang theo ba cô gái đi tới chợ, Tây, xa xa đã thấy ngoài Đông Hoa Phủ răng đèn kết hoa, người ta ta lập, lấp đầy người vây xem. Nam Cung Kiến Hoa đứng ở ngoài phủ, phụ trách nên đón các trách, trên khuôn mặt anh Tuấn treo tươi cười cùng đắc ý. Nhìn tươi cười giả nhân giả nghĩa kia trên mặt Nam Cung Kiến Hoa trong mắt Từ Nhược Hoa lộ ra thù hận, thử nói, mặt người dạ thú không biết xấu hổ vô sỉ. Long Giao Châu nhíu mày nói, hẳn chính là Nam Cung Kiến Hoa. Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, trong đầu trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ trở nên dị thường sinh động, hiển nhiên đối với Nam Cung Kiến Hoa tràn ngập thù hận. Theo thời gian trôi qua, Ý Thiên đang từ từ đem bản thân coi là Nam Cung Phi Vũ, trên nhiều khía cạnh đều có ý kiến chung lẫn nhau, ý thú liền không tự chủ được kết hợp cùng một cho. Cười lạnh một cái, Ý Thiên khôi phục bình tĩnh, cố ý kéo bàn tay Từ Nhược Hoa cùng Lan Hình, hướng tới cửa lớn Đông Hoa Phủ đi đến. Đến lúc đó, bốn phía nghị luận ầm ầm, rất nhiều người đều nhận ra Nam Cung Phi Vũ. Mau nhìn, Nam Cung Phi Vũ đen rồi, còn dắt Từ Nhược Hoa cùng Lan Hình, thật sự là đủ túm. Có gì đặc biệt hơn người, không phải là có một cái tiểu bạch kiểm mặt trắng, là ổ tử còn nhìn hắn không nổi. Tiêu tử hắn kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì sẽ chết ở trong ta người khác. Hôm nay tới tham gia chàng sự kiện này tất cả đều là võ tôn, thậm chí còn có võ hoàng. Hắn dám đi vào như vậy, bảo đảm hắn hôm nay lối hận không kịp. Các loại cười nhạo cùng châm chọc không dứt bên tai, đối với Nam Lung Phi Vũ, toàn bộ nam nhân Vọng Nguyệt Trấn đều là ghen ghét. Ý Thiên nghe vào trong tai, giận ở đáy lòng, tượng đất cũng có ba phần tính tình, huống chi hắn hiện tại là Nam Cung Phi Vũ. Ngoài Đông Hoa nhủ, Nam Cung Kiến Hoa rất nhanh đã phát hiện nhóm người Ý Thiên, đáy mắt nổi lên một tia ấm lãnh. Ánh mặt tập trung Từ Nhược Hoa, một cỗ cuồng nhiệt hiện lên ở đáy mắt. Ngay tại lúc Ý Thiên tới gần Đông Hoa Phủ, trên bầu trời đột nhiên lại hạ xuống 5 cái bóng người, dành trước một bước chạy ở phía trước Ý Thiên. Đó là 5 nam tử trẻ tuổi, tuổi ở giữa 18 đến 30, tướng mạo đều có chút anh tuấn, tu vi thì cực kỳ kinh người, mọi người tản mát ra khí thế làm người ta lạnh lòng. Nam Cung Kiến Hoa vừa thấy 5 người, trên mặt nhất thời lộ mỉm cười, nhưng khỏe miệng lại cất giấu một tia ấm lãnh, hô. Cá ngươi sao bây giờ mới đến, ta chờ các ngươi đã lâu. Trong người tới, một nam tử tuấn tú thân áo dài màu vàng, tuổi chừng 24-25 tuổi cười nói, ngươi hôm nay nhiều việc, chúng ta đến sớm ngươi cũng không thể bồi chúng ta, vẫn là hiện tại tới chín thích hợp. Khi nói chuyện, nam tử đó liếc Ý Thiên một cái, trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng khiêu khích. Nam Cung Kiến Hoa tất nhiên hiểu hàm nghĩa trong lời nói đó, ánh mắt quét Ý Thiên một cái, khỏe miệng nôi lên ý cười âm trầm. Lúc này, Ý Thiên nắm Từ Nhược Hoa cùng Lan Hình vừa lúc đi đến phụ cận Nam Cung Kiến Hoa, con đường phía trước vừa mới bị 5 người chặn, không thể không dừng đi tới. Long Giao Châu tụt lại một bước, đứng ở bên người Từ Nhược Hoa ánh giá 5 người chặn đường, hỏi, Nhược Hoa tỷ, bọn họ là ai, đều vô lễ như vậy, không có mắt. Long Giao Châu nhanh mồm nhanh miệng, thiếu lịch duyệt. Lời này vừa ra, lập tức liền chọc giận 5 người. Quyền 3, chương 59, Thiên Hạ Xích Viêm. Xú nha đầu làm càn. Dám ở trên Vọng Nguyệt Trấn vô lễ đối với chúng ta như vậy, còn không mau mau báo lên tên họ. Từ Nhược Hoa trừng mắt nhìn người ngân sam, áo bạc, lên tiếng kia, quắc, Nam Cung Phi Vân, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý ngữ khí một chút, miễn cho tự rước lấy họa. Ngân sam nam tử nhìn qua 23-24 tuổi, nhưng lại có được thân phận địa vị cực cao, là cao thủ kiệt xuất của Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn, tuổi còn trẻ đã là cao cấp võ tôn. Nam Cung Thế Gia ở trên Vọng Nguyệt Trấn có 6 vị cao cấp võ tôn. Phân biệt là Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Thiên Liệt. Vừa rồi vị Kim Y Nam Tử kia cùng Nam Cung Kiến Hoa nói chuyện với nhau đó là Nam Cung Trường Thiên, mà vị Ngân Sam Nam Tử này đó là Nam Cung Phi Vân. Tự rước lấy họa, Phi Vân ngươi cần phải để ý. Lời nói cười nhạo ra từ trong miệng một nam tử áo trắng, hắn nhìn qua 27-28 tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, quanh thân tản mát ra một cô khí sức bén kinh người. Người này tên là Nam Cung Kiến Vĩ, là một vị tuổi tác lớn nhất trong 6 người. Hoa hồng có gai, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Lời này ra từ trong miệng một hoa phục nam tử khoảng 25-26 tuổi, thân thể thon dài phối hợp ngũ quan tuấn mỹ, được cho là một vị tuấn tú nhất trong 5 người. Người này tên là Nam Cung Hoa Nghị, nói chuyện kỳ dị, một bộ vẻ mặt trêu chọc. Long Giao Châu vẻ mặt không vui, tức giận nhìn 5 người, quắc, câm miệng. Vẻ mặt Từ Nhược Hoa lạnh như băng, hờ hững nói, đây là 6 đại cao cấp võ tôn, hạng người tiếng tăm lừng lây trên vọng nguyệt trấn của Nam Cung thế gia. Ngữ khí Từ Nhược Hoa tràn ngập châm chọc, hiển nhiên đối với 6 người trước mắt tràn ngập hận ý. Nam Cung Trường Thiên nhàn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Từ Nhược Hoa, ngạo nghễ nói, đây chính là vọng nguyệt trấn, ngươi tốt nhất làm rõ ai là chủ nhân nơi này. Ý Thiên hờ hừng nhìn mấy người, lạnh lùng nói, các ngươi cản đường như vậy, là tính đem ta chặn trở về, không cho ta tham dự sự kiện một lần này. Trong 5 người, một người nhỏ tuổi nhất mới 18-19 tuổi, tướng mạo chi tính là trung thượng, nhưng tu vi lại cực kỳ kinh người, tựa như đã tu luyện đen cảnh giới võ tôn đinh phong, tùy thời đều có khả năng tẩn thăng võ hoàng. Người này là Nam Cung Thiên Liệt, là con trai độc nhất của võ hoàng Nam Cung Liệt, tính cách tương đối lạnh lùng tàn khốc, tính tình ít nói, làm cho người ta rất khó sở thấu tâm tư hắn. Đường rộng như vậy, ngươi không biết tự mình đi vòng. Cái gọi là thứ tự đến trước và sau, ngươi được xưng tuyệt thế thiên tài của Nam Cung thế gia, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Nam Cung Thiên Liệt cho tới bây giờ không sợ ai, hắn tuy bộ dạng không tính là rất anh tuấn, nhưng ở phương diện tu luyện lại thành tích văn hoa, 18 tuổi đã thành cao cấp võ tôn. Nam Cung Thiên Liệt cũng kể thừa một ít thiên tính của Nam Cung Liệt cha hắn, đối với Từ Nhược Hoa kia tương đối ái mộ, bởi vậy 10 phần đối địch Nam Cung Phi Vũ, nói chuyện cho tới bây giờ đều không khách khí, dù sao trước kia giữa hai người tồn tại chênh lệch thật lớn. Ý Thiên biến thành Nam Cung Phi Vũ cũng không đến 10 ngày, tuy tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, rất nhiều phương diện còn không thể cùng Nam Cung Thiên Liệt so sánh. Ý Thiên nhìn Nam Cung Thiên Liệt, trong ánh mắt lộ ra ấm lãnh, ý đồ đối phương rất rõ ràng, chuyên môn chọn ở lúc này xuất hiện, bày rõ muốn làm được mình. Giờ phút này, ngoài Đông Hoa phủ dính đầy người vây xem. Đám người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt chọn tại cái địa diêm này, lúc này, bày rõ muốn Nam Cung Phi Vũ xấu mặt, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Nhằm vào một điểm này, Ý Thiên sớm có đối sách, đưa một cái ánh mặt cho Từ Nhược Hoa, bảo nàng đem Long Giao Châu đẩy lên phía trước. Trong lòng Ý Thiên hiểu, lấy tính cách Long Giao Châu, tuyệt đối không thể chịu đựng được những người này cười nhạo. Nam Cung Kiến Hoa nhìn một màn trước mắt, không có chút ý tứ nhúng tay, để mặc bọn 5 người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt làm sàng làm bậy, dù sao cuối cùng có hắn kết thúc. Nhìn không ra xú nha đầu này còn bộ dạng xinh đẹp, nếu không theo ta trở về, làm tiểu thiếp của ta đi. Đánh giá Long Giao Châu, Nam Cung Hoa Nghị cười trêu nói. Ngươi cũng thật đủ sắc, tiểu thiếp trong nhà ngươi còn ít sao. Người này vẫn là tặng cho ta đi. Nam Cung Trường Thiên cùng phát hiện Long Giao Châu xinh đẹp, bắt đầu cướp đoạt. Long Giao Châu tức giận nhìn hai người, mặt cũng tức xanh rồi. Nàng lớn như vậy, còn chưa có ai dám trước mặt nàng như vậy, nói chuyện với nàng như thế. Im miệng các ngươi quá làm càn rồi. Lời còn chưa nói xong, Nam Cung Thiên Liệt đã ngắt lời nàng. Làm càn. Cái này đã xem như rất khách khí rồi. Nếu không xem ngươi là nữ nhân, ta đã sớm một cước đem ngươi đá ra. Long Giao Châu tức giận đến phát cuồng, quắc, nữ nhân thì đã sao, có chim ngươi liền thử xem, ta xem các ngươi hôm nay ai dám đem ta thế nào. Nam Cung Trường Thiên cười ha ha nói, hoa hồng có gai, Thiên Liệt ngươi muốn nem thử hay không? Ngươi nếu không dám, thì để cho ta được rồi. Nam Cung Thiên Liệt cười lạnh nói, ta không dám, nói đùa. Hiện tại ta liền đem nàng bắt giữ, bất về làm nha đầu cho ta, hảo hảo dạy dỗ. Trung quanh, người vây xem đều ồn ào, có người trầm trồ khen ngợi, có người cười to, một bộ bộ dáng xem kịch. Ý Thiên hờ hừng cười lạnh, ánh mắt như băng nhìn Nam Cung Thiên Liệt, lạnh lùng nói, Nam Cung Thiên Liệt, ngươi không muốn chết thì tốt nhất cũng ngay, nếu không đến lúc đó cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời ấy của Ý Thiên khiếp sợ toàn trường, đưa tới vô số người cười nhạo, hiển nhiên mọi người đều không tin tưởng hắn. Nam Cung Thiên Liệt cười điên cùng nói, Nam Cung Phi Vũ, khâu khí ngươi thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi giết Nam Cung Chính Hảo thực rất giỏi sao, dám uy hiếp ta. Hôm nay ta nếu không cho ngươi một chút vết thương nhìn một cái, ngươi không biết ta lợi hại. Ánh mắt tập trung Ý Thiên, Nam Cung Thiên Liệt chậm rãi đi tới, liệt hỏa dưới chân bay lên, từng ngọn lửa tựa như có sinh mệnh, quay chung quanh ở bốn phía Nam Cung Thiên Liệt, hình thành kết giới đỏ đậm trong suốt, ở mặt ngoài trào ra sóng gợn kỳ dị. Những sóng gợn này hội tụ thành một cái đồ án, nhìn qua tựa như một con bò cặp lửa. Đôi gai sắc bén vừa vặn ở giữa hai hàng lông mày của Nam Cung Thiên Liệt. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, trầm giọng nói, Huyền Linh Xích Viêm. Nam Cung Thiên Liệt có chút ngoài ý muốn, không ngờ Ý Thiên vậy mà nhận ra Huyền Linh Xích Viêm của mình. cười ngạo nghê, Nam Cung Thiên Liệt nói, tính ngươi thật tinh mắt, vậy mà nhận ra thiên hà xích viêm này của ta. Hiện tại ngươi nếu là trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể mở một mặt lưới. Từ Nhược Hoa khó thở, cả giận nói, làm càn. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, vẹn vẹn huyền linh xích viêm đã là gì, ngươi dám cuồng vọng vô lê như vậy, ta hôm nay sẽ đem ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Buông ra bàn tay Từ Nhược Hoa cùng Lan Hĩnh, Ý Thiên tiến lên một bước, sát khí lâm liệt trải rộng toàn trường. Nam Cung Thiên Liệt giận dừ cười điên cuồng, tốt, tốt lắm. Ta hôm nay chỉ muốn nhìn xem, Nam Cung Phi Vũ ngươi có năng lực lớn bao nhiêu. Hồng quang chợt lóe, quang hoa quanh thân Nam Cung Thiên Liệt hiện lên, vô số ngọn lửa ở phía sau hắn ngưng tụ thành một con bò cạp đỏ rực, vểnh cao cao đôi gai, tập trung Ý Thiên. Tất cả dừng tay lui ra cho ta, bớt ở nơi này mất mặt xấu hổ. Thanh âm thình lình xảy ra cắt đứt giao chiến hết sức căng thẳng, mang theo vỏ thượng uy nghiêm. Quyền 3, chương 60, Nam Cung Tiểu Nguyệt. Ý Thiên hờ hững cười lạnh, sắc mặt Nam Cung Thiên Liệt khẽ biến, phân nộ thu hồi thế công, lui đến một bên. Nam Cung Kiến Hoa vội vàng tiến lên, cung kính nói, trưởng lão giá lâm, Kiến Hoa chưa tiếp đón từ xa, mong trưởng lão chớ trách. Trong đám người, một huyền y nữ tử, cô gái áo đen, chợt lóe tới, xuất hiện ở bên người Nam Cung Phi Vũ, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn sáu người Nam Cung Kiến Hoa, ép cho bọn hắn cúi đầu trốn tránh. Huyền y nữ tử này nhìn qua ngoài 30, dáng người nhỏ nhắn, tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc. Nàng này là trên Vọng Nguyệt Trấn, thủ tịch trưởng lão hội của Nam Cung The gia Nam Cung Tiểu Nguyệt, có được thực lực võ hoàng, tay nắm quyền to sinh sát. Hành vi của các ngươi hôm nay, ta tạm ghi nhớ, sau đều tự đến trưởng lão hội chịu phạt. Liếc Nam Cung Phi Vũ một cái, Nam Cung Tiểu Nguyệt chợt lóe rồi biến mất ở trong cửa lớn của Đông Hoa Phủ. Nam Cung Thiên Liệt rất không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Ý Thiên một cái, lập tức xoay người rời khỏi. Đứng lại, ngươi chỉ nghĩ như vậy là đi. Long Giao Châu trừng mặt nhìn Nam Cung Thiên Liệt, trong lòng tức giận khó tiêu. Nam Cung Thiên Liệt đột ngột xoay người, trừng mắt nhìn Long Giao Châu quát, ngươi là ai, dám hô to gọi nhỏ với bổn thiếu gia. Từ Nhược Hoa tức giận nhìn Nam Cung Thiên Liệt, lạnh lùng tàn khốc nói, nàng tên Long Giao Châu, ngươi nghe rõ rồi chứ. Nam Cung Thiên Liệt khinh thường nói, ta bất kể nàng tên Long Giao Châu, hay là tên. Cái gì nàng là Long Giao Châu? Ngư khí chuyển biến khiển cho mọi người chú ý, giờ khắc này, ba chữ Long Giao Châu tựa như sét đánh, đưa tới vô số bàn luận nóng bỏng. Long Giao Châu xếp hạng vị trí thứ tư trong 10 đại mỹ nữ Nam Dương. Long Giao Châu, nghe nói là thiền kim của Võ Hoàng Long Ngạo Vân, một trong hai đại tuyệt thế mỹ nữ của đế quốc, không ngờ được vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe nói Long Ngạo Vân kia dị thường cưng chiều cô con gái một này, nếu ai chọc Long Giao Châu tức giận, vậy thì sẽ xui to. Hai đại mỹ nữ của đế quốc đều tề tụ nơi đây, thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ Nam Cung Phi Vũ tiểu tử đó có phúc khí, hai đại mỹ nữ vậy mà đồng thời xuất hiện ở bên người hắn? Một lần này, chi sợ đám người Nam Cung Thiên Liệt phải xui xẻo. Bọn họ đem Long Giao Châu chọc tức thành như vậy, phỏng chừng là rất khó xuống đài. Vô số thanh âm truyền vào trong tai Nam Cung Thiên Liệt, làm cho hắn tức giận đến muốn chết. Càng làm cho hắn tức giận là, mình vậy mà trêu chọc đến Long Giao Châu. Tất cả cái này đều phải trách Nam Cung Phi Vũ. Sao, ngươi sợ rồi? Ngươi không phải mới vừa trời không sợ, đất không sợ sao? Ngươi không phải còn muốn đem ta bắt về làm nha đầu, hảo hảo dạy dỗ sao? Đến, ta liền đứng ở chỗ này. Long Giao Châu tức giận đen nghiến răng nghiến lợi, đối với ba người Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Trường Thiên càng tức giận hơn, hận không thể lột ra bọn họ. Nam Cung Thiên Liệt vẻ mặt tức giận, từng có lúc nào, có người dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, không đem hắn để vào mắt như vậy. Bốn người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ sắc mặt khác nhau, tiêu ngạo lúc trước đều biến thành kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đều biết thân phận Long Giao Châu, biết Long Ngạo Vân không dễ chọc. Nam Cung Kiến Hoa vẻ mặt tâm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bên người Nam Cung Phi Vũ lại đột nhiên toát ra một Long Giao Châu, đây là chuyện hoàn toàn ra ngoài ý muốn. Ý Thiên nhìn Nam Cung Thiên Liệt, cười khẩy nói, vừa rồi cuồng ngạo đi đâu rồi, sao ngươi không kêu nữa? Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Lúc này sao tựa như cháu nội, không hé răng nữa? Lời này của Ý Thiên rất độc, trước mặt mọi người mặt, mắng Nam Cung Thiên Liệt là cháu nội, cái này chính là vô cùng nhục nhã. Im miệng nói nữa ta giết ngươi. Nam Cung Thiên Liệt cũng không phải người chịu khinh bỉ, tuy đối với Long Giao Châu ném chuột sợ vỡ đồ, nhưng đối với Ý Thiên lại không cần băn khoăn. Long Giao Châu không quen nhìn Nam Cung Thiên Liệt, cả giận nói, ngươi kêu quỷ cái gì, hôm nay các ngươi không chịu nhận lỗi cho ta. Đến lúc đó ta gọi cha ta tự mình tới cửa hỏi tội. Khi đó, sẽ không là giải thích, mà là lấy mạng. Long Giao Châu tức giận mọi người đều biết, nhưng đám người Nam Cung Thiên Liệt chính là cao cấp võ tôn của Nam Cung Thế Gia, tất cả đều là nhân vật có đầu có mặt, muốn bọn họ trước mặt mọi người mặt chịu nhận lỗi, cái đó quả thực là không còn mặt mũi. Nhưng mà nghĩ đến lời của Long Giao Châu, nếu Long Ngạo Vân thực tự mình tới cửa, đến lúc đó liền khó vãn hồi nữa. Nghĩ đến những cái này, Nam Cung Kiến Vì đưa một cái ánh mắt cho Nam Cung Kiến Hoa, ra hiệu hắn ra mặt điều giải việc này. Nam Cung Kiến Hoa mỉm cười tiến lên, cười làm lành nói, Long cô nương không cần tức giận, bọn họ lúc trước không biết là ngươi, bởi vậy nói chuyện không qua cân nhắc, đây là hiểu lầm. Ta đại biểu bọn họ bồi cái không phải cho ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với bọn họ. Long Giao Châu hừ nói, bớt đến cái bộ này, các ngươi đều là một đám, hôm nay bọn hắn nếu không tự mình giải thích cho ta, làm cho ta hài lòng, đến lúc đó cha ta liền tự mình tới cửa, đem bọn hắn giết hết toàn bộ. Nam Cung Kiến Hoa nghe vậy biến sắc, cười khổ nói, mọi người hiểu lầm một hồi, không cần phải nghiêm túc như vậy. Hôm nay là ngày lành nhị bá của ta tổ chức sự kiện, Long cô nương không bằng nhìn trên phần nhị bá ta, liền tha cho bọn họ lần này. Long Giao Châu chần chờ một chút, quay đầu nhìn Từ Nhược Hoa, muốn hỏi ý tứ nàng một chút. Từ Nhược Hoa rất rõ ràng có thể trước mắt Long Giao Châu ý không buông lòng miệng, đến lúc đó hai bên sẽ rách ra mặt, chịu thiệt khẳng định vẫn là đám người mình. Dù sao Long Giao Châu không phải Long Ngạo Vân, thực động thủ, bọn người Ý Thiên tuyệt đối không chiếm tiện nghi. Xem ở trên phần Nam Cung Diệt, việc hôm nay tạm thời ghi nhớ, chờ qua hôm nay, sẽ tính toán với bọn hắn cũng không muộn. Long Giao Châu nghe vậy, hướng về phía đám người Nam Cung Thiên Liệt quát, còn không mau cút đi, đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Nam Cung Thiên Liệt khó thở, hận không thể một cái tắt đem Long Giao Châu đập chết, nhưng bị Nam Cung Kiến Vì khuyên ngãn, một bọn năm người phẫn nộ mà đi. Nam Cung Kiến Hoa nhẹ nhàng thở ra, đợi sau khi năm người đi xa, lúc này mới trở lại nhìn bọn bốn người Ý Thiên. Hôm nay khó được Long cô nương đến đây, ta đại biêu nhị bá hoan nghênh người quang lâm. Long Giao Châu không cấm kích, thử nói, ta theo Nhược Hoa tỷ tỷ tới đây giải sầu, các nàng đi vào ta liền đi vào, các nàng không đi ta sẽ không đi. Nam Cung Kiến Hoa cười nói, một lần sự kiện này cần phải võ tôn mới có thể tham dự, Nam Cung Phi Vũ đã tấn thăng võ tôn, tự nhiên có thể đi vào. Nhưng Tử cô nương cùng với Lan Hĩnh lại không thể đi vào. Từ Nhược Hoa cười lạnh nói, vì sao không thể vào, ta hiện tại cùng là võ tôn. Hồng quang chợt lóe, quanh thân Từ Nhược Hoa liệt hòa hội tụ, một cỗ khí thế kinh người nháy mắt khuếch tán, cực kỳ kinh người. Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa khẽ biến, trên mặt ý cười càng sâu. Chúc mừng Từ cô nương tấn thăng võ tôn, cùng hoan nghênh ngươi quang lâm. Bốn phía, người vây xem đối với một chuyện Từ Nhược Hoa tấn thăng võ tôn không chút nào biết tình huống, rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng là Lan Huynh, nàng vậy mà cùng đã tấn thăng thành võ tôn, quanh thân tản mát ra khí thế kinh sợ lòng người. Một khắc đó, tươi cười đọng lại ở trên mặt Nam Cung Kiến Hoa, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng, một nha đầu không chút nào thu hút ngày xưa, ngắn ngủn mấy ngày đã tấn thăng thành võ tôn, cái này quả thực chính là chuyện không có khả năng. Quyền 3, chương 61, Võ Hoàng Tập Hợp. Nhớ đến tất cả ngày đó xảy ra trong Mê Thất Xâm Lâm, trong lòng Nam Cung Kiến Hoa đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác điểm xấu. Từ khi Ý Thiên xuất hiện, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh trước sau tấn thăng võ tôn, cái này căn bản là không hợp với lẽ thường. Giờ khắc này, Nam Cung Kiến Hoa theo bản năng hướng tới Ý Thiên nhìn lại, đáy mắt tràn ra ánh sáng lạnh lẽo, lòng diệt trừ Ý Thiên càng thêm kiên định. Ý Thiên cười lạnh như băng, đối với ý tứ Nam Cung Kiến Hoa liếc mất một cái đó hoàn toàn hiểu biết, trong lòng sớm nổi lên sát khí. Mọi người đều đã phù hợp điều kiện tham gia, vậy mời vào đi. Nam Cung Kiến Hoa đối với ân oán ai ở ai nhau không đề cập tới một trừ, hiển nhiên không muốn người ngoài biết tình huống. Trong lòng Ý Thiên cười lạnh, sớm có cân nhắc, bởi vậy cũng chưa từng đề cập. Cứ như vậy, bọn bổn người Ý Thiên thuận lợi tiến vào Đông Hoa Phủ, tiến vào cạm bẫy Nam Cung Kiến Hoa ti mi bố trí vì bọn họ. Một lần này, Nam Cung Đỉ Hệ tới Đông Hoa Phủ tổ chức sự kiện, thật có thể nói là cao thủ tập hợp, chi Nam Cung thế gia đã có 4 vị võ hoàng, hơn 30 vị võ tôn tham dự. Trên cả Vọng Nguyệt Trấn, trừ cao thủ Huyền Dương Cung không đến, nhân vật võ tôn cấp trở lên khác, hầu như toàn bộ trình diện. Sự kiện như vậy ở Vọng Nguyệt Trấn mà nói, được coi là quy mô long trọng, mỗi một lần đều có thể dẫn lên hưởng ứng cực lớn. Ý Thiên nắm tay Từ Nhược Hoa cùng Lan Huynh, mang theo Long Giao Châu đi vào Đông Hoa Phủ, lập tức liên có hạ nhân đến dẫn đường. Xuyên qua một chỗ vườn hoa, phía trước là một mảng luyện võ trường trống trải, giữa không trung lơ lửng một khối bình đá y hình tròn đưa nạ kính vượt qua trăm trời nạ, lóe ra hảo quang nhu hòa. Tại bổn phía bình đá y hình tròn này, vờn quanh rất nhiều ghế ngồi lơ lửng, độ cao cùng bình đá y song song, dù sao thành hình tương đối quy tắc, tổng cộng có 5 hàng. Hàng đầu tiên vòng trong là 12 cái ghế dựa, hàng thứ 2 18 cái ghế dựa, hàng thứ 3 24 cái ghế dựa, hàng thứ 4 30 cái ghế dựa, hàng thứ 5 36 cái ghế dựa. tổng cộng 120 cái chỗ ngồi. Thấy một màn như vậy, Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, Nam Cung Diệt này cùng thật sự là quá xa hoa. Hai mắt Long Giao Châu tỏa sáng, sợ hãi than, thiết kế thật ảo, cái bình đài này hẳn là một kiện linh khí, thật sự là đủ khí phái. Sắc mặt Từ Nhược Hoa khẽ biến, nhẹ giọng nói, xem chỗ ngồi này, hôm nay người tham dự hội nghị cũng thật không ít. Lan Hinh lưu ý tình huống chung quanh luyện võ trường, than nhẹ, cao thủ Nam Cung thế gia cơ bản đều đến đông đủ, ngay cả 10 vị trưởng lão cùng đã đến hết. Lúc này, vô số ánh mắt hội tụ trên người bọn bốn người Ý Thiên, đối với Lan Hinh xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, đối với thân phận Long Giao Châu, tựa như mọi người cũng đã biết. Còn lại Từ Nhược Hoa cùng Nam Cung Phi Vũ đó là mọi người đều biết, mọi người ngược lại không để ở trong lòng. Nên đón những ánh mắt đó, Ý Thiên mặt mang mỉm cười, những người này hẳn phần lớn mới gặp, nhưng có thể từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ tìm ra tư liệu tương quan những người này. Cạnh quảng trường, bốn vị võ hoàng của Nam Cung thể ra giờ phút này đang tề tụ một sảnh, ánh mắt nhất trí dở trên người Ý Thiên. Lúc trước ở ngoài Đông Hoa Phủ, Ý Thiên đã từng gặp Nam Cung Tiểu Nguyệt, còn lại Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Nam Cung Xích Huyết, Ý Thiên thì là ba người mới gặp. Bởi vì thân phận quan hệ, Nam Cung Phi Vũ lúc còn nhỏ từng gặp ba người, nhưng sau khi lớn lên lại rất ít gặp mặt, bởi vậy đối với bề ngoài ba người ấn tượng không sâu. Nam Cung Diệt năm nay 52 tuổi, nhưng nhìn qua tựa như người 36-37 tuổi, tướng mạo gầy, dáng người trung đẳng, trên khuôn mặt hẹp dài một đôi mắt hổ tràn ra hàn quang, cho người ta một loại cảm giác tàn nhẫn. Hôm nay, Nam Cung Diệt thân là chủ nhân, mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, trên mặt treo vài phần mỉm cười âm hàn, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nam Cung Liệt năm nay 46 tuổi, bộ dạng lưng hùn vai gấu, khôi ngô hữu lực, trên khuôn mặt thô lỗ tràn đầy tươi cười thân thiết, người không biết chi tiết rất dễ bị hắn che đậy. Nam Cung Xích Huyết bộ dạng cao lớn anh tuấn, một thân lửa đỏ cực kỳ chói mắt, 48 tuổi hắn bề ngoài nhìn qua chỉ ngoài 30, trong ánh mắt chứa lạnh lùng, kiêu ngạo cùng tự tin. Ở trên Vọng Nguyệt Trấn, trong tứ đại võ hoàng của Nam Cung thế gia, lấy Nam Cung Tiểu Nguyệt tu vi sâu nhất, chính là trung cấp võ hoàng, ba người khác đều là sơ cấp võ hoàng. Giờ phút này, tứ đại võ hoàng đồng thời nhìn Ý Thiên, ánh mắt vô hình truyền tải ý niệm, nháy mắt tắc rời trên người Ý Thiên. Một khắc đó, vô số ý niệm vờn quanh ngoài thân Ý Thiên, thăm dò tình trạng thân thể hắn, ý đồ xâm nhập thân thể cùng đầu óc hắn, hiểu biết tình huống cụ thể của hắn. Ý Thiên vẫn duy trì mỉm cười, mặc kệ sóng dò xét của bốn đại võ hoàng xâm nhập trong cơ thể mình, hắn chi đệ thấp tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể, giết cố không dao động không chút nào phản kháng. Dưới loại tình huống này, bốn đại võ hoàng căn bản không thể hiểu biết tình huống chân thật của Ý Thiên, chỉ có thể đại khái suy đoán ra tu vi Ý Thiên ở cảnh giới trung cấp võ tôn. Quanh luyện võ trường, trừ võ hoàng của Nam Cung thế gia, còn có bốn vị võ hoàng, trong đó một vị đó là Viên Thiên Phách, giờ phút này hắn cùng nhìn chăm chú vào Ý Thiên, đáy mắt lộ ra mê mang. Một chuyện mê thất xâm lâm, Viên Thiên Phách đích thân tới hiện trường, từng tự mình kiểm tra thương thế của Nam Cung Phi Vũ, nhận định Nam Cung Phi Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thần tiên cũng cứu không được hắn. Nhưng hiện tại Ý Thiên xuất hiện, một Nam Cung Phi Vũ sống sờ sờ đã đứng ở trước mặt Viên Thiên Phách, điều này có thể không làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trừ Viên Thiên Phách, ba vị võ hoàng khác phân biệt là Trương Thiên Vũ, Chu Cẩm Hoa, Kim Lăng Vương. Ba người đều là võ hoàng danh chấn một phương trên Vọng Nguyệt Trấn, đều tự có được thế lực không kém, chỉ là không cách nào cùng Nam Cung thế gia cùng Huyền Dương Cung so sánh. Trương Thiên Vũ nhìn qua tương đối trẻ tuổi, bộ dáng chi 27-28 tuổi, tấn thăng võ hoàng đã 10 năm, trước mắt thuộc về giai đoạn sơ cấp võ hoàng. Chu Cẩm Hoa ngoài 60, râu tóc bạc trắng, dáng người khô héo nhỏ gầy, nhưng hai mắt lại lộ ra lục quang quỷ bí, tương tự là sơ cấp võ tôn, nhưng tu vi so với Trương Thiên Vũ thâm hậu hơn không ít. Kim Lãng Vương thân hình cao lớn, tựa như tháp sắt, trên khuôn mặt màu đồng cổ có một vết kiếm rõ ràng, làm người ta vừa thấy không quên. Trong ba người, Kim Lãng Vương thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ là sơ cấp võ hoàng. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, võ tôn trở xuống đều chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái tầng thứ. Nhưng võ hoàng lại khác, võ hoàng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, huyền cấp, thánh cấp 5 cái tầng thứ. Trong đó, huyền cấp võ hoàng bình thường xưng là huyền hoàng, thánh cấp võ hoàng bình thường xưng là thánh hoàng. Võ hoàng tấn thăng độ khó cực lớn, xa xa vượt qua tưởng tượng. Dưới tình hình chung, người tu chân chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể từ vô hồn tấn thăng thành võ tôn. Nhưng muốn từ võ tôn tấn thăng thành võ hoàng, nhất định phải có rất nhiều điều kiện, trong đó liền bao gồm chịu kiếp. Cái gọi là chịu kiếp, chỉ là trong quá trình tấn thăng võ hoàng, cần đối mặt các loại kiếp nạn, trong đó thiên kiếp đáng sợ nhất, rất nhiều người đánh sâu vào cảnh giới võ hoàng, thường thường đều triệt thời dưới thiên kiếp. Từ võ tôn tấn thăng võ hoàng, phải trải qua khảo nghiệm thiên kiếp thêm thân, nếu không thể thừa nhận hoặc là hóa giải, sẽ hình thần câu diệt. Sau khi tấn thăng võ hoàng, từ sơ cấp võ hoàng tấn thăng thành trung cấp võ hoàng tấn thăng thành cao cấp võ hoàng tấn thăng thành huyền cấp võ hoàng tấn thăng thành thánh cấp võ hoàng, mỗi một cái giai đoạn đều sẽ gặp phải thiên kiếp thêm thân. Quyền 3, chương 62, cố ý khiêu khích. Hơi có vô ý, thì sẽ thân tử đạo tiêu. Nghe nói đây là bởi vì thực lực võ hoàng quá mức cường đại, trời không cho phép có người dễ dàng thu hoạch loại lực lượng này. Vì cái duyên cớ này, rất nhiều võ hoàng ở trước khi tấn thăng đều sẽ do dự, dù sao phiêu lưu quá lớn, rất nhiều võ hoàng đều chết ở dưới thiên kiếp. Tình huống Đông Hoa phủ trước mắt mà nói, trong 8 vị võ hoàng chi Nam Cung Tiểu Nguyệt là trung cấp, 7 người khác tất cả đều là sơ cấp võ hoàng, thực lực đều có cao thấp. Đối mặt ánh mắt dò xét của 8 đại võ hoàng, Ý Thiên vẻ mặt như thường, rất tự nhiên quay đầu đánh giá người ở đây. Trong mấy chục vị võ tôn, có 3 người khiến cho Ý Thiên chú ý. Vị thứ nhất là một thiếu niên toàn thân lửa đỏ, ngay cả tóc lông mày cùng đỏ đến giống như ngọn lửa, trên khuôn mặt anh tuấn vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Dương Viêm, sao hắn xuất hiện tại trên Vọng Nguyệt trấn này? Nhìn thiếu niên một thân lửa đỏ kia, Ý Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ tại trên địa giới Nam Dương này sẽ gặp phải cố nhân Thiên Nguyệt Sơn Trang ban đầu. Liền Ý Thiên biết, Dương Viêm hẳn là đệ tử của Huyền Dương Cung, lấy quan hệ của Nam Cung Thế gia cùng Huyền Dương Cung, Dương Viêm xuất hiện tại đây, vậy hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Trừ phi người của Nam Cung Thế gia cũng không biết thân phận chân thật của Dương Viêm. Nhìn thấy Dương Viêm, Ý Thiên liền nhớ tới Liễu Như Nguyệt, nhớ tới Thiên Nguyệt Sơn Trang, cũng không biết nơi đó tình huống hiện nay thế nào rồi. Rơi ánh mắt, Ý Thiên nhìn người thứ hai, ánh mắt hơi hơi nhộn nhạo. Người thứ hai khiến cho Ý Thiên chú ý này là một người trung niên, chiều cao vừa phải, béo gầy vừa phải, trên khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ thân thiết. Mới nhìn người này, cảm giác tựa như một người làm ăn, khéo đưa đầy lói lời, giỏi về quan sát lời nói sắc mặt. Nhưng nhìn kỹ người này sẽ phát hiện, hai mắt hắn bịt kín một tầng hơi nước, đáy mắt thỉnh thoáng xẻ lóe ra tinh quang, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Tựa như đã phát giác ánh mắt của Ý Thiên, người trung niên đó hướng về phía Ý Thiên cười cười, trong hiền lành lộ ra vài phần hương vị quỷ dị. Người thứ ba khiến cho Ý Thiên chú ý là một người mù, trong tay dùng một cái ba trong, một mình lẻ loi đứng ở bên cạnh quân trường, mặt hướng tới phương hướng cho Ý Thiên. Người mù này có chút già nua, tóc hoa râm có chút hỗn độn, trên khuôn mặt đờ đẫn nhìn không ra chút biểu cảm, nhưng Ý Thiên lại từ trên người hắn cảm giác được một tia tín hiệu nguy hiểm. Nhìn chăm chú ý ả o người mù, trong lòng Ý Thiên nổi lên một loại cảm giác cổ quái, tựa như người mù này cũng không mù, đang xa xa nhìn mình, dùng một loại ánh mắt người thường không thể cảm ứng được. Loại ánh mắt đó rất đáng sợ, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Ý Thiên. Lúc Ý Thiên nhìn chăm chú ý vào người mù, hắn cảm giác mình thật giống như cũng người mù đang chăm chú nhìn lẫn nhau, ánh mắt hai bên gặp gỡ giữa không trung, ý thức chấn động nháy mắt liền cao tới mấy chục vạn lần. Loại cảm giác này rất chân thật, làm Ý Thiên lập tức ý thức được, người mù này ở phương diện lĩnh vực tinh thần có bản lĩnh hơn người. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên lưu ý một chút tình huống bên cạnh, từ Nhược Hoa trở thành tiêu điểm vô số người chú ý, rất nhiều ánh mắt ái mộ bao phủ ở trên người nàng. Trong đám người, cũng có rất nhiều ánh mắt ghen ghét, phần lớn đến từ Nam Cung Thế Gia, ví dụ như đám người Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Hoa Nghị. Đối với cái này, Ý Thiên không thèm quan tâm, thản nhiên kiêu ngạo nắm bàn tay từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh, mang theo Long Giao Châu đi về phía quảng trường. Bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa ở lối vào của quảng trường, thấy Ý Thiên đến gần, hướng về phía hắn gật đầu cười, hô, đến rồi nghỉ một lát đi. Ý Thiên nhìn Nam Cung Chấn Hoa một cái, tự rêu nói, ta là khách không mời mà đến, trưởng lão tốt nhất cách ta xa một chút tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó chịu liên lụy. Nam Cung Chấn Hoa tươi cười cứng đờ, lời ấy của Ý Thiên đó là tương đối không khách khí, tại dưới loại trường hợp này, quả thực làm cho Nam Cung Chấn Hoa không xuống đài được. Thân là trưởng lão, Nam Cung Chấn Hoa chủ động tiếp đón Ý Thiên, cái này đã xem như tương đối khách khí rồi. Nhưng ai ngờ Ý Thiên lại không biết điều, trước mặt mọi người không cho Nam Cung Chấn Hoa mặt mũi, vậy cùng quá cuồng vọng rồi. Nam Cung Phi Vũ, ngươi cũng thật đủ túm, vậy mà không đem trưởng lão để vào mắt. Lời này ra từ trong miệng Nam Cung Kiến Vĩ, hiển nhiên hắn là muốn châm ngòi quan hệ giữa Ý Thiên cùng trưởng lão hội, làm cho các trưởng lão đều không hài lòng Ý Thiên làm người. Đâu chỉ là túm, cái này quả thực chính là cuồng vọng. Bát trưởng lão ý tốt gọi hắn, hắn vậy mà nói lời lạnh lùng chào phúng, thật không hổ là võ tôn. Lời của Nam Cung Hoa Nghị càng là rõ ràng, lập tức khiến cho rất nhiều võ tôn ở đây bất mãn, đặc biệt trưởng lão của trưởng lão hội. Nam Cung Chấn Hoa vẻ mặt buồn bực, đang lúc muốn mở miệng, lại thấy Ý Thiên hừ nói, ta không như vậy, các ngươi lại có thể nào tìm được cớ hãm hại ta. Hiện tại ta cho các ngươi một cái gậy trúc, các ngươi liền vội và bò lên trên, các ngươi người như thế, lại có thể tốt đến nơi nào. Ý Thiên phản bác bén nhọn hương lực, một châm thấy máu, Điều này làm cho vẻ mặt Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Hoa Nghị nổi giận, hiển nhiên không ngờ tới ở phương diện đâu võ môn, Ý Thiên vậy mà cờ cao hơn một nước. Long Giao Châu cười nói, nói rất hay, hạng người âm hiểm tận dụng mọi thứ, châm ngòi thị phi này, thật sự là cực kỳ vô sỉ, ta nhìn cũng cảm thấy ghê tởm. Lời ấy của Long Giao Châu cực kỳ chói tai, tương đương là trước mặt mọi người cho Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Hoa Nghị một cái tát và nạ dội, hai người tức giận đến sắc mặt xanh mét, sẩn song rít đảo. Im miệng, ngươi đờn ỉ vào tên tuổi cha ngươi, ở đây làm càn. Long Giao Châu kêu gào, sao, chi cho phép các ngươi mở miệng, không cho phép người khác nói chuyện. Vừa rồi Nam Cung Phi Vũ xuất phát từ thiện ý, nói lời dịu dàng chối từ, các ngươi lại điên đảo đúng sai, bục dạ khó lường, rốt cuộc các ngươi là ôm tâm tư gì. Chẳng lẽ là không cam lòng, ghen tị Nam Cung Phi Vũ, cho nên muốn mượn cơ hội ư trả thù. Long Giao Châu chính là nhân vật không sợ trời không sợ đất, cha nàng Long Ngạo vẫn chính là trung cấp võ hoàng, căn bản là không để ý Nam Cung Diệt sơ cấp võ hoàng như vậy. Nói hiệu nói vượng, ngươi mở miệng nói xấu nữa, ta liền không khách khí nữa. Đối mặt Long Giao Châu chất vấn, Nam Cung Hoa Nghị tức giận đến phát cuồng, trước mặt toàn bộ võ tôn cùng võ hoàng toàn chấn, hắn cũng không mất nổi cái mặt này. Chân mày Long Giao Châu khẽ nhíu, trách mắng, ngươi kêu cái gì, ta thuận miệng nói một chút ngươi đờ ác kích động như vậy, hiển nhiên ngươi là trong lòng có quỷ, mới sẽ thẹn quá hóa giận, nóng lòng che giấu. Đạo lý này kẻ ngốc cũng biết, ngươi cho rằng người ở đây ngay cả kẻ ngốc cũng không bằng sao. Lúc này, Long Giao Châu đấu võ miệng vậy mà ỷ nghi rồ ràng, một miệng lanh lợi. Thật sự là làm cho người ta có chút không ngờ được. Ngươi! 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 Tức chết ta rồi! Nam Cung Hoa Nghị luôn luôn tự phụ bất phàm, một lần này vậy mà bị Long Giao Châu nói cho á khẩu không trả lời được, nôn nóng nhảy như sấm. Nam Cung Trấn Hoa biết tình huống không ổn, khuyên đủ, mọi người bớt tranh cãi, cái này chẳng qua là một hồi hiểu lầm, không cần như vậy. Ý Thiên cười lạnh một cái, châm trọc, hiểu lầm khen ngược, giờ ra liền không có chuyện gì. Nếu không phải hiểu lầm, chỉ sợ có nhưng người phải cẩn thận rồi. Nam Cung Kiến Vĩ trừng mắt nhìn Ý Thiên, chất vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý Thiên hừ nói, ngươi thiên phú cao như vậy, chẳng lẽ ngay cả lời này là ý tứ gì, cũng không hiểu được. Quyền 3, chương 63, nhiều người tức giận khó phạm. Nam Cung Kiến Vĩ cả giận nói, Nam Cung Phi Vũ ngươi không nên cùng nạt, tại trên vọng nguyệt trấn này, ngươi cài áo ỉ cùng không bằng. Ý Thiên phản bác, phải không? Vậy vì sao có nhiều ánh mắt ghen tị như vậy? Giờ khắc này, Ý Thiên ngạo khí thành cuồng, nhìn quanh bốn phương, biểu hiện làm cho mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Từ Nhược Hoa cũng mười phần mê mang, nhưng lại mười phần thưởng thức, trong ánh mắt nhộn nhạo mỉm cười say lòng người. Nam Cung Diệt lăng lặng nhìn, không nói gì, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia hào quang lạnh lùng tàn khốc. Ở trên địa bàn của mình, Ý Thiên dám làm càn như thế, vậy hiển nhiên là không đem mình để ở trong lòng. Cái này đã phạm vào tối kỵ của Nam Cung Diệt, nhưng Nam Cung Diệt lại thái độ khác thường dễ dàng tha thứ. Tự cho là đúng, ngươi cho rằng bản thân rất giỏi sao? Không biết gì. Không quen nhìn Ý Thiên cuồng vọng, Nam Cung Phi Vân cùng gia nhập chiến trường đấu vào mồm. Ý Thiên đón nhận ánh mắt khinh miệt của Nam Cung Phi Vân, lạnh lùng tiêu ngạo nói, ta hiện tại trái ôm phải ấp, tăng mỹ vần quanh, ngươi thì tỏ ra khó coi nhiều rồi. Ý Thiên giờ khắc này, tựa như thực biến thành Nam Cung Phi Vũ, tuy biết rõ hoàn cảnh không đúng, nhưng nhiều năm mua bị người ta châm chọc, bị người ta cười nhạo, lửa giận trong lòng đã tích lũy đến cực hạn. Đến trình độ không thể không phát tiết. Nam Cung Phi Vũ từng tu vi thấp, vẹn vẹn chỉ là võ hồn, bị người ta ước hiếp cũng vô lực phản kháng. Nay Ý Thiên lại đã là đỉnh phong cấp võ tôn, so với Nam Cung Phi Vũ ít nhất mạnh hơn mấy chục lần, tất nhiên không là đối tượng mặc người ta nhạo báng, bị người ta châm chọc kia nữa. Từ khi tới Đông Hoa Phủ bắt đầu đến bây giờ, Ý Thiên liền chưa từng được ưu đãi, đối mặt tất cả đều là ánh mắt khinh miệt, đố kỵ, lời nói châm chọc, cười nhạo, cho dù là tượng đất cũng không chịu được. Húng chỉ là hắn. Trái ôm phải ấp, tam mỹ vần quanh, đây là hình dung chân thật trước mặt của Ý Thiên. Ý Thiên lấy cái này làm kiêu ngạo, phản bác Nam Cung Phi Vân, tại chỗ hẳn tức giận đến phát cuồng, cũng dẫn tới vô số người bất mãn. Vốn rất nhiều người đã ghen tị Ý Thiên, đối với hắn sinh lòng ghen ghét. Nay, Ý Thiên lại cố ý lấy cái nạ hùa đến kích thích mọi người tất nhiên đối với hẳn càng là buồn bực. Đáng giận ngươi dám cười nhạo buôn thiếu gia, ta hôm nay thế nào cũng phỉ làm ngươi hối hận. Tức giận nhìn Ý Thiên, Nam Cung Phi Vân vẻ mặt dữ tợn, hận không thể xông lên đi đem Ý Thiên xé làm tám mảnh. Không nên đem mắt trừng lớn như vậy, ánh mắt ngươi là không giết được ta. Đứng ngạo nghễ tại chỗ, Ý Thiên tỏ ra hăng hái, rất có hương vị ngạo thì đàn luận. Tiểu tử này quá ngông cuồng, cho hắn chút lợi hại nhìn một cái. Người như thế không giạp dỗ một chút, hắn còn không bay đen trên trời rồi. Tuổi không lớn, tính tinh không nhỏ, thực phải hồ hảo cảnh cáo một chút, nếu không còn ra gì nữa. dám ở dưới tràng diện võ hoàng tổ chức sự kiện không có ai ra gì như vậy, quả thực chính là không đem chủ nhân để ở trong lòng. Các loại dùng ngòi bút làm vũ khí lúc trầm lúc đồng, trên 9 phần võ tôn ở đây đều không quen nhìn Ý Thiên cuồng vọng, nhất chi đồng ý hảo hảo dạy dỗ hắn. Ánh mặt Từ Nhược Hoa khẽ biến, dưới tràng diện này nếu đắc tội toàn bộ võ tôn, vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Lan Huynh lưu ý tình huống chung quanh, thấy khỏe môi Nam Cung Diệt nết lẻn cười lạnh, trên mặt đám người Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Trường Thiên đều lộ ra nụ cười giả tạo, trong lòng nhất thời hiểu, đây là bọn họ cố ý làm, mục đích chính là muốn làm cho Ý Thiên kích lên sự phẫn nộ của dân chúng, trở thành cái bia ngắm. Thiếu gia, đây là quỷ kế của bọn họ. Ý Thiên không chút nào để ý, lạnh nhạt nói, ta biết, cái này cùng. Chính là ta muốn. Lan Huynh cười mềm mại, Từ Nhược Hoa lại là không hiểu ra sao, không hiểu lời này của Ý Thiên. Sau khi được rất nhiều võ tôn ủng hộ, Nam Cung Phi Vân lớn tiếng nói, Nam Cung Phi Vũ, cái gọi là nhiều người tức giận khó phạm, ngươi hôm nay kiêu ngạo ương ngạnh, có tổn hại mặt mũi Nam Cung thế gia, ngươi không sợ trưởng lão hội trách phạt. Ý Thiên cười lạnh nói, ngươi loại ăn cây táo, rào cây sung này, hạng người âm hiểm chỉ biết châm ngòi thôi gió, cũng không tương tự là si nhục của Nam Cung thế gia sao. Nam Cung Phi Vân tức giận đến muốn chết, hắn chính là một thứ ong sáu đại cao cấp vổ tôn ở trên vọng nguyệt trấn của Nam Cung thế gia. Chính là người nổi bật trong võ tôn, há có thể nuốt trôi ngụm ác khí này. Nam Cung Phi Vũ, ta muốn giết ngươi. Cả người Nam Cung Phi Vân run run, kích động vô cùng, hiển nhiên Ý Thiên lần nữa kích thích làm cho hắn đã mất đi bình tĩnh. Giết Nam Cung Phi Vũ, tiểu tử này quá cuồng vọng, quả thực tự mình muốn chết. Đúng, giết hắn, không thể để cho hắn ở nơi này hoành hành ngang ngược. Bên cạnh quảng trường, một số người không quen nhìn Ý Thiên lập tức châm ngòi thôi gió, cố ý u Nam Cung Phi Vân kiêu ngạo. Ý Thiên cười lạnh như băng. Ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng tàn khốc nói, là ai kêu gào muốn giết ta, lan ra đây cho ta. Ánh mắt Ý Thiên như đao, sắc bén vô cùng, ở khi đảo qua rất nhiều võ tôn, làm cho bọn họ đều túi đâu làm tránh. Bị ép bởi áp lực, hai vị võ tôn vừa mới mở miệng đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu nói, là ta, ngươi muốn như thế nào. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nhìn hai người, khẩu khí cuồng vọng quát, còn có ai nhìn ta không vừa mắt, muốn giết ta, đều đứng ra cho ta. Ở đây võ tôn nhiều tới mấy chục vị. Trong đó võ tôn của Nam Cung Thế Gia chiếm gần một nửa, vổ tôn họ khác chiếm hơn phần nữa. Những võ tôn này phần lớn là sơ cấp vổ tôn cùng trung cấp võ tôn, tuy không quen nhìn Ý Thiên cuồng vọng, nhưng cũng không dám ra mặt trêu chọc. Chỉ có số ít cao cấp võ tôn tức giận không thôi, ở sau khi nghe Ý Thiên nói, lập tức lại đứng ra bốn người. Còn có chúng ta, tiểu tử ngươi không coi ai ra gì, chúng ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi nếu biệt điều thì ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay liền khiến ngươi thẳng tiền vào, ngang đi ra ngoài. Nhìn bổn võ tôn họ khác, Ý Thiên cười to nói, tốt, tốt lắm. Đã như vậy, ta hôm nay sẽ tiễn các ngươi đoạn đường. Nam Cung Kiến Vĩ cười lạnh nói, Nam Cung Phi Vũ. Ngươi cùng đừng quên gia quy. Ý Thiên châm chọc, gia quy của Nam Cung thể gia có quy định không được giết vổ tôn họ khác sao. Mệnh ngươi còn là cao cấp võ tôn, thật sự là ngu ngốc. Long Giao Châu cười nhạo nói, Nam Cung thế gia có võ tôn ngu ngốc như vậy. Thật sự là đáng buồn. Nam Cung Kiến Vĩ khó thở, giận dữ hét, im miệng, nói nữa ta xé ngươi. Chân mày Long Giao Châu khẽ nhíu, cả giận nói, đến, bổn cô nương liền đứng ở chỗ này. Ý Thiên khinh thường nhìn Nam Cung Kiến Vĩ, khinh miệt nói, không cần hô to gọi nhỏ, có chim ngươi liền cùng Nam Cung Phi Vân cùng nhau, trước mặt 10 vị trưởng lão, chúng ta ngay tại trên đài này nhất quyết sinh tử. Nam Cung Kiến Vĩ giận cười nói, ngươi cho rằng ta không dám sao. Ý Thiên cười lạnh nói, cái đó lại khó nói. Giống các ngươi loại hạng người âm hiểm vô sỉ này, ai biết sẽ tham sống sợ chết hay không. Nam Cung Kiến vì tức giận đến muốn chết, lạnh lùng nói, Nam Cung Phi Vũ, hôm nay có ta không có ngươi, ta và ngươi không đội trời chung. Ý Thiên cười to nói, tốt, trước mặt mọi người, ta liền cho ngươi cái cơ hội này. Hơn nữa, người họ khác ở đây, nếu có nhìn ta không vừa mắt, đều có thể đứng ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội ra tay. Nếu là người Nam Cung thế gia, cũng có thể đứng ra, trước mặt 10 vị trưởng lão. Chúng ta tại trên đài này chật dứt ân đoán, sinh tử đều theo mệnh trời. Quyền 3, chương 64, ngạo khí thành cuồng. Lời ấy của Ý Thiên giống như sét đánh, lập tức khiếp sợ toàn trường, tê ngay cả Từ Nhược Hoa cùng Long Giao Châu cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngươi là điên rồi phải không, một người khiêu chiến mọi người. Long Giao Châu có chút tức giận, trừng mắt nhìn Ý Thiên, vẻ mặt không vui. Từ Nhược Hoa dùng sức nắm chặt cánh tay Ý Thiên, hỏi, ngươi làm sao vậy, đây cũng không phải là chỗ làm náo động. Ý Thiên tự phụ nói, không sao, những người này phần lớn là cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều đó. Ta không cắn thanh bọn hắn liền cảm thấy ta dễ ức hiếp, ta hét lớn một tiếng, bọn hắn liền sợ tới mức tè ra quần. Lời của Ý Thiên, một câu cuồng vọng hơn một câu, ngay cả 10 đại trưởng lão cũng đã không nhìn được. Trên quảng trường, một ít võ tôn họ khác bị Ý Thiên khơi dậy lửa giận, lập tức lại có 2 vị cao cấp võ tôn đứng dậy, hướng về phía Ý Thiên nói, tiểu tử đừng cuồng, chờ chút xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào. Đến tận đây, đã có 6 vị cao cấp võ tôn họ khác bày tỏ thái độ, còn có 2 vị võ tôn châm ngòi thổi gió kia của lúc trước, tổng cộng 8 vị võ tôn đổi nghịch với Ý Thiên. Ý Thiên hoàn toàn không để ý, ngạo nghễ nói, còn có không, báo danh cần sớm, đây chính là cơ hội khó được. Bên sân, Nam Cung Trường Thiên hừ nói, nơi này gió lớn, để ý nói chuyện đứt đầu lưỡi. Nam Cung Hoa Nghị châm trọc, cùng người nói chuyện như thể, chẳng khác nào là đàn gậy hai châu, không đáng chấp nhặt với hắn. Ý Thiên quay đầu nhìn 2 người, khiêu khích, các ngươi nếu là không phục, cũng có thể giống Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Kiến Vi giống nhau, lên đài cùng ta ganh đua cao thấp. Thế nào, các ngươi dám sao? Nam Cung Trường Thiên khinh thường nói, chỉ chút năng lực này của ngươi, ta còn không để vào mắt. Ngươi vẫn là cân nhắc cho tốt ứng phó những người này như thế nào đi. Nam Cung Hoa Nghị cười âm hiểm nói, nay nếu có thể không chết, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội. Ý Thiên nhìn Nam Cung Hoa Nghị, lạnh nhạt nói, như thế, ngươi có dám trước mặt 10 vị trưởng lão, hứa hẹn sau chuyện cùng ta chiến một trận. Trong mắt Nam Cung Hoa Nghị liếc một cái, cười to nói, có gì không dám, ta hiện tại liền ở trước mặt các vị trưởng lão ưng thuận hứa hẹn. Nếu ngươi hôm nay có thể sống sót ở trong tay những người khác, ta liền cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Ý Thiên cười quỷ bí, nhìn lướt qua 10 vị trưởng lão ở đây, hỏi, các trưởng lão có nghe rõ ràng chưa? Rất nhiều trưởng lão tức giận hừ một tiếng, không để ý tới. Bắt trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa lạnh lùng nói, tự nhiên nghe rõ rồi, chỉ sợ ngươi không có cái năng lực đó. Truy cập HTTP, để đọc chuyện. Ý Thiên cười to nói, ngày đó trưởng lão mời ta tham dự sự kiện một lần này. Không phải là muốn nhìn một cái ta có bao nhiêu năng lực sao? Nam Cung Chấn Hoa cả giận nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý Thiên cười lạnh nói, lời này của ta có ý tứ gì, trong lòng trưởng lão có thể không biết. Hôm nay chàng sự kiện này, cũng không giống như chàng săn thú đại hội lúc trước giống nhau, đặc biệt vì ta mà chuẩn bị sao? Nhìn quanh, ánh mắt Ý Thiên sắc bén như đao, nhất nhất đảo qua Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Thiên Liệt, làm bọn họ quay đầu lảng tránh. Không dám đổi mặt Ý Thiên chất vấn. Rất hiển nhiên, trong lòng đám người Nam Cung Trường Thiên có quỷ, ngày đó ở Mê Thất Xâm Lâm chưa thể giết chết Nam Cung Phi Vũ đã làm cho bọn họ sinh lòng cảnh giác, nay Ý Thiên đến việc này, mấy người tự nhiên là kinh sợ vô cùng. Sắc mặt Nam Cung Chấn Hoa âm trầm, hắn tựa như cũng không từng nghĩ đến, Ý Thiên vậy mà hiểu rõ việc này. Trên sân, Nam Cung Liệt vẻ mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, Nam Cung Phi Vũ này trái lại thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Dáng ở quý phủ của Diệt huynh như vậy làm cản. Nam Cung Diệt hừ nói, tạm để cho hắn nhảy nhót vài cái, miễn cho hắn không phục. Nam Cung Xích Huyết khẽ nói, năm đó mọi người đều nói Nam Dê Cung Xích Huyết ta cuồng vọng vô cùng, nhưng hôm nay vừa thấy Nam Cung Phi Vũ này so với ta chỉ có hơn. Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm mặc không nói, làm thủ tịch trưởng lão Nam Cung thể ra trên Vọng Nguyệt Trấn, nàng xưa nay không xem thường vọng ngữ. Hơn nữa một câu cuối cùng của Ý Thiên cũng để lộ ra một sổ vấn đề đáng suy nghĩ sâu xa. Một lần săn thú đại hội đó, quả thật từng truyền ra tin Nam Cung Phi Vũ chết, trưởng lão hội tất nhiên cũng thoáng có nghe thấy. Cũng may sau chuyện một ngày, Ý Thiên liền lấy thân phận Nam Cung Phi Vũ xuất hiện, làm cho lời đồn đãi tự sụp đổ, trưởng lão hội cũng liền không để ý việc này. Nay, Ý Thiên nhắc lại lời cũ, còn quan hệ đến chàng sự kiện này hôm nay, Nam Cung Tiểu Nguyệt tất nhiên phải nghiêm túc lo lắng, cẩn thận cân nhắc huyền cơ trong đó. Cách đó không xa, Võ Hoàng Viên Thiên Phách đang vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc nhìn Ý Thiên, thầm nghĩ: Tiểu tử, trước cho ngươi ra làm náo động, sau đó lao phu liền tự mình tiễn ngươi xuống địa ngục. Bên người Viên Thiên Phách, 3 người Trương Thiên Vũ, Chu Cẩm Hoa, Kim Lãng Vương tương đối bình tĩnh, một bộ tư thể tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này, Nam Cung Kiến Hoa dẫn đoàn người tiến vào, vừa lúc đánh vỡ không khí xấu hổ giữa sân. Mau nhìn, lại tới hơn 10 vị võ tôn nữa, trên toàn bộ Vọng Nguyệt Trấn, hầu như toàn bộ võ tôn đều đến đông đủ rồi. Đâu chỉ là võ tôn trên Vọng Nguyệt Trấn. Ngay cả một sổ võ tôn trên Long Tinh Trấn cùng Thiên Đấu Trấn cũng đến rồi. Phi Vân Thành có 3 đại trọng trấn, phân biệt là Vọng Nguyệt Trấn, Long Tinh Trấn, Thiên Đấu Trấn. Trong đó, Thiên Đấu Trấn ở Tây Bắc Phi Vân Thành ngoài 90 dặm, cách Vọng Nguyệt Trấn khá xa. Phía sau Nam Cung Kiến Hoa, nam tử trung niên một thân áo trắng bên trái kia ta nhận ra, hắn chính là Long Tinh Trấn Sở Vân Phàm, đó cũng là nhân vật võ hoàng cấp. Bên phải lão giả một thân áo xanh kia cũng không đơn giản, chính là Liêm Thái Thiên Đấu Trấn, cũng là đại nhân vật võ hoàng cấp. Nhìn người phía sau Nam Cung Kiến Hoa, rất nhiều tiếng nghị luận lúc trầm lúc đồng. Bên cạnh Từ Nhược Hoa, Long Giao Châu ở lúc nghe thấy 3 chữ Sở Vân Phàm, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng trốn tới phía sau Từ Nhược Hoa, không muốn để cho Sở Vân Phàm thấy. Nhưng mà không như mong muốn, ngay tại lúc Long Giao Châu trốn tránh, thanh âm Sở Vân Phàm lại truyền vào trong lỗ tai mọi người. Giao Châu, không ngờ tới ngươi thật đúng là ở nơi này. Vừa rồi Nam Cung Kiến Hoa nói cho ta biết ngươi ở trong này, ta còn cảm thấy ngoài ý muốn, nay tận mắt thấy, mới biết là thật. Vẻ mặt Long Giao Châu không vui, hung hăng chà chà chân, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, nói xạo, ta nghe nói nơi này có chẳng sự kiện khó được, cho nên cổ ý đường vòng đến nhìn một cái, Sở Thúc Thúc sao cũng chạy thật xa đến nơi đây. Sở Vân Phàm kia một thân áo trắng, nhìn qua 32-33 tuổi, bề ngoài anh Tuấn Bất Phàm, rất có vài phần kiêu ngạo cùng đắc ý. Cười ha ha, Sở Vân Phàm lập tức hướng Long Giao Châu đi đến, trong miệng đáp, ta là đáp ứng lời mời mà đến, tham gia chàng sự kiện này. Ngươi không đi Phi Vân Thành, chạy tới nơi này xem náo nhiệt, để ý cha ngươi biết sẽ trách phạt ngươi. Trong mắt Long Giao Châu chuyển động, điềm đạm đáng yêu nói, Sở Thúc Thúc còn nói, người ta vừa tới nơi này đã bị những người này ức hiếp, có những người muốn ta theo hắn trở về làm tiểu thiếp, có những người muốn bắt ta trở về làm nha hoàn. Sở Vân Phàm sửng sốt, nghi ngờ nói, thật giả, ai dám lớn mật như vậy. Long Giao Châu vẻ mặt ủy khuất chỉ vào mấy người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Thiên Liệt, thở phì phì nói, là mấy người bọn hắn, thái độ ác liệt, kiêu ngạo bá đạo. Sở Thúc Thúc ngươi nên chủ trì lẽ phải cho ta. Quyền 3, chương 65, Tiên Phát Chế Nhân. Vân Phàm nhìn đám người Nam Cung Thiên Liệt, trên khuôn mặt. Anh Tuấn mày kiểm khẽ nhíu, dấu hiệu của Nam Cung thể ra hắn cũng rõ ràng một hai, tự nhiên biết thân phận mấy người này. Nam Cung Kiến Hoa thấy tình thể không ổn, vội vàng giải thích. Đây chỉ là một hồi hiểu lầm, lúc trước mọi người không biết, cho nên náo loạn một chút hiểu lầm, đều do ta tiếp đón không chú đáo, không kịp thời giới thiệu cho hai bên, mới gây ra chê cười. Vẻ mặt Sở Vân Phàm lạnh lùng, trầm giọng nói, tốt nhất là hiểu lầm, bằng không lấy tính tình cha Giao Châu nàng, mấy vị này chỉ sợ sống không được mấy ngày. Nam Cung Diệt cười nói, tiểu hài tử đấu võ mồm một chút, đó là chuyện thường có, Sở lão đệ cần gì để ý sau một chút ta bảo bọn chúng trở về hảo hảo tỉnh lại một chút. Coi như là xả giận cho lòng cô nương. Thấy Nam Cung Diệt mở miệng, Sở Vân Phàm cũng không tiện nhiều lời, gật đầu nói, như thế, thì vất vả Nam Cung huynh rồi. Long Giao Châu không thuận theo, làm nũng nói, Sở Thúc Thúc. Sở Vân Phàm trừng mắt nhìn Long Giao Châu một cái, trách mắng, không được lung tung, lát nữa liền theo bên cạnh ta, buổi chiều ta sẽ đưa ngươi tới Phi Vân Thành. Long Giao Châu mặt mất hứng, quay đầu không để ý tới Sở Vân Phàm, một mình ở nơi đó hờn dỗi. Ánh mắt Từ Nhược Hoa quái dị. Sở Vân Phàm này xuất hiện ra ngoài dự đoán, quấy rầy kế hoạch của nàng. Ý Thiên nhìn Sở Vân Phàm vài lần, cũng không xen vào nói, Long Giao Châu đã quen biết với hắn, vậy lát nữa Long Giao Châu liền sẽ không quấn vào chàng thị phi này, đó cũng chính là Ý Thiên muốn. Nam Cung Kiến Hoa đi đến bên cạnh Nam Cung Diệt, nhẹ giọng nói, nhị bá, mọi người đến đông đủ rồi. Nam Cung Diệt nói, thời gian còn sớm, ngươi tiếp đón mọi người vào ngồi, chúng ta xem một hồi náo nhiệt trước, coi như là trợ hứng đi. Nam Cung Kiến Hoa hiểu ý cười. Lập tức tiếp đón người ở đây, căn cứ thân phận cùng thực lực cao thấp, an bài mọi người vào ngồi. Một lần sự kiện này, người tham dự rất nhiều, chỉ võ hoàng đã nhiều tới 10 vị, võ tôn trên 100 vị, cái này chính là tương đối hiếm thấy. Giờ phút này, người tham dự hội nghị ở dưới Nam Cung Kiến Hoa tiếp đón đều tự vào ngồi, 10 vị võ hoàng ngồi ở hàng thứ nhất, vị trí trống không Dương Viêm cùng lão giả mắt mù kia ngồi, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Y Dĩ Thiên lạnh lùng đứng ở bên sân, khóe môi nết lên cười lạnh. Nhìn từng gã võ tôn từng người vào ngồi, hắn lại tuyệt không hoảng hốt. Long Giao Châu bởi duyên cớ Sở Vân Phàm, không thể không tạm thời cùng Từ Nhược Hoa tách ra, ngồi ở hàng thứ hai, vị trí ngay tại phía sau Sở Vân Phàm. Trưởng lão Nam Cung thể ra thân phận bất phàm, tất cả đều ngồi ở hàng thứ hai, cao cấp võ tôn khác, như đám người Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Trường Thiên, cũng đều ngồi ở hàng thứ hai. An bài chỗ ngồi cùng người tham dự hội nghị tu vi thân phận có liên quan, thực lực càng mạnh, thân phận càng cao. Vị trí càng sát phía trước, trái lại cũng thể. Lúc này, người tham dự hội nghị từng người vào ngồi, còn sót lại ba người Ý Thiên, Từ Nhược Hoa, Lan Hình đứng ở dưới đài. Từ xa nhìn lại, 120 chỗ ngồi đã cơ bản ngồi đầy, trong đó võ hoàng 10 vị, võ tôn bao gồm ba người Ý Thiên ở bên trong, tổng cộng 106 người. Trong đó, trên 9 phần đều ra từ Vọng Nguyệt Trấn, chỉ sổ ít người đến từ nơi khác. Trên đài, Nam Cung Kiến Hoa chỉ huy vững vàng, ở sau khi an bài xong tất cả. Quay đầu nhìn ba người Ý Thiên dưới đài, hô, Nam Cung Phi Vu, đi lên đi. Cười hờ hững, Ý Thiên cũng không đáp lời, nắm bàn tay nhỏ của Từ Nhược Hoa cùng Lan Hĩnh, tung người bay đến trên đài, thản nhiên đổi mặt đủ loại ánh mắt. Nam Cung Diệt ngồi ở hàng thứ nhất, buổi trưa chưa tới, tất cả công việc đều giao cho Nam Cung Kiến Hoa xử lý, hắn chỉ bồi Võ Hoàng hai bên. Nhìn quanh, Nam Cung Kiến Hoa lớn tiếng nói, đầu tiên, ta đại biểu Đông Hoa Phủ từ trên xuống dưới, hoan nghênh các vị đến cổ vũ. Tiếp theo, sự kiện một lần này, chỉ ở xúc tiến hữu nghị với nhau, gia năm tăng hữu tình với nhau, cho nên chúng ta đặc biệt chuẩn bị một sổ tiết mục trợ hứng, hy vọng mọi người sẽ thích. Thứ ba, lúc trước nơi này đã dê xảy ra một sổ hiểu lầm cùng chuyện không thoải mái, hy vọng mượn cơ hội này, hóa giải mâu thuẫn giữa hai bên, cái này cũng vừa vặn phù hợp tôn chỉ sự kiện lần này. Mọi người có gì dị nghị không? Bốn phía sân khấu, rất nhiều võ tôn chăm miệng một lời nói, không có dị nghị. Nam Cung Kiến Hoa cười nói, như thể, chúng ta hóa giải ân oán trước, sau đó cùng nhau xem tiết mục trợ hứng sau. Lời nói hơi dừng, Nam Cung Kiến Hoa quay đầu nhìn Ý Thiên, hỏi, Nam Cung Phi Vũ, ngươi bằng lòng hay không? Ý Thiên không đáp hỏi ngược lại, ngươi là hy vọng ta đáp ứng, hay là hy vọng ta phản đối? Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa ấm lãnh, ngoài miệng lại cười nói, ta tất nhiên hy vọng hai bên hóa giải ân oán, mọi người ở chung hài hòa. Ý Thiên hừ nói, phải không? Sao ta cảm thấy ngươi lời này nói có chút miễn cưỡng, cho người ta một loại cảm giác khẩu thị tâm phi? Sắc mặt Nam Cung Kiến Hoa lạnh lùng, giận dữ nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi đừng không biết điều. Ta ý tốt hóa giải ân oán cho ngươi, ngươi lại không cảm kích. Ân oán lúc trước ngươi liền tự mình xử lý, sống hay chết đều không quan hệ với ta. Bỏ lại những lời này, Nam Cung Kiến Hoa xoay người muốn đi, trong hai lại chuyển đến thanh âm của Ý Thiên. Luận ân oán, giữa chúng ta cũng có một món, ngươi cần gì vội vã rời đi. Nam Cung Kiến Hoa đột ngột xoay người, tức giận nhìn Ý Thiên, âm trầm nói, ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý ngữ khí một chút, miễn cho đến lúc đó hổ thẹn. Bốn phía sân khấu, rất nhiều tiếng thảo phạt tầm ầm vang lên, mục tiêu nhất trí nhằm vào Nam Cung Phi Vũ. Tiểu tử này cuồng vọng làm cản, quả thực muốn chết. Giết Nam Cung Phi Vũ, người như thể không chết cũng không có thiên lý. Tiểu tử này thành tâm quấy rối, chúng ta sẽ tiễn hắn đoạn đường. Tự phụ lông đông, tự cho là đúng. Tiểu tử này không chết cũng phải khiển hắn lột ra. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, rất nhiều người không quen nhìn Ý Thiên, giờ phút này đều ồn ào, la hét muốn giết Nam Cung Phi Vũ. Trong lòng Nam Cung Kiến Hoa mừng giờ, khoe miệng nổi lên ý cười tàn khốc, để mặc mọi người chỉ trích cùng quát lớn Ý Thiên, thậm chí hy vọng có người xông lên đài đến công kích Nam Cung Phi Vũ. Đến lúc đó, Nam Cung Phi Vũ kích động nhiều người tức giận, cho dù Nam Cung Kiến Hoa không ra mặt, Ý Thiên cũng đừng hỏng sổng rời khỏi nơi này. Ý Thiên ngạo nghễ cười lạnh, vẻ mặt khinh thường. Lan Huỳnh dựa sát vào một bên, không nói một lời. Chỉ có Từ Nhược Hoa nhăn lại đôi lông mày thanh tú, tình thể hôm nay ra ngoài dự đoán. Ý Thiên cuồng vọng dẫn phát rất nhiều thanh âm chỉ trích cùng thảo phạt. Từ Nhược Hoa phân tích, tất cả cái này hẳn đều là Nam Cung Kiến Hoa đã sớm an bài tốt, trước đó cố ý chọc giận Ý Thiên, sau đó khơi mào mâu thuẫn giữa Ý Thiên cùng mọi người, để mượn đao giết người, từ trong đó kiểm lợi. Từ Nhược Hoa phân tích không phải không có lý, từ khi Ý Thiên tới gần Đông Hoa phủ bắt đầu, tất cả đã sớm ở trong Nam Cung Kiến Hoa tính kể, bao gồm đám người Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Trường Thiên xuất hiện, tất cả cái này đều là sự việc đã sớm an bài tốt. Chẳng qua Long Giao Châu xuất hiện, quấy rầy kể sách của Nam Cung Kiến Hoa, làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải như thế, ở ngoài Đông Hoa Phủ, bọn ba người Ý Thiên đã nhận hết nhục nhã, mất hết mặt mũi. Lúc ấy, bởi vì quan hệ với Long Giao Châu, Ý Thiên trái lại đem đám người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Thiên Liệt vào cùng một đám. Quyền 3, chương 66, chọc giận mọi người. Sau đó, Ý Thiên đám người tiến vào trong phủ, bắt Trường Lão Nam. Cung Trấn Hoa tiếp đón Ý Thiên. Đó là một cái âm mưu khác bắt đầu. À, chẳng qua, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Ý Thiên tiên phát chế nhân. Vậy mà nhìn thấu dụng ý của bát trưởng lão Nam Cung Trấn Hoa, ép Nam Cung Kiến Vĩ cùng Nam Cung Phi Vân ra mặt khiêu khích, từ đó làm cho giữa Ý Thiên cùng võ tôn họ khác sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên, tất cả cái này đều không rời khỏi Ý Thiên hành động theo cảm tình, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Với Nam Cung Kiến Hoa mà nói, Ý Thiên giam cuồng vọng làm càn như thể, đơn giản hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hai ngày sau Ý Thiên phải hướng tới Phi Vân Thành bái kiến Nam Cung Uyển Nghi, tự nhận có Nam Cung Uyển Nghi ở phía sau chồng lưng, bởi vậy không sợ bất luận kẻ nào, cho nên cuồng vọng vô cùng. Thứ hai, Ý Thiên bởi vì Long Giao Châu quan hệ cáo mượn oai hùng, đánh cờ hiệu Long Ngạo Vân rêu rao khắp nơi, muốn nhân cơ hội làm ra náo động, chèn ép người khác của Nam Cung thể ra, xem như vì cảnh ngộ trước kia ra một ngụm hắc khí. Hai cái nguyên nhân này hợp tình hợp lý, chỉ cần người thoáng hiểu biết tin tức một chút, đều có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Nhớ năm đó, Nam Cung Phi Vũ 10 tuổi tấn thăng võ hồn, đó là việc vinh quang cờ nào, tính cách khó tránh khỏi kiêu ngạo một chút. Mà 10 năm sau, Nam Cung Phi Vũ không hề tiến thêm, nhận hết cười nhạo cùng vắng vẻ, trong lòng tất nhiên tích lũy rất nhiều oán khí. Nay, Nam Cung Phi Vũ đông nhiên nổi tiếng, trở thành võ tôn, sau lưng lại có Nam Cung Uyển Nghi chống lưng, tất nhiên là ăn miếng trả miếng, muốn trả thù những người từng cười nhạo hắn kia. Những người này ở đây phần lớn biết tình huống, bởi vậy đều ước gì Nam Cung Phi Vũ chết ở chỗ này, cho nên chỉ trích không ngừng bên hai. Ngoài ra, Sở Vân Phàm xuất hiện làm cho sự việc xảy ra biến hóa, Long Giao Châu bị bắt rời khỏi Ý Thiên, cái này làm cho rất nhiều người đều bất cố kỵ, có thể yên tâm lớn mật đổi phó Nam Cung Phi Vũ. Nghĩ đến những cái này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Nhược Hoa nổi lên sầu lo, bắt đầu lo lắng vì Ý Thiên. Đám người Nam Cung Diệt, Nam Cung Liệt, Viên Thiên Phách, Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Thiên Liệt, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Trấn Hoa ý cười trên mặt tâm trầm, một bộ âm mưu bộ dáng thực hiện được. Bốn phía, tiếng chỉ trích cùng thảo phạt càng thêm mãnh liệt, một hồi âm mưu nhằm vào Nam Cung Phi Vũ đang dần dần hình thành. Dưới ánh mặt trời, Ý Thiên hờ hững cười lạnh, ánh mắt như băng, lửa giận trong lòng đang không ngừng dâng lên, hắn đang cẩn thận thưởng thức. Giờ khắc này, Ý Thiên hoàn toàn biến thành Nam Cung Phi Vũ, lấy thị giác Nam Cung Phi Vũ đổi đại chuyện này, đi đổi mặt tất cả cái này. Ý Thiên từng đáp ứng Nam Cung Phi Vũ, phải thay hắn báo thủ rửa hận. Nay, tại trên sự kiện Đông Hoa Phủ này, một cơn gió lốc đang nhanh chóng thành hình. Đến lúc đó, Ý Thiên sẽ đổi mặt như thế nào? Hắn có thể hóa hiểm vi di, gặp dự hóa lành, hay không? Dưới loại hoàn cảnh bất lợi rõ ràng này, Ý Thiên là liều chết một kích, hay là có tính kế khác? Đứng ngạo nghễ bất động, Ý Thiên không hề sợ hãi, vẻ khinh thường trên mặt chọc giận mọi người, đưa tới tiếng chỉ trích cùng tức giận mắng càng thêm mãnh liệt. 10 vị trưởng lão của Nam Cung Thể Gia sắc mặt tâm trầm, Ý Thiên bị nhiều người tức giận, đây là chuyện tổn hại mặt mũi Nam Cung Thể Gia, làm bọn họ đều cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng 10 phần tức giận. Vì thế, không ít trưởng lão đều sinh lòng oán hận, thậm chí hy vọng Ý Thiên chết ở trong tay những người võ tôn họ khác kia. Đương nhiên, cũng có số ít trưởng lão tương đối bình tĩnh, dù sao Ý Thiên là võ tôn của Nam Cung Thể Gia, còn chưa tới lượt những võ tôn họ khác kia đến thảo phạt chỉ trích. Một lần sự kiện này là Nam Cung Diệt tổ chức, từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, cũng chẳng khác nào là Nam Cung Thể Gia tổ chức tràng sự kiện này. Tại dưới loại điều kiện tiên quyết này, những võ tôn họ khác kia nhất trí đem đầu mâu nhắm Ý Thiên, ít nhiều cũng có hiểm nghi hắt nhằm vào Nam Cung Thế Gia. Là Nam Dương đệ nhất thế gia, bất cứ người cùng chuyện nào nhằm vào Nam Cung Thế Gia, đều là không được cho phép. Đây là thường thức mỗi một người là tộc nhân Nam Cung Thế Gia phải có, bảo vệ vinh dự Thế Gia chính là chuyện vô cùng thần thánh. Chỉ tiếc Nam Cung Thế Gia quá nhiều tộc nhân, tốt xấu không đồng đều, vì quyền thế, vì danh dự, lục đục lẫn nhau, đã sớm quên những cái này. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vĩnh viễn xếp hạng số 1, bởi vì đó là sinh tồn cần phải có. Hành vi của Ý Thiên hôm nay, tuy cuồng vọng một chút, nhưng từ trên góc độ nào đó đã thể hiện khí thế ngạo thị thiên hạ của Nam Cung Thế Gia, từ một số phương diện nào đó triển lộ thực lực cường đại của Nam Cung Thế Gia. Một điểm này rất nhiều người đều chưa ý thức được, nhưng đó lại là sự thật không tranh cãi. Trên sân khấu, vô số ánh mắt đan xen hội tụ, truyền tải rất nhiều ý niệm, tất cả đều tác dụng ở trên người Ý Thiên, để lộ ra rất nhiều tin tức. http://net. Loại tin tức này người bình thường không để ý, cũng không cách nào lĩnh hội, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt Ý Thiên. Giờ này khắc này, thanh âm thảo phạt cùng chỉ trích đã tới một cái cực hạn, trên một nửa võ tôn toàn trường đều phát ra hoặc nhiều hoặc ít lời nói bất lợi nhằm vào Ý Thiên. Trong những người này, phần lớn là trung cấp võ tôn cùng cao cấp võ tôn. Rất nhiều sơ cấp võ tôn tuy cũng rất không hài lòng Ý Thiên cuồng vọng, nhưng lại không dám mở lời trêu chọc. Cười lạnh như băng, Ý Thiên nhìn quanh, ngữ khí lạnh lùng tàn khốc nói, xem ra trừ những người đó lúc trước, còn có không ít người cũng nhìn ta không vừa mắt, muốn cười đến trên đầu ta. Được, ta cho các ngươi cơ hội một lần toàn bộ người mở miệng chỉ trích ta, thảo phạt ta tất cả đều lăn lên cho ta, Nam Cung Phi Vũ ta hôm nay muốn cho các ngươi biết, bất cứ người nào nhằm vào ta, cười nhạo ta, ghen ghét ta, các ngươi đều sẽ không kịp hối hận. Đối mặt 10 đại võ hoàng, trên 100 võ tôn, Ý Thiên không hề sợ hãi, ngược lại ngạo khí thành cuồng, tự cao tự đại, phần đảm lượng cùng khí thế này, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng. Đương nhiên, cái này cũng đã chọc giận người ở đây, rất nhiều võ tôn từ 4 phương 8 hướng bay lên sân khấu, đem 3 người Ý Thiên vây khốn tầng tầng. Nam Cung Phi Vũ, ngươi thành tâm muốn chết, chúng ta hôm nay sẽ thành toàn ngươi. Tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử. Ngươi dám coi rẻ chúng ta muốn đem ngươi xé làm tám mảnh, hình thần câu diệt. Bốn phía Ý Thiên, dậm dạp đứng đầy 30-40 người, tất cả đều là trung cao cấp võ tôn có uy tín danh dự trên Vọng Nguyệt Trấn. Trong đó bao gồm Nam Cung Phi Vân cùng Nam Cung Kiến Vĩ, hai người đứng ở bên người Nam Cung Kiến Hoa, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Sắc mặt Từ Nhược Hoa âm trầm, cảnh giác nhìn người bốn phía, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tầng hàn khí. Vẻ mặt Lan Huynh bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người chung quanh, mơ hồ lộ ra một cỗ thương hại. Ý Thiên đối với những người đó gầm rú căn bản không để ý tới, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, tiếng ồn ào tức giận mắng cùng chỉ trích lập tức bình ổn. Ánh mắt Ý Thiên sắc bén như đao, võ tôn tình cảm quần chúng xúc động ở khi chạm đến ánh mắt của Ý Thiên, đều cúi đầu lảng tránh, một loại bất an thật sâu bao phủ ở đáy lòng bọn họ. Mới 37 vị, vừa rồi mở miệng chỉ trích ta có thể có 51 vị, 14 vị khác sao không lên mặt đài gặp người. Lời ấy của Ý Thiên tuyệt không khách khí, mơ hồ để lộ ra ý càng thêm cuồng vọng. 37 vị võ tôn, đó chính là một cỗ thực lực tương đối đáng sợ, nhưng Ý Thiên lại tựa như ngại nhân số quá ít, cố ý làm rõ lúc trước có 51 người chỉ trích thảo phạt mình. Quyền 3, chương 67, khiêu khích võ hoàng. Một cử động này của Ý Thiên khiến cho rất nhiều người bất mãn, dưới đài lập tức lại có 14 người bay lên trời. Trong 14 người này, có 3 vị là võ tôn của Nam Cung Thể Gia, sau khi lên đài nhanh chóng cùng Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Kiến Hoa đứng ở cùng một nơi. Âm trầm cười, Ý Thiên nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhất nhất đảo qua người đang ngồi, ngự khí cuồng vọng nói, còn có muốn báo danh hay không, bây giờ còn kịp. Mặc kệ võ tôn hay là võ hoàng, đều có thể tham dự. Lúc nói lời này, Ý Thiên cố ý đem ánh mắt rơi ở trên người Viên Thiên Phách, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Một màn này tất nhiên không thể giấu được ánh mắt của mọi người, lập tức có tiếng trào phúng cùng ghen ghét vang lên. Tiểu tử này bị điên rồi, dám trêu chọc võ hoàng, quả thực là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Sắc mặt Viên Thiên Phách xanh mét, cười lạnh nói, Nam Cung Phi Vũ, ngươi trái lại thật sự là ăn gan báo rồi, vậy mà cuồng vọng như vậy. Hôm nay ngươi nếu có mạng còn sống, lão phu trái lại muốn đích thân gặp ngươi một chút, xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh, mà làm càn như thế. Ý Thiên lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cơ hội, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không còn mạng sống rời đi. Viên Thiên Phách giận dữ, quắc, làm càn. Ngươi là ai, dám vô lễ với lão phu. Ý Thiên cười lạnh nói, nói chuyện với ngươi như vậy, đã xem như khách khí. Ngươi nếu không phục, có thể đi lên, ta tự sẽ cho ngươi cơ hội dây rủa trước khi chết. Ý Thiên hôm nay cuồng vọng làm người ta hộc máu, ngữ khí một câu sắc bén hơn một câu. Lấy thực lực võ tôn của hắn, dám nhục mạ võ hoàng, vậy quả thực chính là muốn chết. Đến thì đến, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, Viên Thiên Phách chợt lóe tới, quanh thân trào ra ngọn lửa chói mắt, khí lưu trực tiếp đem võ tôn phủ cận bắn bay toàn bộ. Ý Thiên khinh miệt cười, tự cố tự nhìn người dưới đài, lạnh lùng kiêu ngạo nói, khó có cơ hội như vậy, các vị cần phải cân nhắc cẩn thận, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc. Ý Thiên khiêu khích nhìn ba người Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Thiên Liệt dưới đài, ý tứ đó tương đối rõ ràng, có gan các ngươi cứ đi lên thử xem. Nam Cung Trường Thiên cùng Nam Cung Thiên Liệt song song tức giận hử, lại không thèm để ý. Nam Cung Hoa Nghị thì cười tàn khốc, tung người mà lên, phản bác, ngươi đã thành tâm mời, ta lại há có thể để ngươi thất vọng. Dưới đài, Dương Viêm nhìn Ý Thiên, trong mắt lóe ra ngọn lửa, thử nhẹ nói, bất thế kỳ tài ngày xưa, thì ra chẳng qua là bao cỏ mà thôi. Lời này vừa ra, nhất thời dâng lên không ít người cười nhạo, hiển nhiên dưới đài còn có rất nhiều người nhìn Ý Thiên không vừa mắt. Sóng mắt khẽ động, Ý Thiên nhìn chằm chằm Dương Viêm, lạnh lùng nói, ngươi không ở Thiên Nguyệt Sơn Trang làm đệ tử nội môn của ngươi, chạy tới trên Vọng Nguyệt Trấn này xen vào việc của người khác, xem ra ngươi là bị người ta đuổi khỏi cửa rồi. Dương Viêm nghe vậy biển sắc, chất vấn, ngươi nói cái gì? Ý Thiên hừ nói, ta nói cái gì trong lòng ngươi hiểu, ngươi không muốn thân phận bộc lộ, thì ngoan ngoãn câm miệng cho ta. Đây chính là địa bàn của Nam Cung Thế Gia, không chào đón một số người nào đó. Dương Viêm đông nhiên đứng dậy, tức giận nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ý Thiên ngạo nghe nói, ta chính là bao cỏ trong miệng ngươi, Nam Cung Phi Vũ. Khiêu khích trần trụi triển lộ không bỏ sót, Ý Thiên hôm nay tự cao tự đại, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, điều này làm cho toàn trường tức giận, nhưng cũng làm cho rất nhiều người đoán không ra chi tiết của hắn. Dương Viêm tức giận đến run rẩy không thôi, nhưng lại chưa lô mãng làm việc, hung hãng trừng mắt nhìn Ý Thiên vài lần, lập tức hờ hững ngồi xuống, trên mặt nhìn không ra bất cứ biểu cảm gì. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhìn Ý Thiên, trong mắt lộ ra khó hiểu, lông mày hơi hơi nhíu lại. Nam Cung Diệt sắc mặt tâm trầm, Nam Cung Liệt mắt chứa sắc khí, Nam Cung Xích Huyết mắt lộ tinh quang, ba người bày biện ra phản ứng khác nhau. Sở Vân Phàm nhìn Ý Thiên, trên khuôn mặt anh tuấn vẻ mặt quái dị, đã có thưởng thức, lại có vài phần tình cảm không vui. Một bên, Lưu Thái nhìn chăm chú vào Ý Thiên, trên khuôn mặt già nua lộ ra cười lạnh, đối với Ý Thiên cuồng vọng hiển nhiên tương đối. Cái gọi là khiêm tốn được lợi, tự tiêu tổn hại. Ý Thiên hôm nay biểu hiện vượt qua mọi người tưởng tượng, cuồng vọng không hề có đạo lý, cho nên đại đa số mọi người đều sinh lòng không vui. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, đó là Long Giao Châu. Đối với Ý Thiên cuồng vọng, Long Giao Châu 10 phần thưởng thức, bởi vì cha nàng Long Ngạo Vân cũng là loại người cuồng vọng thành tánh này, giật được Long Giao Châu kính nể. Người cao ngạo, như bảo đao sắc bén, chói mắt, chói lọi. Người khiêm tổn, giống như vực nước sâu, mỏ không thấu, biển ảo bất định. Nam Cung Phi Vũ hôm nay chính là một thanh bảo đao sắc bén, chói lọi, không gỉ không phá được. Một người như vậy, rất dễ bị người ta đố kỵ, nhưng cũng dễ dàng được khác phái yêu thích. Đối với hành vi của Ý Thiên, Lan Hinh không có bất cứ dị nghị gì, Tử Nhược Hoa lại lo lắng vô cùng, nhiều lần nắm chặt bàn tay Ý Thiên, hiển lộ ra lo lắng trong lòng. Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn thoáng qua người phụ cận, lạnh lùng nói, 54 người, xem ra ta ở trên vọng nguyệt ở ẩn, thật đúng là không được người ta hoan nghênh. Nam Cung Kiến Vĩ cười khẩy nói, ngươi quả thật không được người ta hoan nghênh, chẳng qua từ nay về sau, trên đời sẽ không có Nam Cung Phi Vũ người này nữa. Ý Thiên hử lạnh nói, phải không? Chỉ sợ các ngươi còn chưa có cái bản lĩnh đó. Nam Cung Phi Vân cười điên cùng nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chúng ta nhiều người như vậy sẽ không thu thập được ngươi. Ý Thiên cười âm lãnh, phản bác, ngươi cho rằng ta hôm nay là bị điên, đang tự mình muốn chết. Nam Cung Phi Vân nghe vậy chăn động, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Ý Thiên cười nhạo nói, có một câu đem một lưới bắt hết, ngươi hiểu là ý tứ gì không? Nam Cung Phi Vân không nốc, giận cười nói, một lưới bắt hết, ngươi cho rằng có người tin tưởng. Ý Thiên cười to nói, không tin. Vậy các ngươi liền mở mắt to ra mà xem ta cho các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này như thế nào. Chân mày Nam Cung Kiến Hoa khẽ nhíu, thử nói, Nam Cung Phi Vũ, không nên chỉ biết nói, lẩy thực lực võ tôn của ngươi, còn chưa có tư cách nói lời này. Ý Thiên lạnh lùng tàn khốc nói, đừng nóng nội, ta sẽ cho các ngươi được chết rõ ràng một hai. Hiện tại chúng ta sẽ nói một chút ân oán giữa nhau, liền từ Nam Cung Thế Gia bắt đầu. Nam Cung Kiến Hoa chấn động tâm thần, tựa như ý thức được cái gì, nhanh chóng cùng Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị bên cạnh trao đổi một cái ánh mắt. Bớt nói nhảm đi, nay nhiều người tức giận khó trọng, kéo dài thời gian cũng là uổng phí, Vân là dứt khoát một chút. Nam Cung Phi Vân ngữ khí sắc bén, một câu kéo dài thời gian liền rời đi đề tài. Ý Thiên khinh thường nói, hay cho một câu nhiều người tức giận khó trọng, chính hợp tâm ý nhổ cỏ tận gốc của ta. Ngày đó, ở trong Mê Thất Sâm Lâm, các ngươi tỉ mi thiết kể, muốn dồn ta vào chỗ chết. Đáng tiếc lại chưa được như ý hôm nay, Đông Hoa Phủ tổ chức tràng sự kiện này, cũng là hướng về phía Nam Cung Phi Vũ ta, các ngươi thực cho rằng ta không biết. Nam Cung Kiến Vĩ quát, nói bậy, chúng ta không có thời gian nghe ngươi ở nơi này nói mỏ. Ý Thiên cười to nói mỏ. Ngươi cho rằng ta không có chứng cứ, liền dám cùng các ngươi những hạ người âm hiểm này giằng co. Quyền 3, chương 68, mượn đao giết người. Sắc mặt Nam Cung Kiến Vĩ khẽ biến, đoán không ra Ý Thiên lời ấy là giả là thật. Ánh mắt Nam Cung Kiến Hoa âm lãnh, hừ nhẹ nói, chứng cứ. Ta trái lại muốn nhìn một cái, ngươi có chứng cứ gì có thể nói xấu chúng ta. Đây là một ván cờ, là so đấu trí tuệ. Mặc dù sự thật như thế, Nam Cung Kiến Hoa cũng không để ý, bởi vì tình thế trước mắt bất lợi với Ý Thiên, lời của Ý Thiên không thấy được sẽ được mọi người tin. Tức giận nhìn Nam Cung Kiến Hoa, tâm tình Ý Thiên kích động, cười điên cùng nói xấu, ngươi trái lại thật biết dùng từ. Ngày đó, Nam Cung Kiến Hoa ngươi đi cùng Viên Thiên Phách. Dẫn ba gã thủ hạ đuổi giết ta cùng Nhược Hoa, làm cho chúng ta một đường lẩn trốn, thẳng đến Thiết Diễm Lĩnh. Vẻ mặt Nam Cung Kiến Hoa âm trầm, chất vấn, chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ngươi không cần ở nơi đó nói dối nói xấu. Từ Nhược Hoa trừng mắt nhìn Nam Cung Kiến Hoa, lớn tiếng nói, ta chính là chứng cứ, ta có thể chứng minh Phi Vũ nói mỗi câu sự thật. Các ngươi bởi vì ghen tị Phi Vũ, tỉ mỉ thiết kế, ý đồ đem chúng ta ép tới phụ cận Thiết Diễm Lĩnh, sau đó giết người ném xác. Đem Phi Vũ ném tới cảnh nội viêm hoang, như vậy liền có thể tránh tộc quy của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Kiến Hoa cười lạnh nói, lý do thật lưu loát, cái chuyện xưa này biên soạn thật sự là động lòng người. Nam Cung Phi Vân cười khẩy nói, các ngươi kẻ sướng người hoa, cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc, sẽ tin tưởng chuyện xưa các ngươi lập. Ý Thiên vẻ mặt tâm trầm, lạnh lùng tàn khốc nói, đến Thiết Diễm Linh rồi, Nam Cung Kiến Hoa ra tay làm ta bị thương nặng, cho rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì thế rời đi. Sau đó. Tin ta chết truyền khắp Vọng Nguyệt Trấn, Nam Cung Minh Kiệt cho rằng ta thật đã chết, bởi vậy tới cửa cướp đi Lan Hĩnh, cuối cùng rơi vào cả đời tàn phế. Nam Cung Kiến Vĩ khinh thường nói, đó chỉ là ngươi đoán, hơn nữa, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Ý Thiên cười âm trầm, ánh mắt rơi ở trên người Nam Cung Tiểu Nguyệt dưới đài, trầm giọng nói, đại trưởng lão, dựa theo tộc quy của Nam Cung Thế Gia, hành vi của Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách, xử trí như thế nào? Mặt Nam Cung Tiểu Nguyệt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. Dựa theo tộc quy, nếu sự việc là thật, Nam Cung Kiến Hoa sẽ chịu hình phạt chém eo, Viên Thiên Phách đem lăng trì xử tử. Ý Thiên lớn tiếng nói, tốt, hiện tại xin mời đại trưởng lão di giá trên đài, ta có chứng cứ muốn giao nộp trước mặt. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Đọc truyện tỷ HTTP. Ngay cả trên mặt Nam Cung Kiến Hoa cũng lộ ra vẻ bất an, sợ Ý Thiên Thực có chứng cứ trong tay. Sắc mặt Viên Thiên Phách đâm trầm, nếu Ý Thiên Thực nắm giữ chứng cứ chân thật, vậy cũng là chuyện tương đối bất lợi. Chẳng qua Viên Thiên Phách cẩn thận suy nghĩ một phen, không nghĩ ra Ý Thiên có thể nắm giữ chứng cứ gì có sức thuyết phục, bởi vậy không chút kinh hoàng, âm thầm cùng Nam Cung Diệt trao đổi vài câu, lập tức dặn dò Nam Cung Kiến Hoa ổn định tâm thần. Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, phi thân đi tới trên đài, ánh mắt kỳ dị nhìn Ý Thiên, trầm giọng nói, chứng cứ của ngươi nếu không thể chứng minh sự thật bọn hắn sát hại ngươi, ngươi liền sẽ đem rơi vào nói xấu tộc nhân chi tội danh. Ngươi tốt nhất lo lắng cẩn thận. Ý Thiên lạnh nhạt nói, đa tạ trưởng lao nhắc nhở. Từ Nhược Hoa vẻ mặt sầu lo, thấp giọng nói, Phi Vũ, lời của chúng ta bọn họ không nhất định sẽ tin, ngươi có thể chứng minh tất cả xảy ra ngày đó như thế nào. Ý Thiên an ủi, đừng vội, chờ chút ngươi tự sẽ biết tất cả. Trưởng lão, chứng cứ này cần tiêu phí một chút thời gian, không khỏi có người phá hư giữa đường, còn xin trưởng lão tiến lên đây. Nam Cung Tiểu Nguyệt theo lời đi tới bên cạnh Ý Thiên, trầm giọng nói, chứng cứ đâu? Ý Thiên buông ra bàn tay của Từ Nhược Hoa, bấm tay hướng giữa. Không trung bắn ra, một chùm hào quang bắn ra, ở trên không mỏi, người hình thành một cái mặt kính to lớn, vô số hình ảnh rõ ràng bày bịa ra, chính là một màn ngày đó Nam Cung Kiến Hoa đuổi giết Nam Dê Cung Phi Vũ. Trên mặt gương, nhất cử nhất động rõ ràng đập vào mắt, ngay cả đối thoại với nhau cũng hoàn toàn bảo lưu lại. Nhìn một màn này, người ở đây vừa sợ vừa lạ, không ngờ được lời Ý Thiên nói vậy mà là thực. Trên đài, Nam Cung Kiến Hoa hoảng sợ biển sắc, ở khi nhìn thấy hình ảnh giữa không trung, liền bay người muốn đi, kết quả lại bị Ý Thiên ngăn lại. Cùng thời gian, Viên Thiên Phách cũng là sắc mặt đại biển, bất chấp xem nhiều, nhoáng lên một cái liền không thấy. Nhưng ngay tại nháy mắt tiếp theo, Viên Thiên Phách lại từ trong hư không bay ngực ra, trong miệng máu tươi bay tung tóe, sắc mặt tái nhợt. Bắt Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách, hai người bọn hắn dám coi rẻ tộc quy Nam Cung thể ra ta, tội này đáng chém. Thanh âm Nam Cung Tiểu Nguyệt lộ ra hàn ý, trên mặt che kín tức giận, hiển nhiên chuyện này đã chọc giận nàng. Sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, chậm đã, chứng cứ này của Nam Cung Phi Vũ có hiểm nghi tạo giả, không đáng tin. Nam Cung Tiểu Nguyệt nhìn Nam Cung Diệt, lạnh lùng nói, Nam Cung Kiến Hoa xoay người bỏ chạy, cái này giải thích như thế nào? Viên Thiên Phách không nói một tiếng liền muốn rời đi, cái này lại là có tật giật mình phải không? Nam Cung Diệt phản bác, Kiến Hoa bị người ta nói xấu, tất nhiên tâm tình khẩn trương, xoay người muốn đi đó cũng là phản ứng rất tự nhiên, không thể nói rõ vấn đề gì. Ngược lại là Nam Cung Phi Vũ, chứng cứ này của hắn lai lịch khả nghi. Ngày đó hắn nếu có thực lực như thế, lại há có thể bị Kiến Hoa gây thương tích. Nếu là hắn không có thực lực bực này, lại có thể nào ghi lại tất cả cái này? Ý Thiên cười lạnh nói, ta đã biết ngươi sẽ lấy việc này làm văn, nói thật cho ngươi biết, ta ngày đó không chết, chính là có cao thủ cứu giúp, hình ảnh này cũng là vị cao thủ đó lưu lại. Nếu không có hắn, ta đã sớm chết ở trong tay Nam Cung Kiến Hoa. Đương nhiên, ra tay là Nam Cung Kiến Hoa, nhưng đồng mưu cũng không chỉ một mình hắn. Hình ảnh trên mặt gương đã nói rõ tất cả, đem đối thoại ngày đó của Nam Cung Kiến Hoa cùng Viên Thiên Phách đều bày biện ra, làm mọi người đều biết chân tướng. Trong đó, đám người Nam Cung Kiến Vĩ, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Trường Thiên, Nam Cung Thiên Liệt trong lòng có ý, từng người sắc mặt tâm trầm, tâm thần không yên. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệt, Nam Cung Tiểu Nguyệt thiết diện vô tư, không có bất cứ biểu cảm gì. Nam Cung Diệt tức giận đến muốn chết, Nam Cung Kiến Hoa này chính là hắn nhìn lớn lên, thân lẫn nhau như cha con, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Ta không có lời nào để nói, nhưng ta không tin Kiến Hoa sẽ làm ra loại chuyện này. Ta chỉ có một cái thỉnh cầu. Hy vọng Kiến Hoa có thể giáp mặt cùng Nam Cung Phi Vũ chấm dứt ân đoán, thị phi đúng sai do thực lực hai bên quyết định. Nam Cung Diệt nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ được phương pháp này, có lẽ có một đường sinh cơ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ý Thiên đáp ứng cùng Nam Cung Kiến Hoa chiến một trận sinh tử, nếu không liền không có cơ hội. Nam Cung Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát, quay đầu nhìn Ý Thiên, nhẹ giọng nói, ngươi có thể không cần để ý tới, trừ phi ngươi muốn tự tay chấm dứt. Ý Thiên sớm có cân nhắc, trầm giọng nói, ta có thể đáp ứng cho hắn một cái cơ hội nhất quyết sinh tử, nhưng ta hy vọng trưởng lão hội không nhúng tay hôm nay ta cùng với những người trên đài này chấm dứt tất cả, bao gồm trong đó những người Nam Cung thể ra kia. Nam Cung Tiểu Nguyệt nói, được, ta đáp ứng ngươi. Hôm nay đây là thiên hình đài của Nam Cung thế gia, ngươi có thể ở trong này cùng người của Nam Cung thế gia kết tất cả, sống chết đều theo mệnh trời. Quyền 3, chương 69, cuồng vọng cung cực. Xoay người, Nam Cung Tiểu Nguyệt bảo trưởng lão thả Nam Cung N Kiến Hoa. Chỉ là áp giải đi Viên Thiên Phách bị thương nặng, sau đó về tới chỗ ngồi lúc trước. Tức giận nhìn Ý Thiên, vẻ mặt Nam Cung Kiến Hoa dữ tợn, hắn như thế nào cũng không ngờ tới, kế hoạch tỉ mỉ của mình, chuẩn bị đầy đủ, kết quả là lại rơi vào thất bại thảm hại, danh dự mất hết. Một trận chiến hôm nay mặc kệ sống hay chết, Nam Cung Kiến Hoa cũng không thể rửa sạch vết nhơ trên người, hắn sẽ trở thành trò cười của mọi người, bị mọi người khinh thường. Được làm vua thua làm giặc, một trận chiến giữa Nam Cung Kiến Hoa cùng Nam Cung Phi Vụ, Thủ Luân liền thảm bại mà về, để lại xú danh vĩnh viễn không rửa sạch được. Diệt trừ Viên Thiên Phách đại đổi đầu nạ, Từ Nhược Hoa nhất thời nhẹ nhàng thở ra, tuy tình thể trước mắt của Ý Thiên vẫn ác liệt như cũ, nhưng ít ra so với vừa mới bắt đầu tốt hơn một chút. Đồng thời, Từ Nhược Hoa cũng ý thức được, Ý Thiên trước đây hành động cuồng vọng, cũng không phải là vô cớ đánh giám, mà là cố ý mê muội kẻ địch, lúc này mới dẫn tới Viên Thiên Phách mắc mưu, cuối cùng mượn tay Nam Cung Tiểu Nguyệt, diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Nam Cung Phi Vũ, xem như ngươi lợi hại, vậy mà làm cho ta thân bại danh liệt. Chẳng qua ngươi đừng đắc ý, hôm nay ở đây, ta sẽ tự tay giết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, Nam Cung Kiến Hoa tức giận đến hộc máu. Một lát lúc trước, hắn còn vẻ vang vô hạ, nhưng hôm nay lại trở thành người hạ lưu không biết xấu hổ bị người ta khinh thường. Ý Thiên cười điên cùng nói, thân bại danh liệt ngươi đã để ý như vậy, lúc giết ta, từng cân nhắc sẽ có hôm nay hay không. Nam Cung Kiến Hoa cả giận nói, im miệng. Ngươi vận khí tốt tránh được một kiếp, nhưng hôm nay ngươi lại không có vận may như vậy nữa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý Thiên cười lạnh nói, vậy cũng chưa hẳn, ta nếu không có một chút chuẩn bị, sao lại đến phó hội. Ngược lại là những người này, bọn họ bị các ngươi lợi dụng, chịu các ngươi kích động, rơi vào vận mệnh cuối cùng hẳn phải chết, tất cả cái này đều là một tay ngươi tạo thành. Nam Cung Kiến Hoa giận cười nói, ngươi muốn châm ngòi quan hệ. Ngươi cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc. Ta tuy thân bại danh liệt, nhưng ngươi lúc trước cuồng vọng tương tự đã chọc giận bọn họ, nếu không bọn họ sao lại đi lên liều mạng với ngươi. Hiện tại trên đài còn có 53 người, tất cả đều là võ tôn, chúng ta liên thủ ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý Thiên cười quỷ dị nói, phải không? Vậy chờ xem đi. Buông ra bàn tay nhỏ của hai cô gái, Ý Thiên dặn dò, các ngươi thủ chặt bên ngoài, kẻ bỏ trốn giết không tha. Lan Huynh gật đầu không nói, Từ Nhược Hoa thì kinh ngạc nói, ngươi muốn một mình nên chiến toàn bộ kẻ địch. Ý Thiên ngạo nghễ nói, kẻ làm nhục ta, phải giết. Ngắn gọn sáu chữ lại lộ ra khí phách, cho người ta một loại cảm giác ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cuồng vọng ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn không phải vẹn vẹn là một võ tôn. Cho dù ngươi là cao cấp võ tôn, cũng đánh không lại chúng ta nhiều người như vậy. Trong rất nhiều võ tôn, một toáng hán cao lớn tức giận nhìn Ý Thiên, mở miệng phản bác. Ý Thiên hoàn toàn không thèm để ý hướng tới giữa bình đài đi đến, kẻ địch chung quanh đều tự tản ra. Ánh mắt nhất trí tập trung Ý Thiên, trong mắt toát ra sát khí nồng đậm. Bốn người Nam Cung Kiến Hoa, Nam Cung Phi Vân, Nam Cung Hoa Nghị, Nam Cung Kiến Vĩ tụ tập cùng một chỗ, bên người còn đi theo ba vị trung cấp võ tôn của Nam Cung thể gia, bảy người chưa nóng lòng động thủ, mà là tính ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Dù sao trên bình đài tổng cộng có 53 vị võ tôn, trừ 7 vị võ tôn của Nam Cung thể gia, cũng còn có 46 vị. Ý Thiên lấy sức một người nên chiến 46 vị trung cao cấp võ tôn. Đó căn bản chính là tự mình muốn chết. Lan Huynh cùng Từ Nhược Hoa đứng ở tại chỗ, ánh mắt ở trên bóng người Ý Thiên chuyển động, trong mắt lộ ra lo lắng cùng quan tâm. Dưới này, sắc mặt Nam Cung Diệt xanh mét, đổi với Ý Thiên hận muốn chết. Một lần này, Nam Cung Diệt vốn cho rằng có thể thuận lợi diệt trừ Ý Thiên, ai ngờ lại bị Ý Thiên chiểu ngược một nước, không chỉ có tổn. Thất Viên Thiên Phách vị võ hoàng này, còn làm cho Nam Cung Kiến Hoa thân bại danh liệt, bản thân cũng mất hết mặt mũi, thật sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích huyết mặt không chút thay đổi, kết cục của Viên Thiên Phách làm cho hai người sinh lòng cảnh, rắc, không thể không cẩn thận cân nhắc chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Trong lòng Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích huyết đều 10 phần rõ ràng, việc một lần trước hãm hại Nam Cung Phi Vũ, Nam Cung Thiên Liệt cùng Nam Cung Trường Thiên đều có tham dự, nếu việc này thực truy cứu xuống, bọn họ cũng đều không thoát được căn hệ. Một lần này, Nam Cung Diệt tổ chức sự kiện, mục đích muốn diệt trừ Nam Cung Phi Vũ. Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích huyết đều rõ ràng một hai. Bởi vậy hơi thay đổi trước kia lục đục với nhau, ước gì Ý Thiên sẽ chết ở trong tay Nam Cung Diệt. Nhưng mà nay ngoài ý muốn xảy ra, Nam Cung Diệt biến thành tổn thất thảm trọng, mất hết mặt mũi, điều này làm cho Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích huyết lập tức cảnh giác hẳn lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhớ lại tất cả hôm nay đã xảy ra, Ý Thiên biểu hiện quá mức cuồng vọng, đã đến tình trạng không thể thuyết phục. Trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Xích huyết trước mắt chính là nhìn không thấu Ý Thiên, cho nên mới đặc biệt cẩn thận. Để tránh bước lên vết xe đổ của Nam Cung Diệt. Nam Cung Tiểu Nguyệt ngồi yên bất động, nhếch đôi môi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nam Cung Phi Vũ. Một bên, trưởng lão khác sắc mặt khác nhau, đặc biệt bắt trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Thiên Vũ, Chu Cẩm Hoa, Kim Lãng Vương ba đại võ hoàng một bộ vẻ mặt theo dõi, đáy mắt mỗi người đều toát ra vẻ khiếp sợ, đối với biểu hiện của Ý Thiên cảm thấy 10 phần kinh tâm. Thiên Đấu Chấn Lưu Thái nhíu mắt, khóe môi nết lên ý cười âm trầm, ánh mắt như đao nhìn Ý Thiên, vậy mà ẩn hàm vài phần ghen tị lấy sắc cơ. Long Tinh Chấn Sở Vân Phàm ánh mắt như đuốc, trên khuôn mặt anh tuấn xen lẫn nét khiếp sợ cùng kinh ngạc, hiển nhiên đối với biểu hiện của Ý Thiên cảm thấy thần kỳ. Long Giao Châu vẻ mặt hưng phấn, nếu không phải Sở Vân Phàm ở đây, nàng đã sớm lao tới trên đài đi trợ trận cho Ý Thiên. Cái gọi là trước khác nay khác, lúc trước rất nhiều người đều không coi trọng Ý Thiên, không quen nhìn hắn cuồng vọng, đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Nhưng từ sau khi Ý Thiên lật đổ Viên Thiên Phách, làm Nam Cung Kiến Hoa thân bại danh liệt, một số người liền lặng yên chuyển biến nhận thức. Chẳng qua đại đa số người vẫn như cũ cho rằng, Ý Thiên cuồng vọng không thích hợp, một mình hắn độc chiến quân địch, càng là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Với tình thế trước mắt mà nói, Ý Thiên mặc dù ở phương tiện công đạo thắng Nam Cung Kiến Hoa, lấy được thắng lợi. Nhưng ở trong thực tế, Ý Thiên lại lâm vào nguy cơ sâu hơn. Không chỉ có phải đối mặt rất nhiều võ tôn, còn đắc tội Nam Cung Diệt. Mặc kệ cân nhắc từ phương diện nào, đều chỉ có thể xem như kết cục lường bại câu thương. Vì thế, Ý Thiên có khả năng phải trả giá sinh mệnh, mà trên 9 phần người vây xem đều cho rằng hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì tranh khẩu khí, liền phải trả giá sinh mệnh. Hành vi như vậy nên hay không, lại có đáng giá hay không? Dưới ánh mặt trời, gió nhẹ không nổi, trên bình đài to lớn một mảng yên tĩnh, tiếng hít thở rõ ràng lọt vào tai, không khí tỏ ra rất áp lực. Từ xa nhìn lại, Ý Thiên đang chậm rãi hướng trung tâm bình đài đi đến, kẻ địch chung quanh theo đó di động, thật giống như đàn sói bao vây một con mãnh hổ, rất có tư thế vừa chạm liền nổ. Đối mặt quân địch nhìn chung quanh, Ý Thiên tỏ ra thong dong bình tĩnh, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ khinh thường cùng khinh miệt, chọc tức kẻ địch bên ngoài sắc mặt xanh mét. Quyền 3, chương 70, Xích Hà hư ảnh. Rất nhanh, Ý Thiên đi đến giữa bình đài, dừng bước nhìn quanh, ngữ bảy khí lạnh lùng, kiêu ngạo nói, giờ ngọ đã đến, cánh cửa địa ngục đã mở ra, ta sẽ tiễn các ngươi đoạn đường. Lời này của Ý Thiên tràn ngập khinh miệt, giống như 46 vị võ tôn chỉ là 46 con kiến, căn bản không đáng nhắc tới. Lời như vậy cho dù tượng đất nghe xong cũng sẽ tức giận, huống chi là võ tôn. Cá lớn nuốt cá bé, ai tiên ai còn không nhất định. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, một đại hán khôi ngô tức giận nhìn Ý Thiên, ngọn lửa toàn ra quanh người, hóa thành một đóa sen đỏ, hướng tới Ý Thiên lao tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Nam Cung Phi Vũ, ta đến gặp ngươi trước một chút, xem ngươi rốt cuộc có bản lãnh lớn bao nhiêu. Sen đỏ huyên lệ 10 phần xinh đẹp, nhưng tràn ngập sát khí, nhiệt độ cao cực nóng làm người ta không thể thừa nhận, giống như muốn thiêu hủy tất cả. Ý Thiên nhìn sen đỏ bay tới, khoe miệng nổi lên sát khí. Đại hán ra tay đầu tiên này Nam Cung Phi Vũ nhận ra, chính là trung cấp võ tôn Ngưu Thiết Long có chút nổi danh trên Vọng Nguyệt Trấn, làm người lô mãng, tính cách xúc động. Hắn phát ra một đóa sen đỏ này, chính là liệt hỏa nguyên lực Chí Dương Chí Cương hội tụ thành, tổng cộng nguyên lực 8.300 luồng, mỗi một luồng nguyên lực tần suất chấn động sen vào giữa môi nháy mắt 6.300 lần tới 8.100 lần, có thể nói tương đối kinh người. Ý Thiên hiểu biết, người tu chân bình thường, dung lượng nguyên lực của kinh mạch là 2.000 tới 5.000 luồng. Giống Ngưu Thiết Long loại người tu chân này, dung lượng kinh mạch vượt qua 5.000 luồng, thể chất hẳn là xem như tương đối xuất sắc. Đương nhiên, người có thể tu luyện đến cảnh giới trung cấp võ tôn, thể chất cũng sẽ không kém đi nơi nào, khác biệt duy nhất chỉ là pháp quyết tu luyện mà thôi. Đường tu chân sai lệch quá nhiều, nhưng bản chất như một. Đều là từ thổ nạp bắt đầu, trải qua rèn luyện thân thể, cường hóa tinh khí, tu luyện nguyên thần, từng bước tấn thăng. Trong đó, rèn luyện thân thể liền bao gồm rất nhiều phương diện, đề cập đến máu, gân cốt, da mô, kinh mạch, gan khí các tầng thứ. Thể chất con người đều có khác biệt, trời sinh định sẵn. Tuy ngày sau cũng có thể rèn luyện cải thiện, nhưng mấu chốt nhất vẫn là xem điều kiện tiên thiên. Người tu chân hoặc theo đuổi trường sinh, hoặc theo đuổi thực lực, nhưng mặc kệ theo đuổi cái gì, đều phải từ trụ cột bắt đầu từ hấp thu nguyên lực. Một người thực lực mạnh yếu, cùng số lượng nguyên lực trong cơ thể có quan hệ chặt chẽ. Nguyên lực càng nhiều, thực lực càng mạnh, đây là đạo lý cơ bản nhất. Nhưng dung lượng kinh mạch của một người có hạn, không có khả năng cất chứa nguyên lực không hạn độ, bởi vậy ở sau khi dung lượng đạt tới bão hòa, nhất định phải tiến hành áp xúc đối với nguyên lực trong cơ thể, đây là cái gọi là tăng lên phẩm chất nguyên lực. Cái gọi là áp xúc chính là tinh hoa, cái này với người tu chân mà nói, quả thật rất có đạo lý. Bình thường mà nói, áp xúc nguyên lực chính là điều chỉnh tần suất nguyên lực chấn động, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, khiến nó càng quy tắc hơn, kết hợp càng chặt chẽ hơn. Loại phương thức điều chỉnh tần suất nguyên lực, tăng lên phẩm chất nguyên lực này chính là cái gọi là pháp quyết trong miệng người tu chân. Dựa theo hiệu quả điều chỉnh mạnh yếu, pháp quyết lại có phân chia thượng thừa cùng tiểu thừa, cũng chia nhỏ rất nhiều tầng thứ. Người tu chân căn cứ pháp quyết tu luyện cao thấp của mình, có hiệu quả khác nhau, đạt tới cảnh giới khác nhau, có được thực lực khác nhau. Thể chất một người quyết định tiềm lực của hắn, nhưng thể chất nhân loại giống nhau phần lớn, sẽ không tồn tại khác nhau quá lớn, bởi vậy dung lượng kinh mạch cũng đại khái xấp xỉ. Dưới loại tình huống này, phẩm chất nguyên lực liền quyết định thực lực một người cao thấp, ư ở thành tiêu chuẩn chủ yếu cân nhắc tu vi một. Ở dưới tình huống phẩm chất nguyên lực tần suất nguyên lực chấn tê động giống nhau, dung lượng nguyên lực trong cơ thể lớn nhỏ, trở thành tiêu chuẩn thứ yếu phán đoán thực lực tổng hợp lại của một người cao thấp. Nói cách khác, ở tu lý, pháp quyết quyết định tất cả, tu vi quyết định thắng thua. Ngưu Thiết Long thân là trung cấp võ tôn, dung lượng nguyên lực trong cơ thể vượt qua 8.300 luồng, ở đồng cấp cao thủ ở đây, hẳn là xem như người nổi bật. Một lần này, Ngưu Thiết Long ra mặt công kích đầu tiên, người chung quanh chưa nóng lòng giúp đỡ, ngược lại muốn mượn cơ hiểu biết một chút thực lực cụ thể của Ý Thiên. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Những người này trên sân khấu đều không phải kẻ ngốc, ngược lại một người thông minh hơn một người, bằng không cũng không thể trở thành trung cao cấp võ tôn. Cười kỳ dị, trong đầu Ý Thiên hiện lên vô số ý niệm, đổi với tâm tư người chung quanh xem cuộc chiến cũng phân tích cực kỳ thấu triệt, trong lòng lập tức liền có kế hoạch tướng đổi. Ánh sáng nhạt chợt lóe, một chùm quang giới huyên lệ xuất hiện ở ngoài thân Ý Thiên, vô số đồ án ngọn lửa ở trên quang giới ngưng tụ, thành hình, biến ảo, vỡ nát, cho người ta một loại cảm giác tựa như ảo mộng. Trong chớp mắt, sen đỏ Ngưu Thiết Long phát ra liền đánh vào trên quang giới ngoài thân Ý Thiên, trong một phần 10 giây, sen đỏ đã cùng quang giới tiến hành mấy trăm lần va chạm, vô số đốm lửa hình thành, tiêu diệt, trải qua mấy trăm cái luân hồi. Tốc độ như vậy, mắt thường căn bản không thể phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy Hồng Liên đánh vào trên quang giới, dừng lại một chút, lập tức liền ầm ầm tàng ra, ngọn lửa vỡ nát bị quang giới ngoài thân Ý Thiên trực tiếp hấp thu. Ánh sáng hạt vừng, mất mặt xấu hổ. Đứng ngạo nghễ bất động, ánh mắt Ý Thiên khinh thường. Ý khinh miệt đó đã chọc giận Ngưu Thiết Long phát cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Ngưu Thiết Long bay lên trời, quanh thân tràn ngập lửa, nháy mắt khuyết tán phạm vi mấy trăm trượng, đem toàn bộ sân khấu hoàn toàn bao phủ. Ngọn lửa đó tựa như mây đỏ, ở lúc hình thành, mây trời cũng tràn ngập mây tía đỏ rực, rất có cảm giác che thiên tế nhật, sinh hỏa vân thiên. Loại mây tía này chính là hư ảnh, là một loại thủ pháp người tu chân thường dùng, có thể nổi lên được hiệu quả kinh sợ lòng người, cho người ta cảm giác rung động trên thị giác. Nói chung, cao thủ võ tôn cấp mới có thể có năng lực thi triển loại hư ảnh này, mà hiệu quả cực kỳ giống thật. Người tu vi cùng thực lực thấp, căn bản nhìn không ra huyền diệu trong đó, rất dễ xuất hiện chấn động tâm thần, từ đó lộ ra sơ hở. Nếu có thể đem hư ảnh luyện thành ảnh thật, đó lại là một cái tầng thứ khác, thực lực ít nhất gấp vài lần. Cao thủ như vậy, bình thường cũng không để ý thi triển loại thủ đoạn kinh sợ này, mà là trực tiếp tiêu diệt đối phương, trừ phi thực lực tương đương lẫn nhau. Mây lửa che trời, sinh hà. Dòng sông màu đỏ, ở hàn ngập, một loại cảm giác nóng bức tỏa khắp cửu thiên, cho người ta một loại cảm giác đại họa tới đầu. Đây là hiệu quả kinh sợ của võ tôn hư ảnh, từ trên xuống dưới, theo như Thái Sơn, làm người ta sinh ra cảm giác không thể trái nghịch. Ý Thiên ngẩng đầu chăm chú nhìn, vẻ mặt ngạo nghễ, khỏe miệng nổi lên cười lạnh âm trầm, châm trọc, trên dưới giác công, hiệu quả thật tốt, đây chính là cơ hội khó có được. Lời ấy của Ý Thiên rõ ràng là nói cho võ tôn khác trên đài nghe, trong cười nhạo lộ ra cuồng vọng. Rất có không tức trên người, ta liền không phải Nam Cung Phi Vũ. Tiểu tử đáng giận này quả thực không coi ai ra gì, lão tử đã không thể nhịn được nữa, ta muốn giết hắn. Trên đài, quả nhiên có võ tôn chịu không nổi kích thích động thân mà ra, phối hợp Ngưu Thiết Long giữa không trung, triển khai trên dưới giáp công. Người ra tay này cũng là trung cấp võ tôn, tên là Trương Hoàng, người như tia chớp biến ảo vô cùng, từng cái hỏa ảnh sáng tắt bất định, phân bổ ở chung quanh Ỷ Thiên. Quyền 3, chương 71, trên dưới giáp công. Những hỏa ảnh này tất cả đều là phân thân của Trương Hoàng, do tê từng đạo liệt hỏa nguyên lực tạo thành, đều tự có được tần suất khác nhau, mỗi nháy mắt thay đổi mấy ngàn lần. Ở trên địa giới Nam Dương, hầu như toàn bộ người tu chân đều là lấy tu luyện loại pháp quyết liệt hỏa chí dương chí cương là chủ. Thân là võ tôn, tần suất nguyên lực trong cơ thể chấn động cao đến 5.000 tới 1 vạn, đó là đặc chỉ trong cơ thể người chấn động rất nhỏ trên nguyên lực. Cũng không phải nói, võ tôn ở phương diện di động, cũng có thể nháy mắt đạt tới 5.000 tới 1 vạn lần. Cái đó là căn bản không làm được. Tần suất ý thức của người tu chân cực kỳ kinh người, dùng võ tôn là ví dụ, có thể đạt tới nháy mắt mấy vạn tới mấy chục vạn. Nhưng tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể võ tôn lại bảo trì ở giữa 5.000 tới 1 vạn, hơn nữa còn là trạng thái khí, thuộc loại chấn động rất nhỏ. Thế gian vạn vật có phân chia động tĩnh, kẻ tĩnh, yên tĩnh không tiếng động, vĩnh hằng như một. Kẻ động, biến đổi thất thường, đều có quy luật. Nói chung, động chia làm chấn động cùng di động. Chấn động là biến hóa rất nhỏ, khoảng cực lớn, có chút mắt thường có thể thấy được, có chút mắt thường không thể phát giác. Di động bình thường khoảng cách to lớn, mắt thường phần lớn có thể thấy được, tốc độ có nhanh có chậm, nhưng tầng thứ lại không cách nào cùng chấn động so sánh. Ở tu chân giới mà nói, nguyên lực dao động trong cơ thể người có thể đạt tới đến nháy mắt mấy ngàn thậm chí mấy vạn lần, cái đó thuộc loại phạm vi chấn động rất nhỏ. Mà tốc độ cơ thể người di động lại không đạt tới loại tầng thứ này, không thể làm được nháy mắt di động mấy ngàn lần, bởi vì thân thể căn bản là không chịu nổi. Đương nhiên, cái này chỉ là tương đối với tu chân giới mà nói, ở tu tiên giới cùng tu thần giới tầng thứ cao hơn, phạm vi định nghĩa lại khác. Đối với Trương Hoàng ra tay, Ý Thiên không chút nào kinh ngạc, bản thân trào phúng một phen, mới nhảy ra một người, nói tới hắn thật có chút thất vọng. Chẳng qua trước mắt còn sớm, Ý Thiên có thời gian, giao chiến đối với hắn mà nói, cũng không phải là chỉ chém giết vô cùng đơn giản. Trong lòng Ý Thiên biết, một trận chiến hôm nay sẽ danh dương thiên hạ, suy nghĩ cho ngày sau, có một số việc hắn cần tính toán tỉ mỉ. Những cái này chỉ là Ý Thiên khoảnh khắc nghĩ, tại trong phút chốc này, giữa không trung thân thể Ngưu Thiết Long khẽ quay, hóa thành một cột lửa xoay tròn, vô số lửa bắn nhanh bốn phương, mỗi một tia lửa đều có tần suất khác nhau, quay chung quanh ở ngoài cột lửa, hướng tới đầu Ý Thiên nện xuống. Cùng thời gian, Trương Hoàng ở ngoài thân Ý Thiên huyễn hóa ra mấy trăm cái hỏa ảnh, mỗi một cái hỏa ảnh mỗi nháy mắt chuyển biến tần suất mấy ngàn lần, hình thành một vòng tổ hợp công kích, ở trong một phần 10 giây, đã liên tục hướng bên trong xung phong liều chết mấy trăm lần. Trương Hoàng cùng Ngưu Thiết Long công kích mà nói, một trên một dưới phối hợp ăn ý, chân nguyên lửa nóng hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, hình thành khu vực tuyệt sát tương đối phong bế. Đối mặt công kích như vậy, người bình thường đều sẽ lựa chọn dành trước xuất kích, từ trên hoặc là từ dưới tiến hành đơn phương đột phá, để tránh lâm vào kẻ địch vây kín. Nhưng Ý Thiên lại biểu hiện cuồng vọng vô cùng, căn bản là không chút nào né tránh, mặc kệ hai người tiến công, hắn chỉ lạnh lùng kiêu ngạo đứng ở tại chỗ. Ngoài thân Ý Thiên, quang giới trong suốt thật giống như một cái kính tượng thế giới, từng ngọn lửa sinh lại diệt, diệt lại sinh. Giữa mỗi một lần sinh diệt, tần suất đều đang chuyển biến. Giữa mỗi một ngọn lửa, tần suất cũng đều hoàn toàn sai lệch. Những cái này mắt thường không thể phân biệt, nhưng trong đó lại lộ ra huyền diệu. Thì ra, quang giới ngoài thân Ý Thiên nhìn như tầm thường, trên thực tế vô cùng phức tạp. Mỗi một ngọn lửa chính là một tầng phòng ngự kết giới, có tần suất chấn động khác nhau, đang lấy tốc độ cao tới nháy mắt thay đổi 9.000 bát trăm lần trở lên, không ngừng chuyển hóa tần suất. Tê quang giới ngoài thân Ý Thiên, dung hợp 24.760 tầng phòng ngự kết giới, mỗi một lần tần suất kết giới đều khác nhau, dung hợp một thể lẫn nhau, hình thành một loại quang giới, diện tích che phủ cực lớn, tính phòng ngự rất mạnh. Lúc hỏa ảnh Trương Hoàng phát ra va chạm trên quang giới ngoài thân Ý Thiên, liệt hỏa nguyên lực của hai bên chấn động tốc độ cao nháy mắt trở nên gay gắt, rào sát, xé rách, vỡ nát, nổ, trong một phần 10 giây, đã trải qua mấy trăm cái lặp lại. Tần suất khác nhau, biểu hiện là tốc độ cùng bước sóng khác nhau. Ở dưới lực lượng chấn động tốc độ cao đánh sâu vào, hơi có khác biệt cũng sẽ sinh ra vỡ nát cùng nổ, do đó làm cho hủy diệt xuất hiện. Đến lúc đó, tần suất cao, một phương lực lượng mạnh liền sẽ thủ thắng, trực tiếp đem đối phương thắt cổ. Phương diện này, Ý Thiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô luận tần suất nguyên lực chấn động, hay là dung lượng nguyên lực, đều không phải Trương Hoàng cùng Ngưu Thiết Long có thể sánh bằng. Cột lửa xoay tròn đáp xuống đỉnh đầu Ý Thiên, ngọn lửa đỏ rực tựa như nộ long, phát ra tiếng gầm gờ rảo, giống như muốn thiêu hủy tất cả. Những tiếng vang gờ rảo này chính là tiếng ngọn lửa thiêu đốt, nghe lên rất bình thường, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Bởi vì tần suất nguyên lực chấn động quan hệ, trong một phần trăm giây, công kích Ngưu Thiết Long phát ra liền cùng quang giới ngoài thân Ý Thiên va chạm mấy phục lần. Thanh âm tích lũy hỗn loạn cùng một chỗ, lộn xộn lại ẩn chứa sát khí vô hạn. Trung quanh, 51 vị võ tôn chặt chẽ lưu ý, vô số sóng dò xét xâm nhập trung tâm vụ nổ, cẩn thận dò xét thực lực Ý Thiên. Tình thế trước mắt, Ý Thiên tuy biểu hiện 10 phần cuồng vọng, nhưng trong lúc ứng đối lại thong dong bình tĩnh, cũng không đem Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng xem ở trong mắt chút nào. Cái này nói rõ Ý Thiên cực có tự tin, trung cấp võ tôn căn bản là không cấu thành ý hiếp đối với hắn. Tự tin ở rất nhiều thời điểm chính là tượng trưng của thực lực. Ý Thiên biểu hiện ra cực độ tự tin, điều này làm cho không ít trung cấp võ tôn trên đài đều cảm thấy uy hiếp. Một lần này, Ý Thiên độc chiến quân địch, một người đối mặt 53 vị võ tôn, trong đó cao cấp võ tôn chỉ chiếm số ít, phần lớn là trung cấp võ tôn. Nếu Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng liên thủ cũng không thể cấu thành uy hiếp đối với Ý Thiên, như vậy mặc dù cuối cùng có thể giết chết Ý Thiên, ở đây cũng sẽ có không ít người trả giá sinh mệnh. Nghĩ sai thì hỏng hết, thường thường liền quyết định rất nhiều chuyện. Giờ khắc này, trong lòng rất nhiều người sinh ra sầu lo, cái này quyết định rất nhiều chuyện phía sau. Khoảnh khắc thời gian, bụi bặm rơi xuống. Ngay tại lúc rất nhiều võ tôn lo lắng, hai bên giao chiến giữa sân đã có kết cục. Ngưu Thiết Long xoay tròn mà rơi, hội tụ lực lượng cả đời, trong khoảnh khắc công kích mấy ngàn lần, nhưng tất cả đều bị quang giới ngoài thân Ý Thiên cắn nát, cắn nuốt. Tần suất cùng dung lượng nguyên lực chấn động là hai tiêu chuẩn lớn cân nhắc tu vi một người cao thấp. Dung lượng giống như thân thể một người, dung lượng lớn, thân hình liền cao lớn khôi ngô, dung lượng nhỏ, thân hình liền thấp bé khô gầy. Người khôi ngô chống lại thấp bé người, tất nhiên ở trên lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần suất nguyên lực chấn động giống như vũ khí trong tay người, tần suất càng cao, phẩm chất vũ khí càng tốt, lực công kích càng mạnh. Đưa cái ví dụ, một đại hán khôi ngô cùng một nam tử nhỏ gầy giao chiến, chỉ từ phương diện hình thể cùng lực lượng mà nói, tất nhiên là đại hán khôi ngô chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu tay nam tử nhỏ gầy cầm thần binh chém sắt như chém bùn, đại hán khôi ngô cầm trong tay kiếm gỗ, kết quả như vậy rất có thể chính là nam tử nhỏ gầy thắng lợi. Lúc này, binh khí trở thành nhân tố mấu chốt thủ thắng, lực lượng trở thành nhân tố thứ yếu. Quyền 3, chương 72, Thất hùng tuyệt sát. Chỉ có ở dưới điều kiện tiên quyết phẩm chất binh khí hoàn toàn giống nhau, lực lượng mới có thể trở thành tiêu chuẩn cân nhắc thắng e giờ thua. Ở nơi này, tần suất nguyên lực chấn động thật giống như binh khí, tần suất càng cao, binh khí phẩm chất càng cao, lực sát thương càng mạnh. Dung lượng nguyên lực giống như hình thể, dung lượng càng lớn, hình thể càng lớn, dung lượng càng nhỏ, hình thể càng nhỏ. Ý Thiên vô luận ở trên tần suất hay là dung lượng, đều hơn xa Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng, bởi vậy loại giao phong chính diện này, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Ánh sáng nhạt chợt lóe, đốm lửa trào ra. Lửa toát ra ở trong vụ nổ sáng tắt bất định, cắn nát vô số ý niệm dò xét, làm cho rất nhiều người quay đầu lảng tránh. Một cái chớp mắt đó, sóng mắt Ý Thiên khẽ động, sát khí kinh người, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, trong một phần ngàn giây, đã di động mấy trăm lần. Loại di động tốc độ cao này, người bình thường căn bản không thể hoàn thành, cho dù là võ hoàng cũng không làm được, chỉ có thể chất Ý Thiên đặc biệt, mới có thể hoàn thành loại thuấn di yêu cầu cao độ này. Bóng người đan sen tựa như lưới đao sắc bén, tốc độ Ý Thiên di động duy trì tần suất đặc thù, vừa vặn cắt vào thân thể Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng. Bởi vì tốc độ mau lẹ, mắt thường căn bản không thấy rõ, thậm chí ý thức cũng còn không kịp phản ứng, thân thể Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng đã biến thành mảnh vụn, nguyên lực trong cơ thể theo kinh mạch vỡ nát mà chảy vào trong hư không, bị Ý Thiên trực tiếp cắn nuốt. Một khắc đó, quanh thân Ý Thiên quang mang đại thịnh, máu hai vị trung cấp võ tôn phẩm chất cực cao, trở thành chất dẫn cháy của liệt hỏa, bộc phát ra hào quang chói mắt. Ngoài thân Ý Thiên, quang ảnh trên quang giới biến ảo, dòng sông đỏ tươi chấn động tốc độ cao, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hai cái bóng người, chính là Ngưu Thiết Long cùng Trương Hoàng kia, nhìn qua trông rất sống động. Cùng thời gian, ở ngoài quang giới, hai thi cốt hoàn hảo không tổn hao gì nhẹ nhàng bất động, cho người ta một loại cảm giác rung động mãnh liệt. Quang ảnh cùng thi cốt đồng thời xuất hiện, máu thịt chia lịa, nguyên thần tán loạn, cái này đối với người tu chân mà nói, chính là tai nạn lớn nhất. Ý Thiên đứng ngạo nghễ bất động, cười nhìn mây trời, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra âm trầm cùng lạnh lùng tàn khốc, làm đấy lòng người ta phát lạnh. Cái này, sao có thể, vẹn vẹn hai chiêu, trong chốc lát, hai đại võ tôn đã chết ở trên tay hắn. Đây nhất định là ảo giác. Tiếng kinh hô lộ ra nghi ngờ, hiển nhiên người nói chuyện còn chưa thể tiếp nhận một cái hiện thực này. Theo kinh hô vang lên, hai bộ thi cốt đầy đủ đó đột nhiên hóa thành bụi, phiêu tán ở trong gió. Trên quang giới, hai cái bóng người đó cũng theo đó vỡ nát, biến thành hai đạo nguyên khí, tan vào tòng quang giới. Ta muốn như vậy, lão tử không tin, ta muốn tự mình lĩnh giáo. Tiểu tử này mạnh nữa, hôm nay cũng phải chết, chúng ta cùng nhau giết hắn. Trong lúc nhất thời, quang ảnh đan sen, bóng người phân tán, bảy vị võ tôn đồng thời ra tay, đối với Ý Thiên triển khai tấn công điên cuồng. Cười lạnh như băng, Ý Thiên không chút nào yếu thế, ngạo nghễ nói, đến đi, các ngươi cùng lên, ta cũng bất việc một chút. Lời ấy của Ý Thiên khiếp sợ toàn trường, trên đài còn có 51 vị võ tôn, cho dù trừ 7 vị võ tôn Nam Cung Thế Gia không tính, chỉ võ tôn họ khác cũng có 44 vị, đó là khái niệm cỡ nào. Hơn nữa, trong những võ tôn họ khác này, cao cấp võ tôn đã chiếm trên 3 phần, ít nhất vượt qua 15 người. Chỉ thực lực cao cấp võ tôn của Ý Thiên trước mắt, hắn muốn một mình nên chiến 44 vị võ tôn, chứ không nói kết quả hôm nay, chỉ dựa vào phần đảm lượng này đã đủ để dọa lui vô số người. Dưới đài, Nam Cung Diệt hừ nói, cuồng vọng, hắn quả thực quá không ra gì, đem chỗ này của ta coi là nơi nào rồi. Nam Cung Liệt trầm ngâm nói, đừng giận, Nam Cung Phi Vũ tuy ỷ khẩu khí cuồng vọng, nhưng hắn chưa chắc có thể ứng phó những võ tôn này.